Chương 1114, thần hồn cuộc chiến. Chương 1114, thần hồn cuộc chiến. Diệp Thần thân hình hơi động, hướng về bên cạnh tiềm lực đi ra ngoài. Những kia độc đế tốc độ cực nhanh, thân hình của bọn họ trong nháy mắt đã đến Diệp Thần phía sau, hướng về hắn điên cuồng công kích quá khứ. Nhìn cái kia một đám độc trùng hướng về hắn đập tới, Diệp Thần thân thể chấn động, trong nháy mắt liền hướng về một bên bay qua. Những kia độc đế thần hồn trong nháy mắt vồ hụt, không khỏi giận dữ. Bọn họ đồng loạt hướng về Diệp Thần nhào tới, hướng về Diệp Thần chu vi điên cuồng đánh kích. Từng đạo kinh khủng công kích hướng về Diệp Thần đánh kích lại đây. Rầm rầm rầm. Diệp Thần thân thể không ngừng bị đánh kích, thân thể của hắn cũng không đoạn bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thần thân thể ở giữa không trung lăn lộn, trên người của hắn thần hồn lực lượng trong nháy mắt tiêu tăng ra, thân thể của hắn hướng xuống đất rơi xuống mà xuống, nặng nề ngã xuống đất trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phu nhìn thấy mình bị độc đế đánh bại, Diệp Thần trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tất cả đều là trắng bệch vẻ, có vẻ vô cùng trắng bệnh, không hề tức giận. Người thua rồi. Lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy cái kia độc đế thần hồn, trong nháy mắt từ cái kia thi ma vương thần hồn trong cơ thể chui ra, lơ lửng giữa không trung, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần từ từ đứng lên, lau lau khóe miệng máu tươi, khóe miệng vung lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Người cười cái gì? Độc đế nhìn Diệp Thần cười lạnh lạnh nói. Diệp Thần nhìn cái kia độc đế, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không cảm thấy cuộc đời của ngươi rất đau xót sao? Bị dược tộc đuổi ra ngoài, bị sư môn của ngươi đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng ngươi không tìm kiếm chính mình nguyên nhân, nhưng tới nơi này báo thù. Mặc dù báo thù thành công, ngươi lại có thể được cái gì? Ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi biết cái gì? Ta có cái gì sai? Ta bất quá là giết một ít cấp thấp tu sĩ thôi. Vẹn vẹn như vậy, bọn họ nhưng phải đuổi ta rời đi. Độc đế nhìn Diệp Thần, điên cuồng nói rằng, lẽ nào cuộc đời của ngươi, ngoại trừ báo thù ở ngoài, sẽ không có những vật khác sao? Diệp Thần nhìn độc đế hỏi. Không sai, từ khi ta bị trục xuất dược tộc một khắc đó, tính mạng của ta bên trong cũng chỉ còn sót lại báo thù. Độc đế hồi đáp. Vậy ngươi nhân sinh cũng thật là bi ai a. Diệp Thần nói, chỉ thấy Diệp Thần khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt. Mục Thần Quyết cùng Tây Lăng Quyết trong nháy mắt vận chuyển, khí tức trên người không ngừng cuồng bạo lên. Vẻ này hơi thở mạnh mẽ hướng về bốn phía quyết tán mà ra, để toàn bộ hư không đều chấn động lên. Loại này cuồng bạo khí tức khiến người ta không rét mà run. Thật mạnh khí tức, hắn làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Độc đế trong lòng hơi kinh ngạc. Tây Lăng Quyết có thể mạnh mẽ tăng cao thực lực, Mục Thần Quyết có thể áp chế độc đế thực lực. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần trên người khí tức kinh khủng hiện lên, kinh khủng kia khí tức hướng về bốn phía bộc phát ra, để bốn phía hư không đều ở không ngừng run rẩy. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng sử dụng bí pháp gì, thế nhưng chỉ dựa vào như vậy không phải là đối thủ của ta. Độc đế lạnh lùng nói rằng. Nói chỉ thấy độc đế trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Nhìn Diệp Thần hướng về hắn bọn tới, trên người hắn thần hồn khí tức trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Độc đế thần hồn lực lượng bay thẳng đến Diệp Thần xông tới mà đi. Độc đế thần hồn công kích cực kỳ ác liệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thần thần thức cũng không khỏi đến bị xung kích hỗn loạn lung tung. Có điều vào lúc này, một cái độc long xuất hiện tại Diệp Thần phía sau. Cái kia độc long dương nhanh muốn bước, mang theo một luồng cuồng mãnh sức cắn nuốt lượng, hướng về Diệp Thần cắn tới. Cái kia độc long mới ra hiện, liền hướng về Diệp Thần cắn xé mà tới. Diệp Thần nhìn cái kia độc long, hắn một trường vô đi ra ngoài. Nhất thời, cái kia độc long trong nháy mắt liền nổ nát ra. Nhìn Diệp Thần dĩ nhiên một chiêu phá giải hắn thần hồn công kích, độc đế hơi nhướng mày. Hai người bắt đầu ở trên bầu trời bắt đầu đại chiến. Nhất thời, trời đất mù mịt, nhật nguyệt tạm đạm. Độc đế những kia độc trùng hướng về Diệp Thần điên cuồng oanh kích mà đến, những kia độc trùng sức công kích cực kỳ cuồng mãnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thần lực lượng thần thức bị những kia độc trùng sức công kích xung kích một trận lay động, thần thức chi hải đều có chút bị thương. Có điều Diệp Thần vẫn chưa đình chỉ công kích, ngược lại là càng đánh càng hăng, sự công kích của hắn càng phát cuồng bạo, càng đánh càng hăng. Đáng chết, tên tiểu quỷ này làm sao mạnh mẽ như vậy? Nhìn Diệp Thần không ngừng tiến bộ, độc đế trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ. Hắn làm sao đều muốn không hiểu, vì sao Diệp Thần sức chiến đấu sẽ tăng trưởng nhanh như vậy? Đi chết đi cho ta! Độc đế nhìn Diệp Thần, hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng về Diệp Thần giết tới. Lần này, độc đế song quyền bên trên hiện đầy nọc độc. Độc này dịch màu sắc, hiện tử hương vẻ, tản ra nồng nặc độc tính, dường như muốn đem người cho đầu độc. Độc đế song quyền bên trên hiện đầy lít nha lít nhít màu đỏ tím độc tố, xem ra cực kỳ đáng sợ. Độc đế thân hình lóe lên, hướng về Diệp Thần bỏ tới. Độc đế trên người hơi ngạt tràn ngập ra, đem chu vi ngàn mét bên trong hư không đều cho ăn mòn trở thành độc thủy, thậm chí ngay cả cái kia độc trong ao trạng thái lỏng linh tuyển đều ở nhanh chóng hòa tan. Nhìn chém giết tới độc đế, Diệp Thần cũng không dám có chút bất cẩn, toàn bộ thôi thúc nổi lên thần hồn. Thần hồn uy lực mặc dù không có độc đế thần hồn lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Thần cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Diệp Thần toàn lực thôi thúc nổi lên thần hồn, hướng về cái kia độc đế bỏ tới. Ở thần hồn bên trong, thần bí kia trong ngọn lửa có một viên hỏa diễm hạt giống chính đang không ngừng hấp thu bốn phía thần hồn sức mạnh, không ngừng tăng cường lửa uy năng. Độc đế nhất quyền đánh về Diệp Thần, cái kia to lớn trên nắm tay tản ra khí thế kinh khủng, hung hăng đập về phía Diệp Thần ngực. Diệp Thần khí tức trên người lần thứ hai tăng vọt, đồng dạng một quyền tiến lên liên tiếp, cùng độc đế nắm đấm đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Độc đế nắm đấm bên trên ẩn chứa kinh khủng độc tố, không ngừng hướng về Diệp Thần nắm đấm bên trên thẩm thấu, điên cuồng ăn mòn Diệp Thần thần hồn, không ngừng từng bước xâm chiếm Diệp Thần thần hồn. Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, có điều những kia hơi ngạn, quá mức kinh khủng, không ngừng từng bước xâm chiếm Diệp Thần thần hồn, không ngừng mà phá hư Diệp Thần thần hồn, làm cho Diệp Thần thần hồn lực lượng không ngừng trôi đi, thần hồn không ngừng bị hao tổn. Vào lúc này, Diệp Thần trên người tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng. Đó là Diệp Thần bản nguyên màu vàng thần hồn. Cái kia nhàn nhạt bản nguyên màu vàng thần hồn lực lượng, đem tập kích mà vào hơi ngạt cho ngăn cản hạ xuống. Diệp Thần thần hồn bị hơi ngạt ăn mòn, cái kia hơi ngạt bên trong mang theo kịch độc, điên cuồng cắn nuốt Diệp Thần thần hồn. Diệp Thần không ngừng điều động thần hồn lực lượng, đem hơi ngạt bức cho vội vã đi ra ngoài. Lúc này, hai người công kích đã biến thành thần hồn trong lúc đó chiến đấu. Diệp Thần cảnh giới thật sự là kém độc đế quá kém, vì lẽ đó, chỉ có sử dụng thần hồn lực lượng, Diệp Thần mới nắm giữ thắng lợi khả năng. Chương 1115, ác chiến. Chương 1115, ác chiến. Lúc này, giữa hai người chiến đấu trở thành thần hồn chiến đấu. Diệp Thần thần hồn bên trên, vô tận thần hồn chi lửa, trong nháy mắt ngưng tụ lên, hướng về cái kia độc đế tuần tới. Độc đế cũng không sợ chút nào, vô tận màu đen thần hồn ngưng tụ, hai người trong nháy mắt đánh vào nhau. Một tiếng vang thật lớn sau khi, cái kia độc đế cùng Diệp Thần thần hồn lần thứ hai va chạm vào nhau. Độc đế thần hồn lực lượng so với Diệp Thần cường thịnh hơn rất nhiều. Hai người thần hồn lần thứ hai đụng vào nhau, lần này, Diệp Thần thần hồn lực lượng càng yếu hơn. Cái kia độc đế thấy cảnh này, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Cuồn cuộn thần hồn lực lượng trong nháy mắt bành trướng lên. Những thần kia hồn lực lượng ở giữa không trung tụ hợp lại một nơi, trong nháy mắt tạo thành vô số to lớn dấu tay, hướng về Diệp Thần trấn áp tới. Những kia dấu tay bên trên ẩn chứa một loại quỷ dị sức mạnh, khiến người ta thấy không rõ lắm, đó dấu tay. Những kia dấu tay bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, làm người ta kinh ngạc run sợ, có một loại không rõ dấu hiệu ở trong lòng hiện ra đến. Diệp Thần nhìn tình cảnh này, trên mặt đầy giấy lạnh lẽo sắc cơ. Hai mắt của hắn híp lại, hướng về độc đế nhìn lại. Ánh mắt của hắn giống như là lưỡi kiếm sắc bén, đâm về độc đế thần hồn. Ầm. Diệp Thần thân thể bên trên tản ra chói mắt kim quang, một quyền vung ra. Một quyền đánh vào những tia to lớn dấu tay bên trên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Những tia dấu tay trong nháy mắt tan vỡ, tiêu tan ở không trung. Diệp Thần cú đấm kia vẫn thế như trẻ tre, hướng về độc đế thân thể đánh giết quá khứ. Độc đế biến sắc mặt, thân hình vội vàng lùi về sau. Thế nhưng Diệp Thần thần hồn đã đi theo độc đế bay lượn mà tới. Độc đế vừa lùi về sau, bờ vai của hắn bên trên liền đã trúng Diệp Thần một cái trọng quyền. Cái kia độc đế thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà ra. Diệp Thần đuổi độc đế mà tới, hướng về độc đế trước người tiếp tục ra quyền. Diệp Thần mỗi một quyền nổ ra đều có khí tức kinh khủng tản mát mà ra. Diệp Thần thân thể ở ngoài nổi lên từng nét đuổi chú, tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Những kia phù văn tản ra từng đạo thần bí gợn sóng, hướng về cái kia độc đế bao phủ mà đi. Diệp Thần dùng hết toàn thân sức mạnh, hướng về cái kia độc đế điên cuồng tấn công. Diệp Thần công kích bên dưới, độc đế hoàn toàn ở hạ phòng, căn bản là không có cách chống lại Diệp Thần công kích. Diệp Thần không ngừng công kích, không ngừng tiến công. Độc đế không ngừng tránh né, nhưng không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi Diệp Thần dây dưa. Diệp Thần tốc độ công kích quá nhanh, độc đế căn bản né tránh không được. Ầm. Diệp Thần một quyền đánh vào độc đế sau lưng, đem độc đế thân thể cho đánh bay đi ra ngoài. Độc đế thân thể trên không trung bước lên vài vòng, mới đứng vững thân hình, sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng một mặt âm trầm nhìn Diệp Thần, con ngươi nơi sâu xa có vô biên sự thù hận. Người một chết. Nàng gầm lên một tiếng, một trường hướng về Diệp Thần lồng ngực đánh ra mà tới. Diệp Thần thân hình một chiếc chuyển, né tránh quá khứ. Thân hình của hắn lần thứ hai lấn đến gần độc đế. Diệp Thần một quyền lần thứ hai vung ra, hướng về độc đế ngực đánh tới. Ầm. Độc đế nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bạo phát ra một luồng càng hung hãn khí tức, sau đó sẽ lần hướng về Diệp Thần đánh kích mà đi. Độc đế không biết từ nơi nào lấy ra một cái bảo vật, sau đó hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi. Cái kia bảo vật chính là một cái đoàn xích, chỉ có thước đem trường, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài có lít nha lít nhít tế châm, mặt trên còn mang theo kịch độc, hướng về Diệp Thần đánh kích lại đây. Độc đế này thanh đoàn xích chính là nàng tuyệt thế bí bảo một trong. Cái kia độc đế trong tay nắm này thanh đoàn xích, đột nhiên quay về Diệp Thần lồng ngực, tàn nhẫn mà đập xuống. Cái kia độc đế trên cánh tay có một tầng khói độc tuôn ra, hướng về Diệp Thần ngực dâng lên trên. Những kia khói độc dâng lên Diệp Thần ngực, liền muốn tiến vào Diệp Thần trong thân thể, điên cuồng cắn nuốt Diệp Thần thần hồn. Độc đế đồng tử, con ngươi đột nhiên lui, sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệnh, trong lòng nàng sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Ầm. Diệp Thần hưu quyền bên trên, có một đoàn chói mắt thần mang phóng ra, hướng về độc đế thân thể hung hăng đánh tới. Ầm ầm ầm. Diệp Thần một quyền đánh chung cái kia đoạn xích, một tiếng nổ vang sau khi, đoạn xích bên trong độc tố bị Diệp Thần triệt để đánh bể ra. Độc đế kiện pháp bảo kia, trong nháy mắt đổ nát, cái kia đoạn xích cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Người một chết. Độc đế tức giận mắng một tiếng, thân hình hơi động, lần thứ hai hướng về Diệp Thần bổ giết mà đi. Trong nháy mắt đó, độc đế trên người lần thứ hai tỏa ra một luồng nồng nặc hơi ngạt, hướng về Diệp Thần mãnh liệt mà đi. Độc đế thân hình lần thứ hai biến hóa thất thường lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Thần thân thể điền cuồng oanh kích lại đây. Diệp Thần không ngừng né tránh bóng người của hắn nhanh như chớp giật, không ngừng hướng về độc đế trên người oanh kích mà đi. Ầm ầm. Một trận lại một trận tiếng oanh kích vang lên, những kia hơi ngạt tất cả đều bị Diệp Thần nổ nát ở không trung. Diệp Thần thực lực tăng lên tới thần vương cảnh giới, sức chiến đấu lần thứ hai để cao rất nhiều. Độc đế tại như vậy đích tình huống bên dưới, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phòng, bị Diệp Thần điên cuồng truy kích. Ầm. Đột nhiên, độc đế thân thể bị Diệp Thần nắm đấm bắn trúng. Diệp Thần trên nắm tay, nổ bắn ra một đạo kinh khủng sấm sét màu tím, trực tiếp đánh vào độc đế trên người, đem độc đế thân thể oanh bay ngược mà ra. Phụ. Độc đế nhất ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể bị thương nghiêm trọng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Vừa nãy, độc đế bị Diệp Thần một quyền đánh bay, suýt chút nữa nhận lấy trọng thương, bị thương không nhẹ. Độc đế sắc mặt một mảnh tái nhợt, nàng gầm lên liên tục, xung quanh cơ thể, lần thứ hai có vô biên khói độc lan tràn ra, hướng về Diệp Thần nhấn chìm mà tới. Diệp Thần thân thể loáng một cái, hướng về độc đế tránh né ra đến. Những kia khói độc trực tiếp rơi trên mặt đất bên trên mặt đất lập tức liền có tảng lớn đầm lầy xung ra, nhanh chóng ăn mòn đại địa, hướng về Diệp Thần lan tràn mà tới. Những kia đầm lầy không ngừng lan tràn, trong chớp mắt liền che mất Diệp Thần thân hình, Diệp Thần triệt để gói hàng trong đó, không ngừng ăn mòn Diệp Thần thân thể. Mặc kệ Diệp Thần làm sao tránh né, đều không thể thoát đi những kia khói độc tập kích, cái kia khói độc đã hoàn toàn thẩm thấu tiến vào Diệp Thần da rẻ, bộ xương cùng trong máu thịt. Những kia khói độc điên cuồng hướng về Diệp Thần trong thân thể chui vào, muốn Diệp Thần thân thể đều cho ăn mòn đi. Diệp Thần da rẻ cùng bộ xương đều bị những kia khói độc cho hủ thực. Diệp Thần khí tức trên người đã ở nhanh chóng suy yếu, rất nhanh sẽ trở nên mở đi lên, như phảng phất là một chiếc ngọn đèn tựa như, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Những kia khói độc chính đang từ từ từng bước xâm chiếm Diệp Thần thân thể. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Độc Đế khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Có điều, mặc dù ngươi mạnh hơn, ngươi cũng bất quá là hợp đạo cảnh, hợp đạo cảnh cùng thần hỏa cảnh không hề có thể vượt qua hư câu. Tiểu tử, thân hồn của ngươi liền ngoan ngoãn bị ta hấp thu đi." Độc Đế nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói rằng. Lúc này, Diệp Thần giống như là lâm vào trong ao đầm, càng lún càng sâu. Chương 1116, tuyệt vọng. Chương 1116, tuyệt vọng. Diệp Thần cảm giác mình thân thể ở đây trong ao đầm, từ từ trầm luân xuống. Trần Dạ. Lúc này, chỉ thấy Nam Nguyệt Hi thấy cảnh này, điên cuồng hô to. Thế nhưng, Diệp Thần thần hồn đã bị cái kia Độc Đế thôn vệ đi vào. Dưỡng Linh tộc trưởng đứng trên bầu trời, nhìn tình cảnh này, lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn không được sao? Lẽ nào, ngài muốn vong ta dự tộc? Dưỡng Linh gào thét nói. Những kia cái khác lao tổ chúng cũng vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả. Lẽ nào, chúng ta dự tộc thật không có hy vọng sao? Ánh mắt của mọi người bên trong đều có vẻ tuyệt vọng. Nam Nguyệt Hi thân hình hơi động, hướng về những kia hơi ngạt bao phủ khu vực vào tới. Cái kia hơi ngạt tính ăn mòn phi thường lợi hại, có thể dễ dàng đem hợp đạo cảnh giới người tu luyện cho ăn mòn thành một bãi bùn não. Nếu là phổ thông hợp đạo cảnh giới người tu luyện bị cái kia hơi ngạt cho nhiễm phải, nhất định sẽ trong nháy mắt bị cái kia hơi ngạt cho ăn mòn đi, hóa thành mở ra bùn não. Coi như là Nam Nguyệt Hi tu vi mạnh mẽ, thân thể của nàng bên trên cũng sẽ xuất hiện vài đạo đấm máu vết thương. Cái kia hơi ngạt tuy rằng bị nàng cho loại bỏ, thế nhưng nàng nhưng không cách nào phá giải đi cái kia khói độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần bị cái kia hơi ngạt cho ăn mòn. Ha 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 ha, ngươi liền vĩnh viễn chôn thây ở nơi này địa phương đi. Độc Đế điên cuồng cười ha hả. Chỉ cần nàng cắn nuốt Diệp Thần thần hồn, sau đó sẽ Diệp Thần thân thể luyện chế thành vì là dược người. Thời khắc này, chỉ thấy Độc Đế bay đến trên bầu trời. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn những người còn lại. Ha 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 ha, tuyệt vọng đi. Hiện tại đã không có người có thể cứu các ngươi. Các ngươi ở nơi này luyện ngục bên trong, tuyệt vọng chết đi. Độc Đế cười lạnh nói. Trong lòng nàng tràn đầy vui sướng cảm giác. Lần này, nàng rốt cục có thể báo thù. Nàng muốn cho tất cả mọi người chôn cùng. Ta và ngươi liều mạng. Dược Linh gào thét, nhất thời hướng về cái kia Độc Đế, trong nháy mắt bổ giết lại đây. Ầm. Cái kia Độc Đế hừ lạnh một tiếng, nàng giơ tay chỉ tay, một đạo đen kịt như mặc ma diễm, từ đầu ngón tay của nàng dâng lên mà ra, hướng về Dược Linh bắn tới. Đen nhánh kia như mặc ma diễm, trong nháy mắt đem Dược Linh thân thể cho bao phủ lại, hướng về Dược Linh bên trong thân thể điên cuồng đốt cháy lên. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Dược Linh liền bị đánh bay đi ra ngoài. Dược Linh trên thân thể xuất hiện một lỗ thủng lớn, từng luồng đen kịt như mặc hơi ngạt, điên cuồng hướng về bên trong chui. A. Dược Linh phát ra một tiếng kêu thê thảm. Nàng liều mạng vận chuyển công pháp, ý đồ xua đuổi lấy độc trong người khí, đồng thời điên cuồng triển khai bí thuật, ngăn cản hơi ngạt trôi qua, ý đồ khôi phục thương thế. Dược Linh sư minh. Những trưởng lão kia quay về Dược Linh truyền âm nói rằng, anh muốn đi cứu Dược Linh. Thế nhưng, vừa lúc đó, một đạo lớn vô cùng kiếm khí màu đen, hướng về hắn chém vào lại đây, trực tiếp đưa hắn chém thành hai khúc, dòng máu bắn tóe bốn phía ra. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này, nhất thời đều kinh ngạc sửng sợ. Vừa nãy người trưởng lão kia, nhưng là hợp đạo tu vi, lại bị đạo kiếm quang kia cho chém thành hai nửa. A. Vào lúc này, cái kia bị đánh thành hai nửa trưởng lão, trong miệng phát ra thê thảm tiếng hét thảm. Chỉ thấy Độc Đế lạnh lùng nhìn Dược Linh, cười lạnh nói, "Ta tạm thời không giết ngươi, ngươi đã trúng rồi ta cựu lũ độc, ngươi sẽ bị độc này giàn vật đến chết." Ha 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 ha. Độc Đế ngửa đầu bắt đầu cười lớn, trong con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn, cặp kia đen kịt như mặc trong con ngươi, càng là đầy dẫy nồng nặc đến mức tận cùng oán hận cùng thống khổ. Lúc này, ở đây vô tận trong ao đầm, Diệp Thần ý thức từ từ mơ hồ. Hắn cảm giác mình nằm ở bóng tối vô tận bên trong, không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Cái kia hắc ám vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, cắn nuốt hắn thần hồn. Diệp Thần trong đầu nổi lên một vài bức hình ảnh. Hắn và tứ sư tỷ ở bên trong thung lũng, vượt qua cái kia đoạn ngọt ngào năm tháng, còn có những kia vui sướng tháng ngày, toàn bộ đều tràn vào đến trong trí nhớ của hắn. Ở đây chút trong ký ức, tứ sư tỷ đối với hắn mọi cách thương yêu, mỗi một câu dịu dàng căn dặn cũng làm cho hắn cảm động bất phần. Ý thức của hắn đang nhanh chóng biến mất, cả người đã hoàn toàn lạc lối ở cái kia hắc ám trong ao đầm. Thân thể của hắn đã ở nhanh chóng tan rã. Khi hắn thần hồn nơi sâu xa, cũng truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, những kia đau đớn không ngừng kích thích hắn thần hồn. Ý thức của hắn tại như vậy kích thích bên dưới, cũng càng ngày càng mơ hồ. Ý thức của hắn ở từ từ giảm thiểu. Khi hắn trong ý thức, hắn thấy được cha của hắn mẫu thân, thấy được hắn trên địa cầu gặp được tất cả người, thấy được ở bên cạnh hắn, đối với hắn che chở đầy đủ cha mẹ, thấy được ở cái kia trên thế giới, quan tâm nhất thân nhân của hắn. Khi hắn trong tầm mắt, từng hình ảnh quen thuộc cảnh tượng, ở cái kia hắc ám bên trong thế giới, không ngừng lập lòe. Diệp Thần từ từ nhắm hai mắt lại, tất cả ý thức hầu như đều phải tiêu tán. "Tiểu Thần, Tiểu Thần." Diệp Thần trong mơ mơ màng màng chợt nghe âm thanh. Đó là thanh âm gì? "Tứ sư tỷ." Là tứ sư tỷ thanh âm của. Đang lúc này, bên hai đột nhiên vang lên tứ sư tỷ lo lắng tiếng kêu. Cái kia quen thuộc mà lại làm người nhớ nhung thanh âm của, để Diệp Thần mơ mơ màng màng. "Tứ sư tỷ." Diệp Thần cảm giác được, giống như là hắn tứ sư tỷ liền đứng bên cạnh hắn. Lúc này, tứ sư tỷ nắm thật chặt tay hắn, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. "Chuyện này, chuyện gì thế này? Đây là mộng sao?" Diệp Thần có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn trong ký ức, tứ sư tỷ đã bị độc đế luyện chế thành vị dự người. Nơi này, tại sao có thể có tứ sư tỷ thanh âm của? Ý thức của hắn, làm sao vẫn có thể nhìn thấy tứ sư tỷ? Diệp Thần cảm giác mình như là đang nằm mơ. Lẽ nào, hắn đã hoàn toàn bỏ mình sao? Hắn nhìn mình tứ sư tỷ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn nhìn hắn tứ sư tỷ thời điểm, bên trong đôi mắt mang theo nồng đậm nhớ nhung. Đây là mộng đi, là của hắn ảo giác. Tất cả những thứ này đều là giả tạo. Diệp Thần ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình. Nhưng mà, khi hắn như vậy an ủi chính mình đồng thời, một loại cảm giác kỳ quái chính đang lặng lẽ khi hắn đáy lòng bay lên. Hắn hình như là cảm nhận được tứ sư tỷ nhiệt độ. Diệp Thần cảm nhận được tứ sư tỷ nhiệt độ thời gian, trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra một tia không tên rung động. Giống như là có cái gì đồ vật chính đang dẫn dắt hắn, để hắn muốn tới gần tứ sư tỷ. Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác được hắn tim nhảy lên dị dạng, phản phất là có một trái tim chính đang không ngừng run rẩy. "Tiểu Thần, Tiểu Thần, Tiểu Thần tỉnh lại đi a." Hô hoán thanh âm của từ từ rõ ràng lên. "Ừ." Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, hắn thấy được tấm kia quen thuộc mặt cười. "Tứ sư tỷ." Diệp Thần hơi kinh ngạc hô. "Ngươi rốt cục tỉnh rồi, quá tốt rồi, thực sự là lo lắng chết ta rồi." Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần, một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Nàng trên mặt đẹp hiện đầy kinh hỉ, trong hốc mắt thậm chí còn hiện ra nước mắt. Diệp Thần nhìn thấy tứ sư tỷ, hắn cảm giác có một loại rất không có thể tư nghị cảm giác, phản phất là mình làm mộng. Chương 1117, Linh hồn chi hải. Chương 1117, Linh hồn chi hải. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trước mặt một cô gái xuất hiện. Chỉ có điều, trước mặt hắn tứ sư tỷ không phải chân thực tồn tại, mà là một vị linh thể. Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hắn thần hồn bị cái kia độc hoán sa hút vào nơi này, hiện tại mình cũng linh mẫn thể trạng thái. Nói cách khác, hiện tại cái này tứ sư tỷ chính là tứ sư tỷ linh hồn. "Sư tỷ." Diệp Thần lập tức hô. "Tiểu Thần, ngươi rốt cục tỉnh rồi." Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. "Nơi này là nơi nào?" Diệp Thần nghi hoặc nhìn bốn phía hỏi. "Nơi này như là một to lớn hải dương giống như vậy, bọn họ đều bị ngâm ở đây trong nước biển. Nơi này là độc đế linh hồn chi hải." Tứ sư tỷ mở miệng nói rằng. "Linh hồn chi hải?" Diệp Thần vạn phần kinh ngạc. Chợt, Diệp Thần nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy cái kia to lớn bên trong đại dương, toàn bộ đều là linh thể. Chỉ có điều, cái kia một ít linh thể cũng không có sinh cơ, đã toàn bộ hòa tan này linh hồn chi trong biển. Những kia không có sinh cơ linh thể, giống như là bị hủ thực sát chết giống như vậy, chính đang không ngừng biến hóa. Diệp Thần nhìn những này linh thể, cảm nhận được những này linh thể khí tức, kinh ngạc trong lòng không ngớt, hắn thật sự là không nghĩ tới, phía trên thế giới này lại còn có loại này linh thể. Diệp Thần cảm giác, những này linh thể thực lực cường hành phi thường, tuyệt đối không phải phổ thông linh thú có thể so với, thậm chí là một ít cường giả siêu cấp, cũng không nhất định có những này linh thể thực lực. Những này linh thể toàn bộ cũng không có sinh cơ, giống như là bị hủ thực sát chết giống như vậy, không có bất kỳ năng lực phản kháng, toàn bộ đều bị dung nhập vào này linh hồn chi trong biển, biến thành hư ảo. Này linh hồn chi hải cũng quá đáng sợ. Một phổ thông linh thể bị tan vào này linh hồn chi trong biển, chỉ sợ cũng muốn hồi phi yên diệt. Diệp Thần nhìn những kia hóa thành linh thể, trong lòng khiếp sợ không thôi. Những kia linh thể tại đây linh hồn chi trong biển không ngừng du đãng. Những kia du đãng linh thể đều là một ít phổ thông linh thể, trên người bọn họ tinh hoa sinh mệnh cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại có mịt mờ tàn hồn thôi. Chúng nó sẽ đưa chúng nó lực lượng linh hồn dung nhập vào này linh hồn chi trong biển. Làm những kia lực lượng linh hồn dung nhập vào này linh hồn chi trong biển sau, sẽ hoàn toàn biến mất. "Sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Thần lập tức nhìn linh thể tứ sư tỷ hỏi. Tứ sư tỷ mở miệng nói, "Ta sau khi đi ra, liền chuẩn bị đến dược tộc tìm cơ hội, bởi vì ta biết, dược tộc vô cùng thích hợp ta, vì lẽ đó, ta hướng về dược tộc tới rồi. Thế nhưng, để ta không nghĩ tới chính là, ta ở trên đường gặp ma đế. Ma đế sử dụng độc dược, để người của một thôn toàn bộ chúng độc. Ta luyện chế thuốc giải, trợ giúp bọn họ giải độc sau khi, độc đế giết trở về, ta rơi vào rồi trong tay nàng. Sau đó, nàng để ta thần phục nàng. Thế nhưng, ta không có thần phục. Nàng liền hấp thu linh hồn của ta, đem ta thân thể luyện chế thành vị dược người." Nghe được nơi này, Diệp Thần trên tay nổi gân xanh. Hắn không nghĩ tới, cái kia độc đế dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy để tiện vô liêm sỉ việc. Diệp Thần hận không thể lập tức liền lao ra, đem cái kia độc đế xé nát. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, này linh hồn chi hải dĩ nhiên đang hấp thu linh hồn của hắn lực lượng. Nếu không Diệp Thần lực lượng linh hồn mạnh mẽ, chỉ sợ cũng như là những kia bồng bềnh u linh giống như vậy, bị độc đế hấp thu. Này linh hồn chi hải sẽ hấp thu lực lượng linh hồn. Diệp Thần kinh ngạc nói. Tứ sư tỷ gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, đi tới nơi này linh hồn chi trong biển, mỗi người đều sẽ bị dung hợp trở thành bên trong đại dương một phần. Ngươi bây giờ cảm thấy sao? bên trong đại dương này ẩn chứa một luồng sức mạnh hết sức khủng bố, chỉ cần là bị hấp thu tiến vào linh hồn, đều sẽ bị nó hòa tan. Thứ sư tỷ chậm rãi nói. Diệp Thần gật gật đầu, hắn cảm thụ được, linh hồn của chính mình lực lượng chính đang chậm rãi yếu đi. Sư tỷ, vậy ngươi? Diệp Thần lập tức lo lắng hỏi. Vào lúc này, thứ sư tỷ cười cười nói, ta không sao. Ta du lịch thượng giới thời điểm, từng ở trong một cái sơn động, tìm được rồi một viên đan dược. Cái kia đan dược gọi là hồn vô cùng đan, dùng sau khi có thể linh hồn bất diệt, cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể tại đây linh hồn chi trong biển, linh hồn bất diệt. Thế nhưng, mặc dù linh hồn bất diệt, ta cũng rất khó chạy đi. Thứ sư tỷ mở miệng nói. Nghe được nơi này, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Có điều, tiểu thần, linh hồn của ngươi. Thứ sư tỷ lập tức lo lắng hỏi. Diệp Thần nhìn mình trên người linh hồn đang không ngừng yếu đi. Diệp Thần nhíu nhíu mày. Toàn tức nói, xem ra, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Nơi này có không có gì lối thoát? Diệp Thần lập tức nhìn tứ sư tỷ hỏi. Tứ sư tỷ lắc đầu nói, nơi này toàn bộ đều là linh hồn xây dựng hải dương, căn bản không có đi ra ngoài địa phương, nếu không phải ta có hồn vô cùng đan bảo vệ, hiện tại chỉ sợ cũng trở thành cùng những tiên du hồn giống nhau. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn nhìn tứ sư tỷ, trầm mặc nháy mắt sau khi, đột nhiên đưa tay ra đến, nhẹ nhàng vuốt ve tứ sư tỷ bộ tóc đẹp, khắp khuôn mặt là nhu tình. Nhìn Diệp Thần cử động, tứ sư tỷ mặt cười, bá một hồi đỏ. Đều lúc này, ngươi còn đùa giỡn ta? Tứ sư tỷ đỏ mặt nói. Diệp Thần cười cợt, ôm lấy tứ sư tỷ nói, chỉ cần có thể tìm tới ngươi, ta liền đủ hài lòng. Tứ sư tỷ thân thể cứng ngắc lại một hồi, thân thể mềm mại của nàng run rẩy, sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận. Diệp Thần, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi phải sống rời đi nơi này. Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần con mắt nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta sẽ sống sót rời đi nơi này. Ừm, nói chuẩn xác, ta sẽ dẫn ngươi sống sót rời đi nơi này. Diệp Thần tâm thái tốt đẹp, cười nói. Lúc này, tứ sư tỷ khuôn mặt trở nên càng thêm hồng nhuận. Diệp Thần nhìn thấy tứ sư tỷ bộ dáng này, hắn nhịn cười không được cười. Diệp Thần đưa tay nặng nặng tứ sư tỷ mũi. Tứ sư tỷ sắc mặt trắng nhợt, nàng đột nhiên vỗ bỏ Diệp Thần bàn tay, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Thần nói, ngươi làm gì thế đây, lại bắt nạt ta? Ngươi muốn chết còn bắt nạt ta, ngươi là cố ý đi? Tứ sư tỷ đỏ mặt oán trách nói. Nhìn tứ sư tỷ cái kia tức giận dáng dấp, Diệp Thần trong lòng mừng lớn, cười ha ha. Ta làm sao dám bắt nạt ngươi sao? Ta có thể không nỡ bắt nạt ta vợ tương lai đây? Diệp Thần trêu ghẹo nói. Nghe được Diệp Thần, tứ sư tỷ mặt cười nhất thời trở nên càng thêm hồng nhuận lên. Nhìn thấy tứ sư tỷ phản ứng, Diệp Thần biết đây là tứ sư tỷ thẹn thùng. Được rồi tiểu thần, chúng ta bây giờ hay là trước ngẫm lại làm sao rời đi nơi này đi. Tứ sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu. Toàn tức nói, nơi này nếu là không có đường như vậy, chỉ có một biện pháp. Tứ sư tỷ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt kích động hỏi, biện pháp gì? Chương 1118, hấp hồn đại pháp. Chương 1118, hấp hồn đại pháp. Diệp Thần nhìn trước mắt to lớn hải dương nói, ta cùng ma đế giao chiến quá, ta biết thực lực của nàng. Nàng tuy rằng đã đạt đến thần kiếp cảnh giới, thế nhưng nàng tựa hồ là vừa đột phá cảnh giới còn không quá ổn định. Vì lẽ đó, ta còn có cơ hội. Hơn nữa, nàng thần hồn cũng chỉ là vừa đột phá thần kiếp cảnh giới. Bây giờ muốn rời khỏi nơi này, chỉ có một biện pháp. Đó chính là ở đây đột phá thần kiếp cảnh. Đột phá thần kiếp cảnh. Thứ sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, sức mạnh của ta tuy rằng khó có thể đạt đến thần hồn cảnh giới, thế nhưng ta thần hồn trước tiếp nhận rồi thuốc kia tộc lao tổ dung hợp, hiện tại đã là hợp đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ cần ta linh hồn ở đây đột phá thần kiếp cảnh giới, chúng ta liền có thể phá tan này linh hồn chi hải, rời đi nơi này. Nhưng là thần hồn chi trong biển quy tắc, làm sao có khả năng cho ngươi đột phá? Thứ sư tỷ có chút lo lắng nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần cười an ủi, yên tâm đi. Nơi này linh hồn quy tắc tuy rằng khó có thể lan bạn, nhưng cũng không ngăn cản được ta. Hơn nữa ta còn có thể mượn sức mạnh quy tắc, nâng lên tu vi của chính mình. Vì lẽ đó điểm khó khăn này, ta căn bản không có gì phải sợ. Tứ sư tỷ nghe xong Diệp Thần lúc này mới hơi hơi an tâm. Diệp Thần lại tiếp tục nói, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề chính là chúng ta làm sao đột phá này thần thức chi hải. Sau khi đột phá đích tình huống, ta cũng không phải quá rõ ràng, vì lẽ đó chỉ có thể mau chóng tìm đến rời đi nơi này phương pháp. Thứ sư tỷ nhìn một phía, gật gật đầu. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Ken, xin hỏi ký chủ có hay không đánh dấu? Hệ thống. Diệp Thần không nghĩ tới hệ thống vào lúc này xuất hiện, xem ra là tới cứu trận. Đánh dấu. Diệp Thần không do dự, trực tiếp đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được hấp hồn đại pháp. Hệ thống âm thanh rơi vào trong thai trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được trong đầu của chính mình ý niệm truyền vào trong thân thể của mình, lập tức chính mình đã bị này cô ý niệm kéo vào một vùng tăm tối bên trong. Mảnh này hắc ám vô biên vô hạn, phản phất mãi mãi cũng đi không tới phần cuối. Diệp Thần đứng tại chỗ, một bước bước ra, nhưng phản phất bước vào một thế giới khác. Ở nơi này bên trong không gian, có rất nhiều những vì sao, mỗi một vì sao tản ra u ám ánh sáng, giống như là buổi tối con đom đóm. Hấp hồn đại pháp có thể hấp thu linh hồn đến tu luyện. Nhìn trước mắt tất cả, Diệp Thần hơi sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười. Xem ra này hấp hồn đại pháp vẫn là rất cường a. Đã như vậy, vậy ta liền ở ngay đây tu luyện đi. Diệp Thần tại đây linh hồn chi trong biển, bắt đầu tu luyện này hấp hồn đại pháp. Ầm ầm ầm. Diệp Thần vận chuyển nổi lên hấp hồn đại pháp. Từng đạo sâu thẳm khói đen từ trên người hắn tràn ngập ra, tạo thành một vòng xoáy màu đen, ở sau lưng của hắn xuất hiện, mà ở trong nước xoáy, còn ra phát hiện một bóng mờ, chính đang không ngừng biến hóa hình dáng, tựa hồ là ở cắn nuốt món đồ gì. Hấp hồn đại pháp, dĩ nhiên thật sự có thể hấp thu linh hồn, đây thực sự là quá tuyệt vời, phía trên thế giới này thậm chí có lợi hại như vậy công pháp. Bất quá ta không biết ta muốn ở đây chờ bao lâu, nếu như ta đợi đến quá lâu, hoặc là tu vi của ta không cách nào nâng lên, vậy nên làm sao đây? Ta còn là trước tiên đem những này thu nạp tới được linh hồn, trước tiên hòa vào chính mình thần hồn bên trong đi, lại từ từ tìm hiểu hấp hồn đại pháp, tranh thủ sớm ngày đem hấp hồn đại pháp tu luyện tới cực hạn. Quyết định chủ ý sau, Diệp Thần bắt đầu hấp thu linh hồn. Này linh hồn chi trong biển, trừ hắn ra, cũng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, hắn hấp thu nơi này linh hồn, cũng không cần kiêng kỵ người khác. Từng sợi linh hồn tiến vào chính mình biển ý thức. Này linh hồn chi trong biển linh hồn đông đảo, đối với Diệp Thần tới nói, chính là lớn bù đồ vật. Nếu như đem những này linh hồn chi hải thần hồn hấp thu, như vậy, không gặp có thể tăng cường sức mạnh của chính mình, còn có thể suy yếu độc đế sức mạnh. Cứ như vậy, mình nhất định có thể mang theo tứ sư tỷ chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lần thứ hai vận chuyển. Vụ. Linh hồn chi trong biển, một trận run rẩy, một đoàn lực lượng linh hồn hướng Diệp Thần mi tâm bay tới, sáp nhập vào Diệp Thần cái trán. Thời khắc này, Diệp Thần cảm giác được chính mình thần hồn bên trong có thêm một tia sức mạnh thần bí. Thời khắc này, Diệp Thần cảm giác được chính mình thần hồn lực lượng trở nên so với ban đầu càng thêm mạnh mẽ. Thời khắc này, hắn thần hồn lực lượng so với trước đây càng thêm cô đọng, càng thêm tinh khiết, hắn thần hồn lực lượng bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nhất thời, chỉ thấy ở Diệp Thần bên người, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy không ngừng hấp thu chu vi linh hồn chi hải. Nơi này chính là linh hồn chi hải. Đối với người bình thường tới nói những đại dương này đều là kịch độc, sẽ dung hợp linh hồn của chính mình. Thế nhưng, đối với luyện thành hấp hồn đại pháp Diệp Thần tới nói, này linh hồn chi hải chính là lớn bù đồ vật. Diệp Thần không ngừng hấp thu thần hồn lực lượng càng phát lớn mạnh, mà những kia linh hồn chi trong biển linh hồn thì lại điên cuồng dâng tới Diệp Thần, bị hắn cắn nuốt hết. Tứ sư tỷ kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Thần, trong lòng kinh ngạc và phẫn. Tiểu thần đang hấp thu này linh hồn chi hải sức mạnh, sao có thể có chuyện đó? Tứ sư tỷ khiếp sợ nói rằng. Có điều nhìn thấy như vậy, tứ sư tỷ trong lòng lại lần nữa dấy lên tự tin. Không sai, chỉ cần ở Diệp Thần bên người, chính là nhất an tâm. Bất luận lúc nào, đều là như vậy. Vụ. Đột nhiên, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên hơi động. Chỉ thấy Diệp Thần chỗ mi tâm, cái kia một vòng xoáy khổng lồ mãnh liệt xoay tròn, cái kia một tia lực lượng linh hồn, toàn bộ đều bị hút vào cái kia trong nước xoáy. Ầm. Từng đạo phù văn màu vàng từ cái kia một tia trong linh hồn bắn ra, hướng về Diệp Thần các vị trí cơ thể xung kích. Diệp Thần trong thân thể cái kia từng nét đồ chú, không ngừng xuất hiện tại Diệp Thần trên người. Mà cái kia một tia lực lượng linh hồn thì lại hướng về Diệp Thần thần hồn bên trong bay đi. Dần dần mà, Diệp Thần bên ngoài thân phủ văn màu vàng càng ngày càng dày đặc, từng luồng khổng lồ khí tức từ Diệp Thần bên ngoài thân bộc phát ra. Tứ sư tỷ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tứ sư tỷ trong lòng kinh hãi, một mặt khó có thể tin vẻ mặt, đồng thời nàng xem hướng về Diệp Thần trong ánh mắt lại dẫn một vệt nóng rực cùng vẻ hưng phấn. Lúc này, ngoại giới, Độc Đế nhìn thuốc kia linh cười lạnh nói, hết thảy đều kết thúc đi. Nói, nàng liền muốn chém giết thuốc kia linh. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại sức mạnh không ngừng xung kích nàng thần hồn. Tại sao lại như vậy? Ta thần hồn lực lượng. Lúc này, Độc Đế cảm thấy thần hồn rung động, trong lòng khiếp sợ và phần. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Đáng ghét tiểu tử, chỉ còn lại có thần hồn còn không yên tĩnh, xem ra ta chỉ có tự tay trấn áp ngươi. Độc Đế nói, nàng thần hồn cũng tới đến linh hồn của nàng chi hải. Thời khắc này, chỉ thấy linh hồn của nàng chi trong biển, một vệt kim quang xông lên tận trời. Độc Đế trong mắt vạn phần kinh ngạc, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, dĩ nhiên ở ta linh hồn chi trong biển đột phá. Chương 1119, thần hồn đột phá thần kiếp cảnh. Chương 1119, thần hồn đột phá thần kiếp cảnh. Đáng ghét tiểu tử, dĩ nhiên muốn hấp thu linh hồn của ta chi hải đột phá. Ta đây liền đánh tan linh hồn của ngươi. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Độc Đế trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Chỉ thấy cái kia Độc Đế trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt. Tiểu tử, muốn cho ta mượn linh hồn chi hải đột phá, khó tránh khỏi có chút lòng quá tham đi. Nói, chỉ thấy Độc Đế trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đánh tới. Không cho phép thương thế của ngươi hại tiểu thần. Chỉ thấy Nhạc Linh Tịch linh hồn trong nháy mắt che ở Diệp Thần trước mặt. Linh hồn của nàng bên trên tỏa ra này thần quang, nàng nhất định phải vì là tiểu sư đệ, tranh thủ đến đột phá thời gian. Cũng ngay, bằng không chết. Độc Đế nhìn che ở Diệp Thần trước người Nhạc Linh Tịch, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc trưởng hướng về Nhạc Linh Tịch mà tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Độc Đế một cái tát kia, rơi vào Nhạc Linh Tịch thần hồn trên. Trong nháy mắt, chỉ thấy Nhạc Linh Tịch trực tiếp bị đánh bay, bay ngược ra ngoài. Lúc này, Nhạc Linh Tịch lực lượng linh hồn mở đi, nàng căn bản không phải Độc Đế đối thủ. Độc Đế lạnh lùng nhìn Nhạc Linh Tịch, mang trên mặt khinh thường biểu hiện. Ở trước mặt của nàng, Nhạc Linh Tịch không đáng kể chút nào. Nha, người dĩ nhiên không chết. Nhìn bị chính mình một trường đẩy lui Nhạc Linh Tịch, Độc Đế mở miệng quay về Nhạc Linh Tịch nói: "Xem ra, ngươi là ăn vào cái kia hồn vô cùng đan. Ta khuyên ngươi còn chưa phải nhiều lo chuyện bao đồng, không phải vậy ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn." Độc Đế cảnh cáo nói: "Ngươi đừng hỏng." Nhạc Linh Tịch cắn răng giận dữ hét: "Hừ, ngu xuẩn mất khôn." Độc Đế hừ lạnh một tiếng, nàng thân hồn lần thứ hai hướng về Nhạc Linh Tịch giết đi. Xì xì. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt ánh sáng trong nháy mắt từ Diệp Thần trên người bạo phát ra. Cuồn cuộn khí tức không ngừng từ Diệp Thần trên người tràn ngập. "Hả?" Cảm nhận được này cố khí tức mạnh mẽ sau, Độc Đế thần hồn hơi run run. Ánh mắt của nàng hướng về Diệp Thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia vạn đạo kim quang soi sáng ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần linh hồn trở nên vô cùng vô tận mạnh mẽ. Diệp Thần linh hồn trở nên vô cùng vô tận lớn mạnh. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Diệp Thần trạng thái sau, Độc Đế trợn tròn hai con mắt, một bộ không thể tin được dáng dấp. Vừa nãy rõ ràng là Diệp Thần đang hấp thu linh hồn chi trong biển lực lượng linh hồn a, làm sao trong chớp mắt, Diệp Thần linh hồn trở nên cường đại như thế? Lẽ nào, Diệp Thần thần hồn đã đạt đến một loại rất cao thâm trình độ? Không nên a, Độc Đế lắc lắc đầu, nàng không cho là Diệp Thần linh hồn sẽ trở nên cường đại như vậy. Diệp Thần thần hồn vào lúc này đột phá, điều này làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Ầm ầm ầm, nhất thời, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Đại địa ở nứt toát, lan lộn, run rẩy, sụp xuống. Toàn bộ đại địa đều ở lay động, mà Diệp Thần thân thể càng là không ngừng bành trướng. Một cổ cường đại đến cực điểm khí thế từ Diệp Thần trên người bộc phát ra, cơn khí thế này để Độc Đế cảm giác được hoảng sợ, cảm giác được tuyệt vọng. Diệp Thần thần hồn đã đạt đến thần kiếp cảnh giới. Diệp Thần hiện tại muốn làm chính là mượn những này linh hồn chi trong biển lực lượng linh hồn đột phá thần hồn. Tất cả những thứ này quá trình đều vô cùng thuận lợi, cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Ở Diệp Thần điên cuồng luyện hóa linh hồn chi trong biển linh hồn sau khi, hắn thần hồn lực lượng rốt cục đột phá đến thần kiếp cảnh giới. Diệp Thần cảm giác linh hồn của hắn hiện tại đã hoàn toàn cùng thiên địa này hợp thành một thể. Thương sư tỷ của ta chết. Diệp Thần lạnh lùng nói rằng. Nhất thời, cường đại thần hồn nhất thời xông lên tận trời, hướng về Độc Đế giết tới. Độc Đế nhìn Diệp Thần, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Thế nhưng lúc này nàng không thể không chiến. Ầm. Diệp Thần thần hồn phóng lên trời, thẳng đến Độc Đế mà đến, trong nháy mắt liền đem Độc Đế bao phủ lại. Độc Đế muốn chạy trốn, thế nhưng này thần hồn lực lượng nhưng đưa nàng vững vàng khóa chặt lại, không thể thoát khỏi. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Hắn thần hồn làm sao có khả năng đạt đến thần kiếp cảnh giới? Độc Đế trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Thế nhưng nàng lại phát hiện, nàng căn bản là không có cách thoát khỏi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nàng lại bị vững vàng khóa chặt lại. A a a! Độc Đế điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi nguồn sức mạnh này. Thế nhưng Diệp Thần này cỗ thần niệm, nhưng như là một ngọn núi giống như vậy, vững vàng chấn áp lại Độc Đế thần hồn. Diệp Thần nguồn sức mạnh này thật sự là quá kinh khủng. Lúc này chỉ thấy cái kia Độc Đế lạnh lùng nói, tuy rằng ngươi đột phá thần kiếp cảnh giới, thế nhưng ta cũng là thần kiếp cảnh giới, ngươi cũng đừng quên, nơi này là bản tôn linh hồn chi hải. Độc Đế nói, trong nháy mắt vô tận linh hồn chi hải hướng về Diệp Thần giết tới. Cái kia linh hồn chi trên biển bộc phát ra ngập trời linh khí, không ngừng hấp thu Diệp Thần linh hồn. Thế nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, cường đại thần hồn trong nháy mắt bạo phát. Diệp Thần thần hồn trong nháy mắt cùng cái kia lực lượng linh hồn đụng vào nhau, hai cỗ thần hồn lực lượng đụng vào nhau, sinh ra một trận to lớn nổ vang thanh âm. Diệp Thần thần hồn dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ lại cái kia lực lượng linh hồn, không chỉ có không lùi, trái lại càng thêm mạnh mẽ hướng về Độc Đế công kích quá khứ. Nhìn Diệp Thần biểu hiện, Độc Đế kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Diệp Thần dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ lại linh hồn của chính mình công kích, thực lực của hắn làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Diệp Thần không để ý đến Độc Đế, hắn thần hồn vẫn không ngừng trùng kích Độc Đế thần hồn, muốn đem Độc Đế thần hồn cho tiêu diệt. Tiểu tử, ta thừa nhận cơ thể ngươi đích xác rất mạnh, thế nhưng ngươi muốn giết chết ta cũng phải trả giá thật lớn. Nhìn thấy Diệp Thần không ngừng tiến công, Độc Đế quát to một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, hướng về Diệp Thần thần hồn giết đi. Độc Đế năm đấm mang theo một luồng cực kỳ cường hãn linh hồn uy năng, phản phất có thể hủy diệt tất cả tựa như. Độc Đế lực lượng linh hồn ẩn chứa kinh khủng kịch độc, nàng cú đấm này ẩn chứa khủng bố độc tố. Độc Đế linh hồn công kích có thể dễ dàng đem thần hồn đánh tan. Thế nhưng Diệp Thần thần hồn nhưng là đạt đến thần kiếp cảnh giới, hắn không ngừng bộc phát ra sức mạnh to lớn, hai cỗ lực lượng không ngừng bạo phát, toàn bộ linh hồn chi hải cũng không đoạn kích đóng lên. Ầm ầm ầm, Diệp Thần linh hồn cùng Độc Đế linh hồn chi hải đụng vào nhau, trong nháy mắt cả vùng không gian đều bị chấn động bắt đầu run rẩy, vô số bụi trần bay là tả tung khắp nửa bầu trời thế. Tiểu tử này thần hồn làm sao mạnh như vậy? Độc Đế nhất liền đánh ra ba quyền, thế nhưng là căn bản là không có cách lay động Diệp Thần thần hồn chút nào, làm cho nàng khiếp sợ và phẫn. Nàng thần hồn dĩ nhiên không cách nào xúc phạm tới Diệp Thần, điều này làm cho thần sắc của nàng vô cùng chấn động. Người này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy đây? Độc Đế vô luận như thế nào cũng muốn không thông, thế nhưng nàng biết Diệp Thần người này đã trưởng thành, nàng tuyệt đối không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần thần hồn quá mạnh mẽ. Độc Đế đang khi nói chuyện, trong tay hoa sen đen trong nháy mắt phóng ra chói mắt vô cùng hào quang màu đỏ như máu. Độc Đế trong tay hoa sen đen dĩ nhiên trực tiếp lớn lên đến trăm trượng chu vi. Hoa sen đen bên trong tỏa ra khủng bố vô cùng lực lượng linh hồn, hướng về Diệp Thần nghiền ép mà tới. Trong nháy mắt ngưng tụ thành từng cái tiểu thế giới, Diệp Thần gói hàng ở trong đó. Chương 1120, thần hồn va chạm mạnh. Chương 1120, thần hồn va chạm mạnh. Lúc này, linh hồn chi trong biển, hai người thần thông toàn bộ ký ra. Độc Đế cầm trong tay hoa sen đen, Diệp Thần thì lại cầm trường kiếm, hướng về Độc Đế thần hồn đánh giết mà đi. Hai người chiến đấu, lần thứ hai bắt đầu, hơn nữa là trước nay chưa có kịch liệt. Diệp Thần cùng Độc Đế, lần thứ hai triển khai chém giết. Lúc này, toàn bộ trong thiên địa, đầy dây kinh khủng linh hồn phong bạo. Cái kia linh hồn phong bạo, bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả xung quanh hầu như đều hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất không thấy. Sư tỷ, trốn ở phía sau ta, bảo vệ tốt chính mình. Diệp Thần lập tức nói. Ở đây, Diệp Thần chính là linh hồn trạng thái, vì lẽ đó Diệp Thần không cách nào đem sư tỷ đưa vào lĩnh vực của mình bên trong. Yên tâm đi, tiểu thần. Thứ sư tỷ trốn ở Diệp Thần phía sau nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn thứ sư tỷ nói, ta thật vất vả tìm được ngươi, lần này ta sẽ không đưa ngươi làm mất rồi. Diệp Thần nói, trên người vô tận kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra. Nhất thời, Diệp Thần thân thể bên trên, cực hạn sức mạnh trong nháy mắt bạo phát ra. Một luồng ánh kiếm đột nhiên hiện lên. Ánh kiếm bên trên, vô số kiếm ảnh lấp lóe, khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Tiểu tử này thần hồn lực lượng, dĩ nhiên mạnh mẽ đến nơi này loại trình độ. Độc Đế khiếp sợ nói rằng, lúc này mới bao lâu công phu, Diệp Thần thần hồn lực lượng, dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này. Cái kia Độc Đế thao túng cái kia linh hồn chi hải, trong nháy mắt hội tụ thành vì một cái to lớn dòng nước, hướng về Diệp Thần oanh kích lại đây. Thử! Diệp Thần quát to một tiếng, hắn thôi thúc thần hồn sức mạnh, trong nháy mắt bạo phát ra một cổ cường đại vô cùng sức mạnh thần thức, trong nháy mắt liền đem cái kia to lớn dòng nước cho đánh nát. Ngay sau đó, hắn lại thi triển ra Thiên Ma công. Trong phút chốc, hai con mắt của hắn bên trong, hào quang màu đỏ ngòm, càng ngày càng dày đặc. Ầm. Khi hắn thôi thúc bên dưới, một đạo to lớn ánh quyền, trực tiếp đánh về cái kia Độc Đế, hướng về Độc Đế thần hồn đánh tới. Độc Đế thấy Diệp Thần thôi thúc thần hồn công kích chính mình, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ, nàng đồng dạng thi triển ra một chiêu thần hồn công kích, hướng về Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần thôi thúc thần hồn công kích, Độc Đế thần hồn công kích, cũng theo thúc dục đi ra. Hai người thần hồn không ngừng mà hoành kích cùng nhau. Ở Diệp Thần thần hồn công kích bên dưới, Độc Đế thần hồn dĩ nhiên không ngừng tán loạn. Ở trong trận chiến đấu này, hai người thần hồn đều bị chấn thương. Lần này, Độc Đế thần hồn lực lượng bị trọng thương, thần hồn đều nhận lấy rất lớn tổn thương. Xì xì. Độc Đế khoe miệng không ngừng có máu tươi ròng ròng mà ra. Đây là Độc Đế được nghiêm trọng nhất thương thế. Lúc này, Độc Đế trong lòng kinh ngạc và phẫn. Bây giờ Diệp Thần thần hồn cường độ đã cùng nàng gần đủ rồi, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ai thắng ai thua, còn nói không rõ ràng lắm. Nàng căn bản không tưởng tượng nổi, trước còn bị nàng nghiền ép tiểu tử, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nguyên bản nàng cho rằng Diệp Thần đã chết, thế nhưng Diệp Thần không chỉ có không có chết, còn hấp thu linh hồn của chính mình chi hải, trở nên cường đại như thế. Đáng ghét tiểu tử, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Tại sao phải xuất hiện? Độc Đế lạnh lùng hỏi. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn Độc Đế, lạnh lùng nói, ngươi trước tiên bắt được sư tỷ của ta, vì lẽ đó, ngày hôm nay, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, ta đều sẽ giết ngươi. Diệp Thần cũng không phải người tốt lành gì. Đối với Diệp Thần tới nói, bảy cái sư tỷ đối với hắn mà nói là quan trọng nhất. Người nào tộc sứ mệnh, người nào tộc cửu hận, cũng không sánh bằng hắn sư tỷ. Có người dám động hắn sư tỷ, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, hắn đều muốn báo thù. Diệp Thần linh hồn tay cầm trường kiếm, mặc dù là linh hồn trạng thái, Diệp Thần cũng có thể triển khai kiếm đạo của chính mình. Hiện tại, Diệp Thần kiếm đạo đại thừa, vì lẽ đó, Diệp Thần cũng không sợ Độc này Đế. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, lần thứ hai giết đi tới. Thương sư tỷ của ta người, bất kể là ai, ta đều sẽ chém giết. Diệp Thần nói, trường kiếm tỏa ra này thần quang. Ở Diệp Thần triển khai kiếm đạo thần thông sau khi, Diệp Thần khí tức càng thêm cuồng dã, bá đạo, thậm chí là có chút hung lệ lên. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao giết ta? Độc Đế nhất biên hòa Diệp Thần giao chiến, một bên giễu cợt nói, ta sẽ giết ngươi, mặc kệ trả giá bao nhiêu đánh đổi, ta đều sẽ giết ngươi. Diệp Thần nói, lại một lần nữa thi triển ra kiếm đạo của chính mình. Một thanh vô địch kiếm khí cầu đồng, hướng về Độc Đế thần hồn giết tới. Ầm. Ở Độc Đế thao túng bên dưới, cái kia Độc Đế điều khiển linh hồn sóng lớn, bay thẳng đến Diệp Thần kiếm khí cầu vồng, oanh kích mà đi. Độc Đế thao túng cái kia to lớn linh hồn chi lãng, cùng Diệp Thần kiếm khí cầu vồng oanh kích ở một chỗ. Nhất thời, một cổ cường đại sóng trùng kích, điên cuồng bao phủ đi ra. Đang trùng kích sóng tàn phá bên dưới, chu vi hư không đều đổ nát phá vụn, vô số ngôi sao ở đây sóng trùng kích bao phủ bên dưới, trong nháy mắt liền hóa thành một phấn. Độc Đế thao túng vô cùng vô tận linh hồn chi hải, cùng Diệp Thần đối kháng. Ong ong ong. Tại đây vô tận linh hồn chi trong biển, không ngừng có một đạo đạo vô cùng mạnh mẽ linh hồn công kích bắn mạnh mà ra. Những này linh hồn công kích không ngừng oanh kích ở Diệp Thần kiếm khí cầu vồng bên trên. Tại đây vô tận linh hồn chi trong biển, có mấy ngàn đạo vô cùng mạnh mẽ linh hồn công kích hướng về Diệp Thần kiếm khí cầu vồng oanh kích tới. Những này linh hồn công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đều chỉ có thể oanh kích ở Diệp Thần trường kiếm bên trên. Bởi vì Diệp Thần trường kiếm trên ẩn chứa thần hồn sức mạnh. Ở thần hồn lực lượng trợ giúp bên dưới, Diệp Thần trôi này thần kiếm trên không ngừng thả ra vô số ánh kiếm. Những này ánh kiếm tất cả đều hướng về những kia linh hồn công kích chém đánh mà đi. Vô số linh hồn chi hỏa dồn dập dập tắt. Những này linh hồn chi hỏa tại đây vô cùng vô tận thần hồn chi trong biển, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, trái lại bị thôn phệ luyện hóa đi. Ở vô số linh hồn công kích bên trong, Diệp Thần trường kiếm trên dần dần tạo thành một đạo cực kỳ khổng lồ ánh sáng. Những kia lực lượng linh hồn ở đây chút ánh kiếm thôn phệ bên dưới đều dồn dập hóa thành lực lượng linh hồn năng lượng truyền vào Diệp Thần thần hồn bên trong. Này, này, chuyện này. Nhìn thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay hình thành tình cảnh này, Độc Đế khiếp sợ cực kỳ. Độc Đế thần hồn công kích đều bị Diệp Thần trường kiếm nuốt chửng lấy rơi mất. Điều này làm cho Độc Đế phi thường giật mình. Nàng thực sự không nghĩ tới, Diệp Thần dĩ nhiên nắm giữ như vậy cường đại thần thông. Độc Đế biết, nếu như tiếp tục đánh như vậy xuống, Diệp Thần nhất định có thể thắng lợi, đến thời điểm nàng chắc là phải bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần nói, lại một lần nữa vung lên trường kiếm trong tay, hướng về Độc Đế thần hồn công kích giết tới. Độc Đế cũng thi triển ra sát chiêu của mình. Chỉ thấy vào đúng lúc này, Độc Đế thần hồn sóng lớn đột nhiên bắt đầu lan lộn, tại đây thần hồn sóng lớn lan lộn bên dưới, dĩ nhiên tạo thành vô số khói đen. Bèo 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 bèo. Khói đen ngưng kết thành từng trôi lưỡi dao sắc, hướng về Diệp Thần bay qua. Vạn độc đao máu. Độc Đế lạnh lùng nói, vô tận đao máu, phối hợp linh hồn chi hải, đánh giết hướng về phía Diệp Thần. Chương 1121, thần hồn xung kích. Chương 1121, thần hồn xung kích. Những này lưỡi dao sắc ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn bay lượn, tạo thành từng cái quỷ dị vòng xoáy. Những kia vòng xoáy, mỗi một lần đều sẽ sản sinh mãnh liệt hút xé sức mạnh, đem Diệp Thần Anh kiếm toàn bộ đều thôn phệ đi vào, sau đó bị màu đen kia vòng xoáy cắn giết hầu như không còn. Diệp Thần nhìn thấy những này vòng xoáy màu đen đích tình huống sau, lông mày hơi nhíu một hồi. Hắn cảm giác được, màu đen kia trong nước xoáy, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kinh khủng. Những này trong nước xoáy vòng xoáy sức mạnh, để Diệp Thần trong lòng đều cảm thấy một tia vẻ sợ hãi. Đây là cái gì sức mạnh? Diệp Thần trong lòng thầm nói. Độc đế những kia vòng xoáy màu đen, vô cùng kỳ lạ, lại có thể khắc chế Diệp Thần thần hồn lực lượng. Tiểu tử, xem ta như thế nào đem ngươi làm cho thần hồn câu diện. Độc đế nói, lần thứ hai thao túng vô số linh hồn công kích, hướng về Diệp Thần đánh giết quá khứ. Xèo xèo xèo. Diệp Thần sử dụng tới thần hồn đại thuật, vô số thần hồn sức mạnh từ hắn thần hồn lực lượng bắn mạnh mà ra, hóa thành từng đạo ánh kiếm, hướng về độc đế những kia linh hồn công kích, giết tới. Những kia ánh kiếm cùng những kia linh hồn công kích chạm vào nhau ở cùng nhau, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tiêu hao, lẫn nhau tăng dã, lẫn nhau trung hòa sức mạnh của đối phương. Diệp Thần những kia ánh kiếm, tuy rằng uy lực rất yếu, thế nhưng số lượng nhiều lắm, có tới hơn triệu lực lượng linh hồn tạo thành công kích, loại kia uy lực thì rất khủng bố. Ở Diệp Thần sử dụng tới vô địch thần hồn đại thuật, cùng vô tận linh hồn công kích giao chiến thời điểm, độc đế những kia linh hồn công kích đã ở lẫn nhau va chạm, chém giết. Những công kích này không ngừng va chạm, lẫn nhau dập tắt, lẫn nhau thôn phệ. Hai người công kích đều ở làm hao mòn lẫn nhau sức mạnh. Độc đế những kia linh hồn công kích, tuy rằng cường hãn vô cùng, thế nhưng dù sao chỉ là lưu lại xuống sức mạnh, chúng nó uy năng không thể hoàn toàn khôi phục, mà Diệp Thần thần hồn thì lại mạnh mẽ vô cùng, hắn thả linh hồn công kích, có thể quần quật không ngừng khôi phục. Mức tiêu hao này chiến rằng có thời gian mấy hơi thở, cái kia vô số linh hồn công kích rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn. Độc đế thấy vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm. Độc đế những công kích này, uy lực vô cùng, có thể nói là nghịch thiên thần thông. Độc đế tự nhận là, nếu như nàng toàn thịnh đích tình huống dưới, coi như là thánh tôn cường giả cũng không phải đối thủ của nàng, càng khỏi nói chỉ là một Diệp Thần. Thế nhưng, độc đế lại không nghĩ rằng, sự công kích của nàng, thậm chí ngay cả Diệp Thần phòng ngự đều công phá không được, linh hồn của nàng công kích, càng bị Diệp Thần thần hồn công kích thôn phệ hầu như không còn. Diệp Thần thần hồn công kích, quá kinh khủng. Độc đế biết, dựa vào nàng thực lực của tự thân, muốn chiến thắng Diệp Thần là phi thường chuyện khó khăn. Vì lẽ đó, nàng muốn rời khỏi, chỉ có thể dựa vào những này linh hồn công kích. Diệp Thần lực lượng linh hồn tuy rằng lợi hại, thế nhưng dù sao không có độc đế nọc độc lợi hại. Những này linh hồn công kích, chỉ cần độc đế muốn chạy trốn cái kia Diệp Thần căn bản truy sát không lên độc đế. Vì lẽ đó, độc đế cũng không lo lắng. Độc đế linh hồn công kích bị Diệp Thần đánh tan sau khi, nàng lại thúc dục vô tận lực lượng linh hồn, điên cuồng hướng về Diệp Thần công kích mà đi. Độc đế vô số lực lượng linh hồn ở Diệp Thần bốn phía, không ngừng phun trào, hóa thành từng cái vòng xoáy. Ở đây chút vòng xoáy phun trào dưới, từng đạo màu đen gió bão, hướng về Diệp Thần bao phủ quá khứ, muốn Diệp Thần linh hồn bao phủ hoàn toàn. Độc này đế, cũng thật là không đơn giản a. Diệp Thần nhìn trước mắt những này màu đen gió bão, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt, hơi suy nghĩ, Diệp Thần thi triển ra chính mình thần hồn đại thuật. Diệp Thần thần hồn hóa thành một lớn vô cùng vòng xoáy, hướng về độc đế những kia linh hồn vòng xoáy tiến lên liên tiếp. Rầm rầm rầm. Ở đây vô tận vòng xoáy cùng linh hồn vòng xoáy đụng vào nhau sau, từng đạo tiếng vang trầm trầm, đột nhiên truyền vang ra. Ở đây vô biên vô hạn linh hồn vòng xoáy trung gian, có một tầng mỏng manh linh hồn bình phong. Ở đây mỏng manh linh hồn bình phong trên, có lít nha lít nhít bé nhỏ lỗ thủng, hiển nhiên những kia linh hồn bình phong chính thừa nhận vô tận lực lượng linh hồn. Những này linh hồn bình phong chính là Diệp Thần thần hồn đại thuật sức mạnh ngưng tụ thành. Hừ, Diệp Thần, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Độc đế nhìn thấy Diệp Thần thần hồn bình phong, trên mặt lộ ra một cười lạnh trào phúng. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, lại là một trận nặng nề tiếng nổ vang dền truyền tới. Độc đế thần hồn bình phong trên tầng kia mỏng manh linh hồn bình phong, rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Ầm ầm ầm. Theo những kia linh hồn bình phong phá vụn, một mảnh màu đen lực lượng linh hồn đột nhiên hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần thần hồn sức mạnh ở độc đế thần hồn công kích bên dưới, nhanh chóng tán loạn biến mất, hóa thành từng đạo linh hồn sợi tơ, phiêu du tại Diệp Thần đỉnh đầu. Nhìn những này linh hồn sợi tơ, độc đế trong con ngươi lộ ra một luồng vẻ hưng phấn. Những này linh hồn sợi tơ đều là nàng dùng vô số lực lượng linh hồn trải qua không ngừng nỗ lực ngưng tụ. Những này linh hồn sợi tơ uy năng cực kỳ đáng sợ, có thể nói tất cả linh hồn công kích khắc tinh. Hiện tại những này linh hồn sợi tơ rốt cục phát huy ra hiệu quả tốt nhất, có thể thương tổn được Diệp Thần. Điều này làm cho độc đế trong lòng tràn đầy vẻ kích động, nàng thậm chí đã có thể đoán trước đến Diệp Thần linh hồn bị thương nặng, sau đó thần hồn đổ nát, biến thành chất thải cảnh tượng. Cứ như vậy, độc đế là có thể ung dung Diệp Thần chém giết. Nghĩ đến Diệp Thần sắp biến thành một bộ thi thể, nàng liền không nhịn được kích động lên. Mà độc đế nhưng không có nhìn thấy Diệp Thần tấm kia nụ cười tà dị. Ở Diệp Thần gương mặt đó bằng trên, còn có vô tận trêu tức cùng cân nhắc. Độc đế, hiện tại đến phiên ta đi. Diệp Thần nhìn về phía độc đế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên. Cái gì? Nghe được Diệp Thần câu nói này, độc đế vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vừa nãy nàng sử dụng những kia linh hồn công kích, dĩ nhiên toàn bộ đều rơi vào rồi Diệp Thần thần hồn bên trong. Độc đế linh hồn công kích, ở Diệp Thần thần hồn sức mạnh trước mặt, liền phảng phất đá chìm đáy biển, biến mất sạch sành sanh. Ngươi làm sao làm được? Độc đế khiếp sợ hướng Diệp Thần hỏi, nàng trên gương mặt đó tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong lòng tựa hồ lại có cái gì linh ngộ. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần bay đến trên bầu trời, thần hồn lực lượng càng thêm cường đại. Cả người trên người đều tỏa ra kim quang này. Diệp Thần nhìn về phía dưới độc đế, lạnh lùng nói, ngươi và ta trong lúc đó, bạn không ân đoán, ta không muốn quản ngươi cùng dược tộc việc, có điều, ngươi bắt sư tỷ của ta, ta nhất định phải cho ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Độc đế lạnh lùng nhìn Diệp Thần lập tức nói, tiểu tử, mặc dù ngươi đột phá, cũng bất quá là cùng ta cũng như thế cảnh giới, ngươi làm sao giết ta? Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần hai tay kết ấn, hóa thành một cực kỳ to lớn luân hồi đại ấn, nhìn độc đế nói, liền dùng chiêu này giết ngươi. Chương 1127, luân hồi ấn. Chương 1127, luân hồi ấn. Thời khắc này, Diệp Thần ngày diễn quyết, tựa hồ đang diễn biến một loại cường đại thần thông. Loại thần thông kia không ngừng ở Diệp Thần trong thân thể diễn biến. Đồng nhiên, chỉ thấy cái kia Diệp Thần trong thân thể, một đại ấn, một khối say xuất hiện. Đây là Diệp Thần hoảng sợ. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn thấy, cái kia đại ấn cùng khối say bên trên đều viết hai chữ lớn, luân hồi. Diệp Thần hoảng sợ. Đây là ngày diễn quyết diễn biến luân hồi thuật. Diệp Thần tâm hỉ, nhất thời hai tay kết ấn nói, luân hồi ấn, bạo. Diệp Thần hai tay vung lên, cái kia luân hồi ấn hướng xuống đất trên hung hăng đập xuống. Ở cái kia luân hồi đại ấn nện trên mặt đất sau, trong nháy mắt, một vòng sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ngục trong vực sâu vô số linh hồn, tất cả đều bao phủ đến giữa không trung. Cái kia gợn sóng vô hình mãnh liệt, để những kia bị cuốn vào giữa không trung linh hồn, cũng cảm giác mình thần thức bị hút hết, linh hồn đều có chút hề bại suy sụp, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống. Độc đế nhìn thấy Diệp Thần lấy ra một vật kỳ quái, giống như là pháp bảo giống như vậy, đem hắn vô số linh hồn đều cho hấp thu đến giữa không trung. Điều này làm cho Độc đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thần dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần khí. Độc đế xưa nay chưa từng thấy bực này pháp bảo mạnh mẽ, điều này làm cho nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Độc đế ở chấn động đồng thời, trong lòng cũng dâng lên nồng đậm lòng kiêng kỵ. Đây là, nhất thời, chỉ thấy cái kia đại ấn bên trên mang theo vô tận luân hồi lực. Thời khắc này, Độc đế trong mắt, trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên phải sợ cái này hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ. Trên bầu trời đại ấn, trong nháy mắt hướng về Độc đế đánh giết lại đi. Cái kia cực kỳ khí thế kinh khủng, để Độc đế toàn thân tóc gáy dựng lên, khắp toàn thân mỗi một khối bộ xương đều đang run rẩy. Mèo. Vào lúc này, chỉ thấy Độc đế hóa thành một đạo tàn ảnh, chạm đích hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Độc đế rất rõ ràng, vào lúc này không trốn nữa e sợ thật sự sẽ bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần cái này đại ấn, uy năng thật sự là quá kinh khủng, để Độc đế sinh ra dậy đặc lòng kiêng kỵ. Nàng không dám dừng lại ở nơi này địa phương, mau mau chạy trốn tuyệt đời. Độc đế, muốn chạy trốn sao? Ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Diệp Thần thần hồn bên trong phát sinh một tiếng cười gằn, sau đó hướng về Độc đế đuổi theo. Đáng chết, ta lại bị tên tiểu tử kia bừa bỡn. Độc đế nhìn phía sau đuổi theo Diệp Thần, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Độc đế vốn cho là Diệp Thần là một con mặc nàng dám nát xoa tròn con kiến, có thể tùy ý bắt nạt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần sức chiến đấu dĩ nhiên sẽ cường đại như thế. Diệp Thần sử dụng tới cái kia đại ấn sau khi, loại kia kinh khủng thần hồn như thế, coi như là nàng vị này hư thần hậu kỳ siêu cấp cao thủ, cũng không cách nào chống đối. Độc đế trong lòng vô cùng căm tức, đối với Diệp Thần sự thù hận đạt đến cực hạn. "Tiểu tử, ngươi dám?" Độc đế trong nháy mắt hô. Diệp Thần đứng trên bầu trời, như một vị chiến thần giống như vậy, lạnh lùng nói, "Có gì không dám?" Nói, Diệp Thần một bước bước ra, cả người liền hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Độc đế đổ tới. Ầm. Rầm rầm rầm. Diệp Thần mỗi lần ra chân đạp ở trong hư không, đều sẽ lưu lại một to lớn hố sâu. Cái hố sâu này có tới trăm trượng sâu. Cái kia trong hố sâu vết đá, tất cả đều bị này cố cường bạo xung kích lực lượng bắn cho nát tan ra. Cái kia to lớn trụ đá ở đây nguồn sức mạnh xung kích bên dưới trong nháy mắt đã bị nghiền thành cát bã. Những kia trên trụ đá cho bụi ở trong không khí tung tóe ra, che phủ lên bầu trời sáng rỡ. Ầm 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 ầm, Độc đế thần niệm tra xét đến bốn phía những kia trụ đá, tất cả đều bị Diệp Thần bản chân ép thành một phấn. Điều này làm cho Độc đế cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tên ghê tởm, ngươi thực sự là muốn chết, dám làm nhục như thế bản đế. Độc đế chiều Diệp Thần quát chói hai một tiếng, một quyền hướng về cái kia đại ấn đánh tới. Ầm. Độc đế năm đấm cùng cái kia to lớn đại ấn va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, Độc đế toàn bộ cánh tay phải đều phát ra răng rắc vang lên giòn giã. Cái kia đại ấn giống như là có đặc thù nào đó ma lực giống như vậy, trong nháy mắt liền đem Độc đế cánh tay cho hủy hoại rơi mất. A. Độc đế trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại kia đau đớn kịch liệt, để Độc đế toàn thân tóc gáy trong nháy mắt liền nổ lên. Lúc này, cánh tay phải của nàng cơ hồ bị Diệp Thần cho hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại có một ngón tay còn bảo tồn hoàn hảo. Loại kia đau nhức hầu như để Độc đế không chịu nổi. Độc đế muốn vận chuyển lực lượng linh hồn trị liệu vết thương, thế nhưng nàng nhưng bị ai phát hiện, nàng căn bản không có cách nào vận chuyển lực lượng linh hồn. Bởi vì ở Diệp Thần cái kia đại ấn bên dưới, linh hồn của nàng lực lượng tất cả đều bị rút đi. Ở cái kia đại ấn công kích bên dưới, nàng căn bản liền cơ hội tránh né đều không có, đã bị cái kia đại ấn trực tiếp cho chấn áp ở đại địa bên trên. Đại ấn chấn áp xuống, trực tiếp liền đem Độc đế chấn áp ở đại địa bên dưới. Lúc này chỉ thấy cái kia Độc đế vạn phần sợ hãi, vội vàng nói, Trần Dạng, ngươi thả ta. Chỉ cần ngươi thả ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì cũng có thể cho ngươi. Cái kia Độc đế la lớn. Nàng biết, bây giờ là nàng cầu sinh tồn tốt nhất cơ hội, một khi bỏ qua cơ hội lần này, muốn lần thứ hai gặp phải Diệp Thần, sẽ trở nên dị thường khó khăn. Vì lẽ đó, Độc đế liều mạng muốn sống. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Độc đế nói, thương tổn sư tỷ của ta người, đều phải chết, bất kể là ai. Nghe được Diệp Thần âm lãnh thanh âm của, cái kia Độc đế trong mắt, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần luân hồi lại ấn, hóa thành một cực kỳ to lớn luân hồi cối xay khổng lồ không ngừng làm hao mòn cái kia độc đế linh hồn. Không, không được, không muốn à? Độc đế phát ra từng trận thê thảm rít gào, nàng muốn tránh thoát ra luân hồi cối xay chấn áp, đáng tiếc căn bản không làm được. Cái kia to lớn luân hồi cối xay bên trong không ngừng thả ra một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức hút, điên cuồng cắn nuốt độc đế lực lượng linh hồn. Cái này cối xay khổng lồ đem cái kia độc đế linh hồn tiêu diệt sau khi, cái kia linh hồn sẽ hóa thành lực lượng linh hồn, tụ hợp vào Diệp Thần thần hồn bên trong, tăng cường Diệp Thần thần hồn lực lượng. Cái kia to lớn luân hồi cối xay, giống như là một tòa động không đáy giống như vậy, điên cuồng cắn nuốt độc đế trong cơ thể thần hồn lực lượng. Độc đế thần hồn lực lượng không ngừng mà hướng ra phía ngoài thả ra thần hồn lực lượng, không ngừng hướng về Diệp Thần thần hồn tuôn tới. Độc đế khắp khuôn mặt là thất kinh vẻ mặt. Điều này làm cho độc đế vô cùng tuyệt vọng. Độc đế đã bị cái kia cối xay khổng lồ hoàn toàn vây chết ở cái này đại ấn bên trong. Độc đế muốn thoát đi ra, căn bản là không làm nổi, thậm chí nàng thần hồn lực lượng cũng căn bản là không có cách trốn ra được. Nàng đã bị phong ấn ở Diệp Thần cái này đại ấn bên trong. Cái này cối xay khổng lồ giống như là một lao tù giống như vậy, đem nàng giam cầm ở trong đó, căn buồn không có chút nào thoát đi độ khả thi. Chỉ thấy cái kia đại ấn từ từ đem độc đế thần hồn tiêu diệt. Chương 1128, đại chiến hạ màn. Chương 1128, đại chiến hạ màn. Diệp Thần từ từ đem cái kia độc đế linh hồn tiêu diệt tụ hợp vào chính mình thần hồn bên trong, tăng cường chính mình thần hồn lực lượng. Hắn mang theo lục sư tỷ thoát ly cái kia linh hồn chi hải, đi ra phía ngoài. Diệp Thần một lần nữa về tới cơ thể chính mình bên trong. Nhìn lục sư tỷ linh hồn, mở miệng nói, "Sư tỷ, ta rốt cục tìm về ngươi." Diệp Thần một mặt kích động nhìn lục sư tỷ linh hồn, khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng vẻ kích động. Thời khắc này, Diệp Thần thật sự vô cùng hưng phấn, phảng phất về tới lúc trước mới vừa tiến vào giới tu luyện thời điểm. Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, lục sư tỷ một đôi trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ dị thải, nàng trực tiếp đánh gục Diệp Thần trong lồng ngực. Thời khắc này, phía ngoài đại chiến cũng bình tức. Những thuốc kia người toàn bộ bị diệt, những kia thủ hạ cũng toàn bộ bị Diệp Thần bọn họ giết. Lúc này, chỉ thấy Dược Linh đi tới Diệp Thần trước mặt, chắp tay mở miệng nói, "Đa tạ tiểu hữu ra tay giúp đỡ." Dược Linh đối với Diệp Thần ôm quyền. Mặc dù nói Diệp Thần cứu bọn họ Dược tộc rất lớn một ân tình, bởi vậy, đối với Duy Thành, Dược Linh phi thường lễ phép hành lễ nói tạ ơn. "Tiền bối, ngươi khách khí, đây là ta chuyện nên làm." Diệp Thần cười nói, "Nếu không ngươi, chỉ sợ hiện tại chúng ta Dược tộc đã bị phá hủy." Dược Linh mở miệng nói, "Lần này, Diệp Thần giúp bọn họ Dược tộc ân tình lớn như vậy, Dược Linh phi thường cảm tạ Diệp Thần. Tiền bối, ta cũng là vì cứu ta sư tỷ, ngươi cũng không cần khách sáo." Diệp Thần cười lắc đầu. "Đúng rồi, tiểu hữu, ngươi rốt cuộc là?" Dược Linh nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười cười nói, "Chân dạ xác thực chỉ là ta dùng tên giả, ta thân phận thật sự chính là Nhân tộc Thần Tiên." Lời vừa nói ra, chỉ thấy mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Trong lòng khiếp sợ cực kỳ. "Ngươi chính là cái kia Thần Tiên? Ngươi đúng là trong truyền thuyết cái kia Thần Tiên?" Dược Linh cũng là một mặt không dám tin nhìn Diệp Thần, con mắt trợn lên tròn xoe. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần dĩ nhiên chính là cái kia trong khi nghe đồn Thần Tiên. Tin tức này, thật sự là quá làm cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. "Ừ, chính là ta Thần Tiên, tiền bối nên nhận thức ta đi." Diệp Thần gật gật đầu nói. Diệp Thần biết, nếu như Dược Linh biết hắn, nhất định sẽ nói cho người khác biết. "Ngươi dĩ nhiên là cái kia Thần Tiên." Nghe được Diệp Thần lời nói, Dược Linh triệt để ngốc trệ, miệng há thật to. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt thiếu niên này lại sẽ là cái kia Thần Tiên. Tin tức này, đối với bọn hắn Dược tộc mà nói, quả thực giống như là một sấm sét giữa trời quang như thế, để cho bọn họ đều trợn tròn mắt. "Tiền bối, ngươi biết thân phận của ta, đúng không?" Diệp Thần nhìn Dược Linh, cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, Dược Linh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thời khắc này, chỉ thấy Nam Nguyệt Hy cũng vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, căn bản không dám tin tưởng. "Ngươi chính là Thần Tiên?" Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, "Làm sao, không giống sao?" Thời khắc này, chỉ thấy Nam Nguyệt Hy khiếp sợ và phần. Thần Tiên chuyện tích, bọn họ đều nghe nói qua. Diệp Thần nhìn Dược Linh nói, "Ta là loài người, các ngươi muốn trục xuất chúng ta sao?" Lúc này, Dược Linh lập tức nói, "Thần Tiên tiểu hữu, ngươi là chúng ta Dược tộc cân nhân, mặc kệ ngươi là cái gì tộc, đều là chúng ta khách quý. Các ngươi còn không qua đây, cảm tạ Thần Tiên đạo hữu." Dược Linh lập tức ra lệnh. Lúc này, chỉ thấy những thuốc kia tộc cường giả dồn dập cung kính hướng về Diệp Thần túi người chào nói, "Bái kiến Thần Tiên đạo hữu." Những thuốc kia tộc đệ tử dồn dập hướng về Diệp Thần cung kính cúi mình, nghiêng mình thi lễ nói. Thấy cảnh này, mấy vị kia trưởng lão đều vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, cứu bọn họ dĩ nhiên thực sự là Thần Tiên. Thời khắc này, trong lòng bọn họ kinh hãi, quả thực không cách nào hình dung. Dược Linh đi tới Thần Tiên trước mặt, lập tức nói, "Thần Tiên đạo hữu, lần này nhất định phải ở ta Dược tộc ở thêm một quãng thời gian, để chúng ta báo đáp Thần Tiên đạo hữu." Diệp Thần không có từ chối, lập tức nói, "Giúp ta tìm một thiên lặng địa phương." Dược Linh lúc này gật gật đầu, lập tức, hắn dẫn theo Diệp Thần đảm nhân, đi tới Dược trung tâm thành khu vực một chỗ nơi yên tĩnh. Nơi này, cự ly này linh dược viên không xa, hơn nữa hoàn cảnh ưu nhã, vô cùng thích hợp ở lại. Dược Linh cho Diệp Thần an bài một cái nhà độc viện, đồng thời cho Diệp Thần đưa tới rất nhiều đan dược cùng đồ ăn. Diệp Thần cũng không chối từ, trực tiếp nhận những thứ đồ này, sau đó liền tại đây độc viện để ở mà vào lúc này, Diệp Thần cũng ở đây cái trong độc viện bố trí xuống một chút cấm chế, phòng ngừa bất luận người nào quấy rối hắn tu luyện. Diệp Thần mở ra lĩnh vực của mình, chỉ thấy cái kia tứ sư tỷ thân thể bị Diệp Thần phóng ra. Tứ sư tỷ mặc một bộ bạch y, tóc dài xóa bay, trên mặt vẽ ra dày trang, có vẻ cực kỳ yêu mị cảm động. Chỉ có điều, tứ sư tỷ thân thể, ánh mắt trống rỗng tối tăm, dường như xác chết di động giống như vậy, làm cho không người nào so với thương thiết. Lúc này, này tứ sư tỷ đã thành một bộ không có sinh cơ, xác chết di động giống như thể xác, chỉ còn lại có một bộ xác chết di động. Vào lúc này, cái kia tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần, đột nhiên một trận ha ha cười như điên. Thời khắc này, Diệp Thần đem tứ sư tỷ linh hồn cũng phóng ra. Tứ sư tỷ linh hồn đứng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ nói, "Sư tỷ, ngươi chịu khổ." Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, trong mắt tất cả đều là thương yêu mẹ. Tứ sư tỷ bộ dáng này, để hắn nhớ tới đã từng chính mình. Đã từng, hắn cũng là một si tình hạt giống, vì mình thích nữ tử, có thể trả giá chính mình tất cả. Vì cứu mình âu yếm nữ tử, hắn cam nguyện trả giá tính mạng của chính mình. Chỉ là cuối cùng, hắn mất đi chính mình nhất quý trọng người. Tứ sư tỷ linh hồn nhìn Diệp Thần, vuốt Diệp Thần mà nói, "Tiểu thần, ta rốt cục đợi được ngươi, rốt cục đợi được ngươi trở về." Dứt lời, chỉ thấy cái kia tứ sư tỷ nước mắt từ khóe mắt lướt xuống, nhỏ xuống ở Diệp Thần gò má bên trên. Nhìn thấy cái kia tứ sư tỷ chạy xuống nước mắt, Diệp Thần trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cực kỳ hổ thẹn cảm giác. Hắn nhìn tứ sư tỷ, viên mắt từng đỏ, viên mắt cũng ướt nước lên. Nhìn Diệp Thần vẻ mặt, tứ sư tỷ sắc mặt tái nhợt, lộ ra một nụ cười. "Tiểu thần, hiện tại chúng ta cùng một chỗ, hết thảy đều có thể thay đổi tốt." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ừ, ngươi nói không sai, hết thảy đều có thể thay đổi tốt." Tứ sư tỷ nở nụ cười. Nàng đưa tay vuốt ve Diệp Thần khuôn mặt, nhẹ giọng kêu lên, "Tiểu thần." Diệp Thần cũng nắm thật chặt tứ sư tỷ tay. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ thân thể nói, "Ngươi mau trở lại về đi." Tứ sư tỷ gật gật đầu, linh hồn từ từ đi vào thân thể của nàng. Diệp Thần cảm giác được một cổ cường đại sức mạnh từ tứ sư tỷ trên người tản mát ra, hắn không khỏi cả kinh. Diệp Thần không nghĩ tới, này tứ sư tỷ trên người, dĩ nhiên ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng như vậy. Lúc này, chỉ thấy tứ sư tỷ linh hồn trong nháy mắt bị đánh bay đi ra. Tứ sư tỷ trong lòng kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Hai người đều vô cùng kinh ngạc. Tứ sư tỷ thân thể, dĩ nhiên dung hợp không được tứ sư tỷ linh hồn. Chương 1129, hòa vào linh hồn. Chương 1129, hòa vào linh hồn. Tại sao lại như vậy? Lúc này, hai người trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần nhìn một chút tứ sư tỷ thân thể, phát hiện trong cơ thể nàng không có bất kỳ sóng năng lượng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi trong thân thể không có bất kỳ năng lượng tồn tại? Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, cau mày hỏi. Thời khắc này, Diệp Thần cũng rơi vào đến trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên trong con ngươi nổ bắn ra một vệ tinh mang, trong mắt đầy dẫy một luồng vẻ kiên định. Hắn nhìn tứ sư tỷ linh hồn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn nhìn tứ sư tỷ linh hồn nói, "Tứ sư tỷ, ta nhất định phải giúp ngươi khôi phục ký ức, cho ngươi một lần nữa sống lại. Xem ra, thân thể của ngươi đã bị cái kia độc đế luyện chế thành vi dược người, bởi vậy, linh hồn của ngươi mới không cách nào hòa vào." Diệp Thần mở miệng nói. "Vậy phải làm thế nào?" Tứ sư tỷ cả kinh nói. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ nói, "Ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ chất độc trên người của ngươi tố, ngươi lại đem này hai viên đan dược ăn vào, khẳng định có thể thành công." Nghe vậy, tứ sư tỷ trên mặt lộ ra vẻ kích động, có điều chợt nhìn về phía Diệp Thần hỏi, "Đây là cái gì đan dược?" Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, "Một viên là đại hội quán quân thu được hồi sinh đan, một viên là ta luyện chế cựu chuyển kim đan." Lời vừa nói ra, chỉ thấy tứ sư tỷ lập tức nói, "Tại sao có thể như vậy? Đan dược này tiểu sư đệ ăn vào, khẳng định đối với ngươi có rất giúp đỡ lớn." Diệp Thần nắm chặt rồi tứ sư tỷ tay, nhẹ giọng nói, "Nếu như ngươi có người, ta trở nên mạnh hơn, lại có ý nghĩa gì? Ta muốn chính là chúng ta toàn bộ sống tiếp." Diệp Thần mở miệng nói, "Sư tỷ, ta nhất định cho người sống lại." Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần, trong mắt lập loè nước mắt. Nhìn thấy tứ sư tỷ dáng dấp như thế, Diệp Thần trong lòng càng thêm khó chịu lên. Diệp Thần đem tứ sư tỷ nắm ở trong lòng ngực, dùng tay dịu dàng đuốt ve tứ sư tỷ bộ tóc đẹp. Tứ sư tỷ thân thể lúc này đã lạnh lẽo, thế nhưng nàng nhưng y ôi tại Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần dùng tay nhẹ vỗ về tứ sư tỷ da thịt, một đôi thâm thúy vô cùng trong con ngươi tràn đầy ôn nhu. Nghe được tứ sư tỷ, Diệp Thần trong lòng đột nhiên đau đớn một hồi, trong lòng cái kia phân hổ thẹn cảm giác trở nên càng ngày càng sâu. Tứ sư tỷ sâu sắc đâm bị thương tim của hắn. Lúc này, hắn nhìn tứ sư tỷ, một đôi mắt bên trong tất cả đều là nồng đậm không muốn. Hắn nhìn tứ sư tỷ con mắt, nhẹ nhàng hôn tới tứ sư tỷ khỏe mắt nước mắt. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ thân thể, sau đó bắt đầu trợ giúp tứ sư tỷ thân thể nơi đi độc tố. Lần này tứ sư tỷ trúng độc, chính là thiên địa kỳ độc, độc tính vô cùng bá đạo cường hãn. Diệp Thần nhất định phải cẩn thận nghiên cứu, sau đó mới có thể tìm ra giải quyết những độc tố này biện pháp. Diệp Thần dùng tay nhẹ vỗ về tứ sư tỷ khuôn mặt, trong lòng vô hạn nhớ nhung cùng yêu say đắm. Hắn cảm giác, nếu là không nữa đem tứ sư tỷ thân thể chữa trị được, tim của hắn cũng phải nát. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Hắn nhìn tứ sư tỷ vết thương trên người sẹo, trong lòng giống như lao dạo. Diệp Thần biết, tứ sư tỷ sở dĩ sẽ suy yếu như vậy ngã trên mặt đất, chính là bởi vì những độc tố này ăn mòn đến tứ sư tỷ thân thể, mới làm cho tứ sư tỷ đã biến thành dáng vẻ ấy. Diệp Thần trực tiếp triển khai làm sạch đại đạo, đem tứ sư tỷ thân thể không ngừng làm sạch. Ở làm sạch đại đạo bên dưới, Diệp Thần tâm thần chia ra làm hai, một bên dùng làm sạch đại đạo đi làm sạch tứ sư tỷ thân thể, một bên thì lại dùng linh hồn khống chế được tứ sư tỷ thân thể, trợ giúp tứ sư tỷ chữa trị thân thể. Ở làm sạch đại đạo bên dưới, tứ sư tỷ thân thể không chỉ có khôi phục nguyên trạng, hơn nữa trở nên cực kỳ trẻ tuổi, dường như mười mấy tuổi thiếu nữ. Diệp Thần đang vì tứ sư tỷ trị liệu thân thể, mà tứ sư tỷ thì lại lặng lặng tựa ở Diệp Thần lồng ngực, cảm thụ lấy Diệp Thần trong thân thể ấm áp khí tức. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần đem cái kia cựu chuyển kim đan cùng hồi sinh đan đều để vào tứ sư tỷ trong miệng. Nhất thời, chỉ thấy tứ sư tỷ thân thể đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tứ sư tỷ thân thể trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ. "Sư tỷ, có thể đi." Diệp Thần mở miệng nói. Chỉ thấy tứ sư tỷ linh hồn từ từ sáp nhập vào tứ sư tỷ trong thân thể. Thời khắc này, chỉ thấy tứ sư tỷ thân thể nhất thời tản ra kim quang. Ở tứ sư tỷ trên thân thể, một cổ cường đại khí thế không ngừng khuyết tán lệnh không khí bốn phía, đều sinh ra chấn động kịch liệt. Nhìn tứ sư tỷ biến hóa, Diệp Thần lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, chỉ thấy tứ sư tỷ thân thể từ từ khôi phục được ban đầu dáng dấp. Trên người nàng tản ra một loại cực hạn mỹ lệ, vô tận kim quang hiện lên. Tứ sư tỷ khí tức trên người ở từ từ tăng lên. Tứ sư tỷ linh hồn từ từ ngưng tụ, cuối cùng tạo thành thực chất. Theo tứ sư tỷ thực chất ngưng tụ, tứ sư tỷ dung mạo đã ở từ từ biến ảo, đã biến thành một tuyệt thế đại mỹ nhân. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, trên mặt vẻ mặt trở nên vô cùng kích động, một đôi mắt trùng sung đầy vẻ kích động. Nhìn khuôn mặt này, Diệp Thần trong lòng ái mộ chi tình không cách nào ức chế. Hắn ôm lấy tứ sư tỷ thân thể, đem tứ sư tỷ thân thể chăm chú ôm ở sư tỷ, "Ta nghĩ ngươi." Diệp Thần mở miệng nói. Tứ sư tỷ môi run rẩy, nhìn Diệp Thần nói, "Ta cũng là." Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ khuôn mặt, nhìn tứ sư tỷ con mắt của hắn nóng lên, cúi đầu xuống, hôn lên. Tứ sư tỷ nhắm hai mắt lại, thưởng thụ lấy Diệp Thần hôn môi. Tứ sư tỷ trong ánh mắt mang theo hồng ánh nước mắt châu. Tứ sư tỷ cảm thụ lấy Diệp Thần trên miệng truyền tới ấm áp, cảm thụ lấy Diệp Thần trên môi xúc cảm, một trận hạnh phúc cảm giác xông lên nội tâm. Sau một hồi lâu, tứ sư tỷ miệng mới rời khỏi Diệp Thần môi. Tứ sư tỷ gò má trở nên đường đỏ một mảnh, nhìn qua vô cùng mê người. Nhìn Diệp Thần, tứ sư tỷ trong con ngươi tràn đầy nồng đậm ái mộ. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ cái kia tuyệt sắc khuôn mặt, trong lòng hắn nóng lên, lần thứ hai cúi đầu. Tứ sư tỷ cảm nhận được Diệp Thần ý đồ, một đôi cánh tay ngọc hoàn lên Diệp Thần cổ, chủ động nên hướng Diệp Thần, chăm chú đan vào với nhau. Ừ. Theo Diệp Thần hôn môi hạ xuống, tứ sư tỷ phát ra tiếng ngâm khẽ. Diệp Thần một đôi bàn tay lớn bắt đầu đi khắp ở tứ sư tỷ trên người. Hắn cảm giác được tứ sư tỷ thân thể vô cùng mềm mại, vô cùng giàu có giãn. Điều này làm cho hắn động lòng không ngớt, muốn giữ lấy. A. Khi cảm giác được Diệp Thần động tác lúc, tứ sư tỷ cả người không tự chủ được run rẩy lên. Lúc này, ở Diệp Thần trong lòng, tứ sư tỷ khuôn mặt trở nên ửng đỏ cực kỳ. Giờ khắc này tứ sư tỷ có vẻ hết sức e thẹn. Nhìn thấy tứ sư tỷ gò má ửng hồng, Diệp Thần ôm lấy tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ thân thể mềm mại mềm nhũn, cả người đều ngồi phịch ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần đem tứ sư tỷ đặt lên giường, sau đó cúi người đặt ở tứ sư tỷ trên người, hôn hít lấy tứ sư tỷ, hôn hít lấy tứ sư tỷ khuôn mặt. Cảm giác được tứ sư tỷ thân thể biến hóa, Diệp Thần hô hấp trở nên dồn dập rất nhiều, hắn một đôi lừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm tứ sư tỷ con người. Nhìn thấy tứ sư tỷ ánh mắt mê say, nhìn tứ sư tỷ cái kiêu kiểu mỹ dung nhan, hắn không khỏi cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Chương 1130, bốn sư tỷ đột phá. Chương 1130, bốn sư tỷ đột phá. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, cười cười nói, "Sư tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ta nghĩ ngươi." Nghe được Diệp Thần câu nói này, tứ sư tỷ trong lòng không khỏi cảm giác đau xót. Trong con ngươi của nàng, né qua một tia bóng ánh. "Đứng ốc, chúng ta cũng không phải chưa từng thấy." Tứ sư tỷ thanh âm của trở nên nhu tình như nước. Nhìn tứ sư tỷ bộ dạng này, Diệp Thần không thể kiềm được, trực tiếp túi đầu hôn hít lấy tứ sư tỷ, hôn hít lấy tứ sư tỷ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Diệp Thần bàn tay không ngừng mà vớt ve tứ sư tỷ cái kia huyền chuyển thân thể. Lập tức, hắn túi đầu, hôn môi ở tứ sư tỷ cái kia chân mềm trên môi. Theo Diệp Thần hôn môi ở tứ sư tỷ cái kia tiểu diễm bức át trên môi, tứ sư tỷ thân thể trở nên càng thêm mềm mại, nàng ôm thật chặt Diệp Thần, nhiệt liệt đáp lại Diệp Thần. Theo Diệp Thần hôn môi, tứ sư tỷ y phục trên người bị Diệp Thần từng cái cởi. Diệp Thần, cái tên nhà ngươi thực sự là càng ngày càng tệ. Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần, oán trách đạo. Kha kha, sư tỷ, cái này gọi là yêu quá tha thiết, khó tự kiềm chế a. Diệp Thần cười hắc hắc nói, thân thể của hắn hướng về tứ sư tỷ ước hiếp mà tới. Nhìn Diệp Thần cái kia ánh mắt nóng bỏng, nghe Diệp Thần cái kia tràn ngập khiêu khích trí tứ ngôn ngữ, tứ sư tỷ phương tâm không khỏi nhảy bụt mấy lần. Nàng xem thấy Diệp Thần, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác khác thường, cảm giác này rất là kỳ diệu. Nhìn Diệp Thần ánh mắt, tứ sư tỷ dĩ nhiên không dám nhìn thẳng Diệp Thần, phản phất sợ Diệp Thần nhìn thấu tâm tư của nàng. Tứ sư tỷ thân thể hơi cuộn mình lên. Tứ sư tỷ vóc người rất cao gầy, da thịt của nàng trắng non trắng hơn tuyết, như dương chi mỹ ngọc giống như vậy, để Diệp Thần không nhịn được muốn gặm cắn một phen. Sư tỷ, đừng như vậy mà. Chúng ta thật giống có rất thời gian dài không âu yếm đi. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, cười hì hì nói, cái tên nhà ngươi còn muốn thân thiết. Tứ sư tỷ trừng mắt Diệp Thần, quát nói. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ cái kia giận dữ dáng vẻ, hắn cười hắc hắc nói, đương nhiên muốn hôn nóng, ta đây đoạn thời gian muốn nhớ ngươi lợi hại à, ta nhớ đến chết rồi. Nói, Diệp Thần liền muốn hướng tứ sư tỷ nhào tới. Tứ sư tỷ vội vã hướng bên cạnh Nazi. Tứ sư tỷ tuy rằng thân thể trở nên đầy đà thế nhưng thân thủ của nàng vẫn là tương đối vu trước đây tới nói, trên lệch rất nhiều. Diệp Thần ung dung bắt được tứ sư tỷ cánh tay, sau đó lôi kéo, liền đem tứ sư tỷ cho dắt đến trong lồng ngực. Diệp Thần một cái đè xuống tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ giãy giụa hai lần, lại không có thể từ Diệp Thần trong tay chạy trốn ra ngoài. Nhìn tứ sư tỷ cái kia giãy giụa dáng dấp, Diệp Thần cười hì hì. Sư tỷ, ngươi cũng không cần giãy giụa rồi, phản kháng cũng vô dụng thôi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm ở trên giường hưởng thụ đi. Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói, Diệp Thần liền bắt đầu hành động lên. Tứ sư tỷ bị Diệp Thần nhấn ở trên giường, nàng dãy rủa, trở nên càng thêm kịch liệt, muốn tránh thoát Diệp Thần khống chế. Thế nhưng, sức mạnh của nàng làm sao có thể cùng Diệp Thần so với? Nàng căn bản cũng không khả năng dãy rủa đến mở Diệp Thần. Nàng dãy rủa, ngược lại đưa tới Diệp Thần chinh phục. Diệp Thần động tác càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Diệp Thần liền triệt để khống chế được Tứ sư tỷ. Tại đây trong quá trình, Tứ sư tỷ thân thể không ngừng mà bặm mẹo. Thế nhưng, ở Diệp Thần sự khống chế, nàng căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần bài bố. Rất nhanh, nàng thở gấp thở phì phò, diện nhược đào hoa. Ngày hôm sau, "Sư tỷ, chúng ta đi tu luyện đi." Diệp Thần đem Tứ sư tỷ đỡ lên. Tứ sư tỷ gật gật đầu, ngồi xếp bằng. Nhưng vào lúc này, Tứ sư tỷ trên người, một vệt kim quang nhất thời xuất hiện. Ầm 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 kim quang bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt, cả phòng bị kim quang gói hàng. "Sư đệ, chuyện này làm sao sự việc?" Nhìn thấy chính mình đột phá, Tứ sư tỷ vẻ mặt không khỏi mở ra. Đây là nàng lần thứ nhất đột phá đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Diệp Thần cười lắc lắc đầu, giải thích, "Sư tỷ, ngươi không biết à, cái này gọi là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Xem ra, cái kia cựu chuyển kim đan phát huy tác dụng." Tứ sư tỷ nghe được Diệp Thần sau, không khỏi vui mừng không thôi. Nàng không nghĩ tới, này cựu chuyển kim đan lại vẫn có như vậy nghịch thiên công hiệu, có thể trợ giúp nàng tăng cao thực lực. Diệp Thần để Tứ sư tỷ kinh ngạc trong lòng không ngớt. Chuyện này, nói như vậy, lần này thăng cấp, ta nhất định có thể tiến vào hợp đạo cảnh giới. Tứ sư tỷ hưng phấn hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, "Sư tỷ, lần đột phá này, thực lực của ngươi nhất định là nhảy một cái ngàn trượng, đến thời điểm chúng ta nhưng là có năng lực tự vệ." Nghe được Diệp Thần, Tứ sư tỷ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ, nàng xem hướng về Diệp Thần, kích động nói, "Sư đệ, cảm ơn ngươi." "Kha kha, hai chúng ta là vợ chồng, ngươi theo ta khách khí cái gì a?" Tứ sư tỷ lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu không ngừng tu luyện, muốn luyện hóa cái kia cựu chuyển kim đan. Nhìn Tứ sư tỷ cái kia chăm chú dáng dấp, Diệp Thần nhưng là ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm điều tức. Diệp Thần tinh khí thần, tại đây ngăn ngắn mấy ngày trong thời gian, liền toàn bộ đạt đến trạng thái đỉnh cao. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, nửa ngày thời gian trôi qua. Tứ sư tỷ thân thể, kim quang không ngừng biến hóa. Cựu truyền kim đan, tổng cộng cựu truyền. Vì lẽ đó, Tứ sư tỷ muốn luyện hóa 9 lần, mới có thể phát huy ra cựu truyền kim đan uy lực lớn nhất. Tứ sư tỷ trên người, từng đạo màu vàng hào quang, không ngừng lấp lóe, soi sáng đến bên trong gian phòng, đều đã biến thành màu hoàng kim. Tứ sư tỷ chu vi mấy thước địa phương, đều bao phủ một tầng hào quang màu vàng. Diệp Thần ngồi ở một bên lặng lặng cùng đợi. Diệp Thần có thể cảm giác được, Tứ sư tỷ thực lực chính đang không ngừng tăng cường. Một lát sau khi, Tứ sư tỷ xung quanh cơ thể màu hoàng kim hào quang biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này, Tứ sư tỷ trên người tản mát ra khí tức, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ở Diệp Thần xem ra, Tứ sư tỷ thực lực bây giờ, Tứ sư tỷ thực lực ở ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong thì có to lớn bay bọn, để Diệp Thần phi thường kinh hỉ. Nhìn Tứ sư tỷ, Diệp Thần trong lòng thầm than, sư tỷ quả nhiên không hổ là tu luyện thiên tài a, này tốc độ tu luyện thực sự là quá kinh khủng. Tứ sư tỷ mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần. Nhất thời, khí tức kinh khủng từ trên bầu trời giáng lâm. Tứ sư tỷ muốn đột phá. Tứ sư tỷ muốn đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Cảm thụ lấy Tứ sư tỷ trong cơ thể chuyển tới khí tức gợn sóng, Diệp Thần không khỏi mừng rỡ như điên, sư tỷ rốt cục muốn đột phá. Diệp Thần cảm thụ lấy Tứ sư tỷ khí tức trên người, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Quanh theo Tứ sư tỷ khí tức gợn sóng, một tiếng nổ vang truyền đến. Ngay sau đó, một luồng sóng năng lượng khủng bố, trong nháy mắt từ Tứ sư tỷ trong thân thể bật ra, bao phủ bát phương, đem trong phòng tất cả đều lật ngược lên. Diệp Thần trong phòng, bụi bặm bay lượn khắp trời che biết, dường như long trời lở đất. Vào lúc này, Diệp Thần mau mau vận chuyển Huyền Nguyên Quyết, đem bốn phía bụi bặm thổi ra. Chương 1131, Liên Minh. Chương 1131, Liên Minh. Trên bầu trời, uy thế mạnh mẽ hạ xuống. Ở đây vòm trời bên trên, mỗi loại dị tượng bốc lên. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không ngừng hiện lên, không ngừng xuất hiện. Từng tòa núi sông, dòng sông, cây cối, toàn bộ tại đây cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phạm vi bao phủ bên trong. Những tia núi sông cây cối, tất cả đều tỏa ra bóng ánh kim quang, tại đây dị tượng bao phủ bên dưới, có vẻ thần thánh trang nghiêm. Những cây đó mọc trên, toàn bộ mọc đầy các loại màu sắc kỳ hoa dị thảo, tỏa ra từng trận hương thơm. Cái kia núi sông trên, nhưng là xuất hiện vô số yêu thú cùng thực vật. Mỗi một cây thực vật trên, đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực. Toàn bộ thế giới, đầy dây một luồng sức sống tràn trề. Như vậy một bộ cảnh tượng, đúng là quá đồ sộ, quá chấn động lòng người. Trên bầu trời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, rằng có đầy đủ 10 phút thời gian, mới chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Khi thiên địa dị tượng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi sau khi, Tứ sư tỷ khí tức trên người cũng hoàn toàn thu liễm. "Sư tỷ, ngươi cảm giác làm sao?" Diệp Thần đứng dậy, nhìn Tứ sư tỷ. "Rất tốt, ta đột phá đến hợp đạo sơ kỳ." Tứ sư tỷ khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, nhìn Diệp Thần nói, "Chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ." Diệp Thần nhìn thấy Tứ sư tỷ đột phá thành công, cũng là khuôn mặt vui mừng. "Sư đệ, đúng là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta căn bản là không cách nào đột phá." Tứ sư tỷ đầy mặt cảm tạ đạo. Nàng biết, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, nàng nhất định là không có thuận lợi như vậy thăng cấp, nàng có thể có bây giờ thành tựu, đều là Diệp Thần dành cho. Nàng đối với Diệp Thần, tràn đầy cảm kích cùng kính nể tình. "Sư tỷ, lần này ngươi có thể đột phá, còn nhiều hơn thiệt thòi viên này cựu chuyển kim đan." Diệp Thần nhìn Tứ sư tỷ, nghiêm túc nói. "Đúng rồi, cựu chuyển kim đan tổng cộng cựu chuyển, ngươi luyện đến mấy vòng?" Diệp Thần hỏi. Tứ sư tỷ lạnh nhạt nói, ta mới luyện hai chuyển, liền đột phá vào hợp đạo cảnh giới, nếu như cựu chuyển sau khi, chỉ sợ là có thể đạt đến thần kiếp cảnh giới. Diệp Thần sau khi nghe, âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra, sau này mình phải nhiều luyện chế mấy viên cựu chuyển kim đan, cho mình sư tỷ mỗi người một viên. Diệp Thần nghĩ, liền đem chuyện này ghi vào trong lòng. Hai người đi ra khỏi phòng. Lúc này, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã kết thúc. Bốn phía khôi phục yên tĩnh. Vào lúc này, Dược Linh đi tới Diệp Thần trước mặt, lập tức kinh ngạc hỏi, "Thần Tiên đạo hữu, vừa cái kia uy thế là?" Dược Linh cũng không biết, cái kia uy thế rốt cuộc là làm sao tới, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể hỏi rõ Diệp Thần. "Là ta tứ sư tỷ thăng cấp đến hợp đạo cảnh giới." Diệp Thần cười nói, "Nàng vừa ăn rơi xuống cựu chuyển kim đan, hiện tại đã lên cấp đến hợp đạo cảnh giới." Nghe được Diệp Thần sau, Dược Linh nhất thời liền khiếp sợ. "Thần Tiên sư tỷ dĩ nhiên thăng cấp đến hợp đạo cảnh giới. Vậy liền chúc mừng Thần Tiên đạo hữu." Lúc này, Diệp Thần nhìn Dược Linh giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta tứ sư tỷ, cũng là một chế thuốc thiên tài. Diệp Thần cho Dược Linh làm đơn giản giới thiệu, tứ sư tỷ cũng là cười đối với Dược Linh gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Lúc này, Dược Linh nhìn Diệp Thần nói, "Thần Tiên đạo hữu, xin mời Thần Tiên đạo hữu đi chúng ta trong tộc trưởng lão muốn cảm tạ ngươi một chút." Diệp Thần gật gật đầu, vẫn chưa từ chối. Diệp Thần mang theo Nhạc Linh Tịch, cùng đi đến Dược tộc bên trong cung điện. Ở bên trong cung điện, Diệp Thần thấy được Dược tộc trưởng lão cùng những tộc khác trưởng lão đồng thời đứng ở bên trong cung điện chờ. Diệp Thần vừa nhìn thấy những trưởng lão này, liền biết bọn họ là ở nên tiếp hắn. Diệp Thần mang theo Nhạc Linh Tịch, hướng về ở giữa cung điện đi đến. Diệp Thần cùng tứ sư tỷ sóng vai đứng giữa đại điện, nhìn những trưởng lão kia. Diệp Thần tầm mắt tại đây chút trên người trưởng lão quét một vòng, thấy được một ít khuôn mặt quen thuộc. Những người này chính là lần trước đã tham gia luyện đan tỷ thí mấy vị kia tộc trưởng. Mấy vị này trưởng lão nhìn thấy Diệp Thần sau, nhất thời chỉ thấy những trưởng lão kia lập tức đi tới Diệp Thần trước mặt, quay về Diệp Thần chắp tay nói, "Đa tạ Thần Thiên đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Ngày hôm nay lão phu ở đây đại biểu Dược tộc cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta tộc người." Dược Linh tộc trưởng nhìn Diệp Thần cảm kích nói, ngoài hắn ra mấy vị trưởng lão cũng là theo đối với Diệp Thần nói cảm ơn. Lúc này Diệp Thần nhìn thấy buổi đấu giá ba người kia trưởng lão, còn có Nam Nguyệt Hy đẳng nhân. Diệp Thần hơi ta gật đầu nói, tất cả những thứ này đều là ta nên làm. Lúc này chỉ thấy Dược Linh nói, chúng ta Dược tộc thương lượng không có Thần Tiên đạo hữu, chúng ta Dược tộc đã hủy diệt, vì lẽ đó đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chúng ta Dược tộc chuẩn bị cả tộc trợ giúp các ngươi nhân tộc, cùng các ngươi nhân tộc kết làm liên minh. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần hơi kinh ngạc. Diệp Thần nhìn về phía Dược Linh nói, Dược Linh tộc trưởng, đây là thật. Dược Linh tộc trưởng gật gật đầu, phi thường khẳng định đạo, không sai. Nếu không Thần Thiên đạo hữu, đâu còn có chúng ta Dược tộc, nhân tộc cùng chúng ta Dược tộc là minh hữu, chỉ cần chúng ta Dược tộc đồng ý trợ giúp các ngươi, chúng ta nhân tộc đồng ý vì là Dược tộc ra sức châu ngựa. Dược Linh tộc trưởng nhìn Diệp Thần, trịnh trọng cam kết. Như vậy, ta trước hết đa tạ. Diệp Thần gật đầu nói, hai tộc bọn họ hiện tại xem như là liên minh quan hệ. Diệp Thần biết, muốn phản kháng thượng giới, chỉ bằng vào bọn họ nhân tộc, vẫn tương đối thế đơn lực bạc. Vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải kéo nhiều hơn minh hữu. Ma tộc có thể xác định gia nhập bọn họ nhân tộc. Thanh Loan bộ tộc bởi vì là lục sư tỷ trưởng quản, bởi vậy cũng nhất định sẽ gia nhập nhân tộc. Hiện tại lại có thêm Dược tộc gia nhập liên minh, bọn họ nhân tộc sức lực thì càng nghỉ. Có điều, nhân tộc thực lực quá yếu, muốn cùng thượng giới chống lại, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, Dược Linh tộc đồng ý gia nhập bọn họ nhân tộc, cũng coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha, chúng ta bây giờ là minh hữu quan hệ, không cần cảm ơn. Dược tộc tộc trưởng nhìn Diệp Thần, ha ha cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, không tiếp tục nói ngoài hắn ra. Hiện tại, Diệp Thần tinh lực chủ yếu đều đặt ở nâng lên chính mình tu vi trên. Chuyện còn lại, sau đó lại chậm rãi xử lý đi. Lúc này, Diệp Thần cười cười nói, tốt lắm, chúng ta nhân tộc có Dược tộc gia nhập liên minh, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Vào lúc này, Dược Linh lấy ra một khối lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài kia bên trên khắc rõ phù văn. Đây là? Diệp Thần nhìn lệnh bài kia, có chút không rõ. Lúc này, Dược Linh mới chậm rãi nói, đây là chúng ta Dược tộc thái thượng trưởng lão lệnh bài. Ta muốn mời Thần Thiên đạo hữu làm chúng ta Dược tộc thái thượng trưởng lão. Dược Linh lập tức mở miệng nói, thái thượng trưởng lão, ta tính cách tàn mạn, chỉ sợ. Lúc này, chỉ thấy Dược Linh lập tức nói, Thần Thiên đạo hữu, ta cũng không phải muốn ngươi gia nhập chúng ta Dược tộc, mà là ta chúng Dược tộc mời ngươi làm khách khanh, cái này thái thượng trưởng lão chỉ là một nhàn chức. Có điều, Dược tộc bên trong, thấy thái thượng trưởng lão như thấy tộc trưởng, ngươi làm thái thượng trưởng lão Dược tộc hết thảy trưởng lão đều phải nghe ngươi hiệu lệnh. Thần Thiên đạo hữu đã cứu chúng ta chỉnh tộc, vì lẽ đó, nho nhỏ tạ lễ, không được kinh ý. Chương 1127, tu luyện. Chương 1127, tu luyện. Diệp Thần nhìn thái thượng trưởng lão chợt gật đầu một cái nói, vậy thì cùng kính không bằng tòng mệnh. Diệp Thần tiếp nhận rồi Dược tộc mời, trở thành bọn họ Dược tộc thái thượng trưởng lão. Sau đó, Diệp Thần lại đang Dược tộc đợi mấy ngày. Nam Nguyệt Hy đi tới Diệp Thần trước mặt, nàng xem thấy Diệp Thần nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Thần Thiên. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, hiện tại ngươi biết, xem ra ngươi cùng sư tỷ của ngươi cảm tình cực kỳ tốt. Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta có 7 cái sư tỷ, bọn họ không chỉ là sư tỷ của ta, cũng là của ta vợ. Có điều, chúng ta đi thượng giới thời điểm tách ra, vì lẽ đó ta vì tìm sư tỷ mới không ngừng khắp nơi đi khắp. Vì lẽ đó, trước ở Thanh Loan bộ tộc thời điểm, cái kia cũng là sư tỷ của ngươi sao? Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, nàng là ta lục sư tỷ.
sư tỷ của ngươi nhất định rất hạnh phúc đi. Nam Nguyệt Hy cười nói. Nam Nguyệt Hy là một ôn nhu nữ hài thiện lương, vì lẽ đó Diệp Thần đối với Nam Nguyệt Hy ấn tượng vẫn rất tốt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, các nàng theo ta phải bị rất nhiều cực khổ, thế nhưng tìm của các nàng để nhất định là hạnh phúc đi. Nam Nguyệt Hy nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần gật gật đầu. Nếu như sớm một chút gặp phải ngươi nên tốt bao nhiêu. Nam Nguyệt Hy cười cười nói. Hiện tại nhận thức ta không tốt sao? Diệp Thần cười cười nói. Tốt. Chỉ hiện tại chúng ta vẫn là bằng hữu. Diệp Thần cười cười nói. Chỉ là bằng hữu sao? Nam Nguyệt Hy cẩn thận thầm nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần không nghe rõ.
Không,
không có gì. Nam Nguyệt Hy cười cợt. Có như ngươi vậy một cường đại bằng hữu, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nam Nguyệt Hy cười nói. Diệp Thần gật gật đầu. Thời gian sau này, Diệp Thần cùng tứ sư tỷ ở dược tộc để ở dược tộc người đối với Diệp Thần thái độ vô cùng nhiệt tình, bọn họ đều phi thường tôn kính Diệp Thần. Bọn họ đều hy vọng có thể có được Diệp Thần trợ giúp. Dù sao, Diệp Thần cứu bọn họ dược tộc người. Diệp Thần để dược linh giúp hắn tìm xem đại sư tỷ cùng ngũ sư tỷ cùng thất sư tỷ tam tích. Hiện tại Diệp Thần sư tỷ chỉ có đại sư tỷ, ngũ sư tỷ cùng thất sư tỷ không có tìm được. Dược tộc giao thiệp ở cả giới đều được cho rất bao la. Vì lẽ đó, cũng có thể dò thăm một ít tin tức. Mà Diệp Thần về tới U Tính địa phương, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Diệp Thần thần hồn trước tiên đột phá thần kiếp cảnh giới, đây đối với Diệp Thần tới nói, tuyệt đối là lớn vô cùng nâng lên. Có điều, thần kiếp cảnh sức mạnh đối với Diệp Thần tới nói vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, tu vi của hắn cũng mới hợp đạo sơ kỳ cảnh giới. Vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải tiếp tục đột phá. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, lần này chiến đấu cho hắn quá nhiều tâm đắc. Diệp Thần lấy ra cái kia độc đế nạp giới, chỉ thấy cái kia trong nạp giới có rất nhiều đan dược đều là thiên giai cửu phẩm. Những đan dược này đối với Diệp Thần tới nói đều phi thường hữu dụng. Diệp Thần cầm lấy trong đó một bình, chai này bên trong có một viên màu xanh lục đan dược. Diệp Thần cầm lấy đan dược nhìn kỹ, phát hiện đây là một viên cửu phẩm thiên hoa đan. Đây là một loại đan dược có thể rất nhanh tốc khôi phục người tu luyện nguyên khí, đồng thời cũng có thể tăng tiến người tu luyện thần hồn lực lượng. Diệp Thần nhìn những đan dược này, tuy rằng ăn vào một ít đan dược có thể tăng cường Diệp Thần tu vi, thế nhưng Diệp Thần sẽ không như thế làm. Chính mình một bước một vết chân tu luyện ra được tu vi mới nhất chân thật. Đan dược dù sao cũng là ngoại vật, Diệp Thần không muốn mượn dùng. Diệp Thần ngồi xếp bằng, thời khắc này chỉ thấy Diệp Thần phát hiện một môn thiên giai công pháp gọi là Vạn Độc Quyết. Diệp Thần nhìn này Vạn Độc Quyết. Vạn Độc Quyết là độc đế lưu lại một quyển độc điển, bên trong có một bộ phận độc thuật. Hơn nữa, Diệp Thần phát hiện Vạn Độc Quyết mặt trên ghi lại độc thuật chính là này thượng giới lợi hại nhất độc thuật. Diệp Thần lật xem Vạn Độc Quyết một lần. Độc này thuật phi thường lợi hại, có điều Diệp Thần vẫn chưa vội vã tu luyện, mà là cẩn thận tìm hiểu. Diệp Thần đem cái môn này độc thuật tìm hiểu thấu đáo, vẫn chưa lập tức tu luyện. Độc thuật, Diệp Thần tuy rằng có thể tu luyện, thế nhưng Diệp Thần cũng sẽ không thâm nhập luyện xuống. Dù sao độc thuật chẳng qua là bảng môn tà đạo. Diệp Thần đối với độc thuật cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, Diệp Thần dự định chờ mình tu luyện đến trình độ nhất định, lại chậm rãi luyện hóa hấp thu cái môn này độc thuật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Diệp Thần mỗi ngày đều đang nghiên cứu Vạn Độc Quyết. Cái môn này độc thuật vô cùng lợi hại, có điều Diệp Thần đã đem Vạn Độc Quyết hoàn toàn nắm giữ. Tại đây trong 3 tháng, Diệp Thần ngoại trừ tu luyện Vạn Độc Quyết còn tìm hiểu cái khác độc thuật, tỉ như chế thuốc, độc trận, trận pháp vân vân. Có điều, Diệp Thần nhiều thời gian hơn hay là đang tu luyện sức mạnh của chính mình. Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, quần quần khí tức không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể. Tại đây quần quần đích thực khí bên trong, Diệp Thần thần trong biển, những tia màu vàng thần cách chợt bắt đầu biến sắc lên. Diệp Thần cảm giác mình thần trong biển cái kia một tia thần cách ở biến ảo. Cái kia một tia thần cách càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng sủa. Trong lúc vô tình, Diệp Thần thần trong biển màu vàng thần cách đã biến thành đen kịt một màu sắc, những tia màu vàng thần cách lực lượng không ở điên cuồng phun trào lên. Diệp Thần trong đan điền, từng đạo chân khí không ngừng ở Diệp Thần đích thực trong khí hải, ngưng tụ trở thành tinh thể. Diệp Thần trong đan điền những kia màu xanh hoa sen cũng càng ngày càng nhiều. Những này màu xanh hoa sen chính là những kia màu xanh hạt sen. 3 tháng này, Diệp Thần tu vi một đường tăng vọt, những kia chân khí ở Diệp Thần đích thực khí bên trong không ngừng mà lẩn trốn, những này chân khí đều trở nên càng ngày càng dày đặc cùng cứng rắn lên, thậm chí liền hư không đều bị những kia chân khí cho đâm xuyên qua. Một âm dương đồ ở Diệp Thần đan dược bên trong hình thành. Thần ma lực lượng không ngừng vận chuyển. Thần ma lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, này thần ma lực lượng giống như là một động không đáy giống như vậy, vô hạn thôn phệ chu vi sức mạnh đất trời, điên cuồng hấp thu chu vi sức mạnh đất trời. Những này chân khí đang không ngừng bị Diệp Thần luyện hóa, không ngừng mà lớn mạnh thần ma lực lượng. Mà Diệp Thần thân thể cũng không đoạn rèn luyện thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một con gân cốt cùng huyết quản. Nếu như là những tu sĩ khác ở chỗ này tu luyện nói, e sợ sẽ kinh ngạc cực kỳ, bởi vì ở thần ma lực lượng rèn luyện ở dưới, Diệp Thần thân thể cường độ đã ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp Thần thân thể vẫn còn tiếp tục lớn mạnh Diệp Thần da rẻ, so với trước kia muốn trắng non nhiều lắm. Đương nhiên, Diệp Thần da rẻ cũng không có biến hóa bao nhiêu, chỉ là trở nên càng thêm chân bóng một chút thôi. Sắp đột phá thần kiếp cảnh trung kỳ sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Diệp Thần đứng dậy, hiện tại tu luyện đã không có ý nghĩa gì. Muốn đột phá, nhất định phải năng lượng càng mạnh mẽ mới được. Mà vào lúc này, Dược Linh bên kia cũng tựa hồ có tin tức. Chương 1128, Ngũ sư tỷ tam tích. Chương 1128, Ngũ sư tỷ tam tích. Diệp Thần lấy được Dược Linh tin tức, đi tới Dược Linh bên này. Gặp được Dược Linh, chỉ thấy Dược Linh ở một cái bên trong cung điện, Dược Linh ở nơi nào pha trà. Dược Linh cái ly trong tay bên trong, bốc khói bụi, một luồng trà hương tản mắt ra. Trà này mùi thơm, phi thường kỳ lạ, ngửi lên khiến người ta tinh thần đại chấn. Thần Thiên đạo hữu, xin mời vào. Diệp Thần đến nơi này, từ từ ngồi xuống. Dược Linh cho Diệp Thần rót một chén trà. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nâng chung trà lên, hơi mím một cái. Một luồng mát mẻ ngọt ngào, tràn đầy sức sống trà hương, xông thẳng Diệp Thần qua miệng, thẳng tới nội tâm. Ừ, trà này, thật là thơm a. Diệp Thần thở dài nói. Thế nào? Trà này hương vị không sai chứ? Dược Linh khẽ mỉm cười nói. Uống rất ngon. Diệp Thần tán dương. Ha ha, trà này nhưng là ta hao hết thiên tân bạc khổ, mới lấy được, tổng cộng liền còn lại 2 ấm. Dược Linh mỉm cười nói. Đúng rồi, trước ngươi nói cho ta biết nói, ngươi tra được một ít liên quan với sư tỷ của ta tin tức, ngươi tra được cái gì? Diệp Thần nhìn Dược Linh hỏi. Dược Linh liếc mắt nhìn Diệp Thần, sau đó nói, kỳ thực ta cũng là nghe được phong thanh, nghe được có quan hệ sư tỷ của ngươi tin tức, vì lẽ đó ta mới chạy tới nơi này trước ngươi cho ta xem qua sư tỷ của ngươi chân dung. Ta nghe nói, có người từng thấy ngươi ngũ sư tỷ. Dược Linh mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Có người từng thấy chính mình ngũ sư tỷ? Là ai? Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc này, Dược Linh chậm rãi mở miệng nói, việc này cũng không phải vô cùng rõ ràng, ta cũng là mơ hồ nhận được tin tức. Vì lẽ đó, ta cũng không biết là ai. Diệp Thần chau mày. Dược Linh thấy Diệp Thần nhíu mày, mở miệng an ủi, ngươi yên tâm đi, ta đã phái người đã điều tra chuyện này, rất nhanh sẽ có thể được đến kết quả. Đó là đã gặp ở nơi nào? Diệp Thần chợt hỏi tới lên. Dược Linh chậm rãi mở miệng nói, có người nói không phải cụ thể gặp sư tỷ của ngươi, mà là gặp một bộ chân dung vô cùng như sư tỷ của ngươi. Cụ thể cũng không tra được cái gì. Có điều, có người nói tin tức này đến từ Thiên Âm tộc. Thiên Âm tộc? Diệp Thần kinh hãi. Thiên Âm tộc ở cả giới đều cổ lao nhất chủng tộc. Hơn nữa, Thiên Âm tộc vẫn là thượng giới thập đại chủng tộc một trong. Thiên Thần tộc, Linh tộc, Thiên Âm tộc, những này chủng tộc đều là trải qua vạn cổ chuyển thừa xuống đạo thống, thế lực vô cùng to lớn. Thiên Âm tộc là thượng giới cổ lão nhất chủng tộc, cũng là thượng giới thần bí nhất chủng tộc. Thiên Âm tộc cường giả đều là thượng giới các đại tông môn trưởng lão, có rất nhiều hợp đạo cảnh cao thủ, có người nói Thiên Âm tộc còn có thần kiếp cảnh lão tổ. Thiên Âm tộc người đều vô cùng thần bí, bọn họ đều là lãnh đời người của gia tộc, rất ít lộ diện. Có điều, bọn họ đều có mạnh mẽ tu vi, bọn họ đều là thượng giới cường giả đỉnh cao. Sư tỷ làm sao sẽ xuất hiện tại Thiên Âm tộc đây? Diệp Thần biết, Thiên Âm tộc năm đó cũng tham dự vây quét nhân tộc, vì lẽ đó, Thiên Âm tộc cùng nhân tộc trong lúc đó có to lớn cừu hận. Lẽ nào, Thiên Âm tộc cùng sư tỷ có quan hệ gì? Xem ra, tất yếu đi Thiên Âm tộc đi một chuyến. Diệp Thần về tới chính mình được địa phương. Diệp Thần đem chuyện nào nói cho Tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ sau khi nghe, cũng vô cùng giật mình. Vào lúc này, Diệp Thần hỏi, "Sư đệ, ngươi dự định đi Thiên Âm tộc một chuyến?" "Ừ, đi xem tình huống." Diệp Thần gật gật đầu, trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, "Tứ sư tỷ trầm tư một lúc, Thiên Âm tộc cùng chúng ta nhân tộc có cửu oán, hội này không phải là Thiên Âm tộc cả bẫy." Thứ sư tỷ hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, "Ta cũng không dám khẳng định đây là không phải cả bẫy, thế nhưng chuyện này lại không thể không làm, nếu như chuyện này không phải cả bẫy, vậy thì phiền toái." "Đã như vậy, vậy ta cùng ngươi đi thôi." Thứ sư tỷ mở miệng nói rằng. Diệp Thần lắc đầu nói, "Lần này đi vào, nhất định nhiều lắm nguy hiểm. Ta một người đi, trái lại càng thêm an toàn." Thứ sư tỷ nhìn Diệp Thần, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, "Vậy ta ở dược tộc chờ ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi." "Ừm." Diệp Thần đáp một tiếng. "Tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát?" Thứ sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, 2 ngày nữa liền xuất phát." Diệp Thần cùng Tứ sư tỷ có hàn huyên một ít. Diệp Thần nhìn mình Tứ sư tỷ một tịch bạch y điệp, vóc người hiểu điệu, tuyệt mỹ khuynh thành, một tấm trên gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, một đôi mắt phượng lóe lên mê người thần thái, sống mũi cao thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, môi mỏng hồng hào mê người, khắp toàn thân có một luồng khác ý nhị, khiến người ta muốn ngừng mà không được, tim đập nhanh hơn. Diệp Thần tuy rằng cũng sớm đã đem Tứ sư tỷ trở thành bạn gái, thậm chí cũng định cưới nàng xuất giá, thế nhưng nhìn thấy Tứ sư tỷ như cũng là như vậy mê người dung nhan, như cũng là như vậy đẹp đẽ, như cũng là như vậy hấp dẫn người, Diệp Thần vẫn là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Thần nhìn Tứ sư tỷ, nhẹ nhàng vuốt ve cằm của chính mình. "Tiểu sư đệ." Tứ sư tỷ nhìn thấy Diệp Thần dáng dấp như vậy, e thẹn không ngớt, gò má hơi ửng hồng, hiểu điệu hô một tiếng Diệp Thần tên. Nghe được Tứ sư tỷ như vậy kêu to chính mình, Diệp Thần trong lòng cũng là có chút ngứa một chút, có một loại bị trêu chọc lên cảm giác. Tứ sư tỷ thanh âm của cực kỳ tốt nghe, giống như một đạo thiên lại chi âm, vô cùng dễ nghe êm tai. Diệp Thần tuy rằng cũng coi như là thượng giới nhất lưu thiên tài, thế nhưng cùng Tứ sư tỷ so ra, còn kém xa đây, vì lẽ đó, Diệp Thần nhìn về phía Tứ sư tỷ ánh mắt tràn đầy hừng hực vẻ. Hơn nữa, thời khắc này, Diệp Thần thấy được Tứ sư tỷ trong con ngươi quyến rũ tâm ý, Diệp Thần cảm nhận được Tứ sư tỷ tâm tư. Tứ sư tỷ ý đồ, hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Tứ sư tỷ nhìn thấy Diệp Thần dáng dấp như vậy, cũng là có chút thẹn thùng. Người tiểu sư đệ này, mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng nhìn thấy chính mình, thậm chí có như vậy ánh mắt nóng bỏng. "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao nhìn ta?" Tứ sư tỷ ngượng ngùng vô cùng nhìn Diệp Thần, âm thanh thấp lưu đạo. Nghe được Tứ sư tỷ nói đến đây ngữ, Diệp Thần trong lòng dục vọng càng tăng lên, hô hấp trở nên dồn dập. "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao rồi?" Nhìn thấy Diệp Thần tình huống khác thường, Tứ sư tỷ lại hỏi một câu. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình phục một hồi nội tâm sao động, nhìn tứ sư tỷ, chậm rãi mở miệng nói rằng, sư tỷ, ta muốn. Nghe được Diệp Thần tứ sư tỷ gõ má, trở nên nóng bỏng cực kỳ, e thẹn cực kỳ, trong đầu của nàng không khỏi nổi lên trước ở trên trời âm tộc, cùng Diệp Thần ở đây cái giường trên giường nhỏ hô mưa gọi gió cảnh tượng. Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần ánh mắt trở nên càng phát mê ly lên, phản phất có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, nàng hô hấp đều có chút bất ổn. Nhìn thấy tứ sư tỷ dáng vẻ, Diệp Thần cũng biết mấy ngày này không có thấy tứ sư tỷ đối với mình đã sinh ra dày đặc cảm tình. Tiểu sư đệ, ta đồng ý. Tứ sư tỷ âm thanh có chút run rẩy nhìn Diệp Thần. Chương 1129 chuẩn bị. Nghe được tứ sư tỷ lời nói này, Diệp Thần trong lòng cũng là trở nên kích động cùng hưng phấn. Hắn biết tối hôm nay tứ sư tỷ liền muốn trở thành người đàn bà của hắn. Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần, một đôi trong đôi mắt đẹp đầy giấy dị thải, nàng thật sâu nhìn Diệp Thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu sư đệ, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể động thủ. Tứ sư tỷ chậm rãi mở mắt ra, hướng về Diệp Thần nhìn lại, trong con ngươi tràn đầy nhu tình mật ý. Nghe được tứ sư tỷ lời nói này, Diệp Thần cũng là kích động lên. Diệp Thần đưa tay ôm lấy tứ sư tỷ eo nhỏ nhắn, đem tứ sư tỷ cản vào trong ngực, sau đó một bước ra, hướng về giường đi đến. Tiểu sư đệ, ngươi phải ôn nhu một ít. Tứ sư tỷ nằm ngoài Diệp Thần trong lồng ngực, e thẹn nói. Tứ sư tỷ sau khi nói xong, lòng của nàng đều nhắc tới cuốn họng. Tuy rằng tứ sư tỷ cùng Diệp Thần đã cùng một chỗ, thế nhưng chuyện như vậy, dù sao vẫn là lần thứ nhất. Tứ sư tỷ ôm thật chặt Diệp Thần, một trái tim nhảy lên cực nhanh. Nàng cảm giác mình trái tim đều sắp đụng tới một trái tim kịch liệt lúc đích. Diệp Thần thân thể một trận khô nóng. Tất cả những thứ này đối với Diệp Thần mà nói, đều là như vậy xa lạ, mới mẻ, kích thích. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ đụng phải xinh đẹp như vậy tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ trên người vị thơm cùng mùi thơm cơ thể, quả thực có thể làm cho Diệp Thần phát điên. Diệp Thần cảm giác mình muốn điên mất rồi. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ thân thể mềm mại, cảm nhận được tứ sư tỷ trên người mềm mại, cảm thụ lấy tứ sư tỷ trên người nhiệt độ, trong nháy mắt, huyết mạch căng phồng, thay lòng đổi dạng. Diệp Thần hô hấp đều trở nên ồ ồ lên. A, tứ sư tỷ cảm nhận được Diệp Thần phản ứng, không nhịn được hét lên một tiếng, nàng một cánh tay phản thượng Diệp Thần bay. Loại này thân mật tư thế, đối với tứ sư tỷ mà nói, thật sự là quá kích thích. Nàng cảm giác mình một cánh tay đều bị một đám lửa bao quanh, nàng khắp toàn thân, mỗi một tấc da rẻ đều là đỏ chót một mảnh. Tiểu sư đệ, đây là một lần cuối cùng. Tứ sư tỷ âm thanh mềm mại nói. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, chân thành nói. Thằng nhỏ đốc. Tứ sư tỷ duỗi ra ung tùm ngón tay ngọc, ở Diệp Thần nơi chán gậy một hồi, một bộ chỉ tiếp mài sắt không nên kim dáng vẻ. Diệp Thần cùng tứ sư tỷ hôn môi ở cùng nhau. Hai người ở giường bên trên, thỏa thích triền miên lên. Diệp Thần cùng tứ sư tỷ ở giường trên giường nhỏ, hô mưa gọi gió rất lâu. Hừ hừ. Cuối cùng, tứ sư tỷ bị Diệp Thần cho dằn vặt mệnh muốn chết rồi, sủi lơ ở giường trên giường nhỏ, thở hổn hển, không ngừng rên rỉ, khắp toàn thân hiện đầy mồ hôi hột. Diệp Thần ôm tứ sư tỷ, nằm ở giường bên trên. Diệp Thần ôm tứ sư tỷ, nghe tứ sư tỷ mùi thơm cơ thể, người thân thể của nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Thần cảm giác phi thường thư thích, phi thường hưởng thụ, cảm giác mình đều sắp muốn ngủ thiếp đi. Diệp Thần không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Diệp Thần đã ở làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn biết, lần này đi vào ngày này âm tộc cũng không có đơn giản như vậy. Lần trước đi linh tộc, vẫn chưa đi linh tộc tổng bộ, chẳng qua là ở linh tộc một bên trong tòa thánh thành, vì lẽ đó Diệp Thần mới có thể chạy trốn. Lần này đi tới Thiên Âm tộc, nếu như không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chỉ sợ rất khó từ Thiên Âm tộc sống sót đi ra. Vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị đi tới Thiên Âm tộc tổng bộ, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị lại đi vào Thiên Âm tộc. Diệp Thần ôm lấy tứ sư tỷ, nằm ở trên giường, không ngừng đang ngủ say. Lúc sáng sớm, Diệp Thần mở mắt ra, nhìn chung quanh. Đêm qua ký ức một chút tràn vào Diệp Thần trong đầu, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, trong lòng hắn cũng là tràn đầy hưng phấn cùng vẻ vui thích. Tiểu sư đệ, tỉnh rồi. Diệp Thần đang nghĩ ngợi sự tỉnh, đột nhiên nghe được tứ sư tỷ mềm mại thanh âm của truyền tới. Tiểu sư đệ, rời giường rồi. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ sư tỷ đã tỉnh lại. Tứ sư tỷ mặc chỉnh tề sau khi đứng dậy, đi tới Diệp Thần trước mặt, nhẹ nhàng vô vô Diệp Thần vai, hờn dỗi một tiếng. Tứ sư tỷ thanh âm của giống như là một khối băng ở Diệp Thần bên tai phật quá. Diệp Thần nghe được tứ sư tỷ âm thanh này, thân thể nhất thời không nhịn được run lên một hồi, cả người tê dại một hồi, một luồng dị thường cảm giác thoải mái từ hắn cốt tủy nơi sâu xa lan tràn ra. Tứ sư tỷ, chào buổi sáng. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, một mặt lấy lòng ý cười. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng này, tứ sư tỷ không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần bộ dạng này, một trận cười duyên. Nhìn Diệp Thần bộ dạng này, tứ sư tỷ trong lòng hay cùng uống mật đường giống như vậy, ngọt xì xì. Nhìn thấy Diệp Thần dáng vẻ ấy, tứ sư tỷ trong lòng giống như là ăn mật ong giống như vậy, ngọt nào. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, hơi ngây người, trong lúc nhất thời càng đã quên đứng dậy. Ha ha, đẹp mắt không? Nhìn thấy Diệp Thần sững sờ dáng dấp, tứ sư tỷ che miệng cười duyên, nhìn Diệp Thần, trêu nói: "Đương nhiên đẹp." Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ dáng dấp, vội vã thu liễm thần hồn, đứng dậy, nhìn tứ sư tỷ, khen lớn nói: "Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, cảm giác được lỗ mũi của chính mình, không khỏi một trận ngứa một chút, cái cảm giác này, để hắn cảm giác phi thường thoải mái. Tứ sư tỷ vóc người, thật sự là quá tuyệt vời, quá mê người." Diệp Thần cảm giác trong lòng vô cùng mãnh liệt, hắn hận không thể lập tức đánh gục tứ sư tỷ, hung hăng hôn môi tứ sư tỷ. Hắn không ngừng nuốt nước miếng. Đây là Diệp Thần theo thói quen động tác, hắn mỗi khi gặp phải tình huống như thế, sẽ theo bản năng nuốt nước miếng. Nhìn Diệp Thần nuốt nước miếng dáng dấp, Tứ Sư Tỷ mặt cười không khỏi trở nên ửng đỏ một mảnh, giống như là bôi lên son. Diệp Thần nhìn Tứ Sư Tỷ, lần thứ hai hôn lên. A, tiểu sư đệ, không xong rồi. Tứ Sư Tỷ thân thể mềm mại hơi giấy rủa. Tứ Sư Tỷ trên người, vẻ này đặc thù khí tức, lại quanh quẩn ở trên người hắn, để hắn tâm thần thoải mái, không kềm chế được. Hắn cảm giác mình thân thể, dường như muốn nổ tung. Cái cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu để hắn căn bản không khống chế được, căn bản là không có cách đình chỉ. Diệp Thần nhìn Tứ Sư Tỷ, ánh mắt lộ ra một đạo cực nóng ánh sáng, hắn nhìn về phía Tứ Sư Tỷ ánh mắt càng thêm nóng rực. Thời khắc này, Tứ Sư Tỷ phảng phất bị Diệp Thần cho nhìn thấu giống như vậy, nhìn một cái không sót gì. "Tiểu sư đệ, ngươi xem ta xong rồi cái gì a?" Tứ Sư Tỷ nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối vẻ. Diệp Thần ánh mắt thật sự là quá nóng làm cho nàng cảm giác trong lòng hoảng loạn cực kỳ. "Tứ Sư Tỷ, ta yêu ngươi." Diệp Thần nhìn Tứ Sư Tỷ, lớn tiếng nói, "Ta cũng yêu ngươi." Tứ Sư Tỷ mở miệng. Tiếng nói của nàng vừa ra, bờ môi nàng liền bị Diệp Thần ngăn chặn. Tứ Sư Tỷ cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn lên, trên mặt của nàng càng là nổi lên một tầng hồng nhạt hạ sắc, có vẻ vô cùng ngượng ngùng. Diệp Thần dán thật chặt Tứ Sư Tỷ, cảm giác mình thân thể đều sắp bị thiêu đốt giống như vậy, cả người khô nóng khó nhịn. Rầm. Diệp Thần hầu kết trên dưới lăn mấy lần. Tứ Sư Tỷ đẩy một cái Diệp Thần, thế nhưng chưa hề đem Diệp Thần đẩy ra, trái lại để Diệp Thần ép tới càng gần. Chương 1135, Thiên Âm tộc. Chương 1135, Thiên Âm tộc. Tứ Sư Tỷ trong con ngươi lập lòe doanh doanh thú thủy. Tứ Sư Tỷ nhìn gần trong gang tấc Diệp Thần, cảm thụ lấy hắn cái kia cường tráng mạnh mẽ nhịp tim đập của nàng cũng biến thành càng thêm dồn dập lên. Tứ Sư Tỷ trong lòng cũng là dâng lên một tia không tên ngọn lửa. Nàng hô hấp dồn dập lên, một tấm tuyệt thế mặt cười cũng dần dần nổi lên một tầng đỏ bừng. Thời khắc này, Tứ Sư Tỷ cùng Diệp Thần tựa hồ hợp thành một thể. Diệp Thần, Tứ Sư Tỷ thanh âm của cũng biến thành hiểu điệu nàng xem thấy Diệp Thần, si mê nhìn Diệp Thần. Tứ Sư Tỷ một đôi trong con ngươi xinh đẹp nổi lên một tầng mê ly hơi nước, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ái mộ biểu hiện. Trong con ngươi của nàng lập loè doanh doanh thu ba, cái kia một tấm tinh xảo mặt cười càng phát quyến rũ động lòng người. Tứ Sư Tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Thần nhìn Tứ Sư Tỷ, âm thanh khàn khàn nói rằng, ừ, tốt. Tứ Sư Tỷ nũng nịu nói rằng, trên mặt của nàng lộ ra một tia ngượng ngùng ý cười. Nàng xem thấy Diệp Thần, trong con ngươi tràn đầy mê luyến vẻ mặt. Nàng cùng Diệp Thần gắn bó cùng kề, cảm giác giống như là một đôi ân ái phu thê, một là kiểu thê, một cái khác nhưng là sủng địch người yêu. Diệp Thần bàn tay theo Tứ Sư Tỷ trắng non da thịt, chậm chậm mà dịu dàng vuốt ve, một đường hướng lên trên. Diệp Thần nhìn Tứ Sư Tỷ, nhìn nàng tấm kia tinh mỹ mặt cười, nhìn khoe mắt nàng đuôi lông mày nơi phong vận, cảm thụ lấy xúc cảm mềm mại kia, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ phát sinh ra biến hóa. Diệp Thần, Tứ Sư Tỷ sắc mặt càng ngày càng hưng hào, nàng hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trong con ngươi xuân tình càng phát trở nên nồng nặng. Tứ Sư Tỷ nhìn Diệp Thần, khẽ cắn môi anh đảo, trong con ngươi tràn đầy tình cảm. Diệp Thần nhìn Tứ Sư Tỷ, trong con ngươi tràn đầy tình ý, hắn nhìn Tứ Sư Tỷ thời điểm, trong con ngươi lập loè hỏa diễm. Hắn nhìn Tứ Sư Tỷ, tim kinh hoàng không ngừng, giống như là bùng trồn. Diệp Thần cảm giác mình cả người đều trở nên nóng rực lên, trong thân thể của hắn cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn cúi đầu, miệng của hắn lần thứ hai hướng Tứ Sư Tỷ hôn lên, đem Tứ Sư Tỷ chăm chú kéo vào trong lồng ngực. Một phen chiến đấu kịch liệt sau khi, hai người đều cảm giác phi thường mệt mỏi. Bọn họ nằm ở trên giường, chăm chú ôm vào đồng thời. Hai người cái chán đều kề sát ở đồng thời, lẫn nhau tựa sát, ai cũng không nói gì thêm. Một lát sau, Tứ Sư Tỷ thân thể lại khôi phục nguyên trạng, hơn nữa, Tứ Sư Tỷ trên người còn nhiều một chút vị thơm. Vẻ này vị thơm rất là quen thuộc, để Diệp Thần nghe ngóng, trong lòng rung động. Diệp Thần biết, cái này vị thơm là Tứ Sư Tỷ trên người vị thơm. Tứ Sư Tỷ trên người có loại kỳ dị mê hoặc lực lượng, khiến người ta nghe thấy sau khi cảm giác được tâm thần thoải mái, cả người thoải mái. Tứ Sư Tỷ, trên người ngươi cái này mùi vị thật thơm ngửi. Diệp Thần cảm thán một câu, ngươi thích không? Nghe được Diệp Thần khích lệ, Tứ Sư Tỷ trong lòng dâng lên một đoàn ngọt ngào. Yêu thích. Diệp Thần tiếu a a đáp lại nói. Tứ Sư Tỷ e thẹn nở nụ cười. Tiểu thần, ngươi lần này đi tới này Tiên Âm tộc, nhất định phải cẩn thận a. Tứ Sư Tỷ nằm ở Diệp Thần trong lòng nói rằng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, yên tâm đi sư tỷ. Đúng rồi, tại đây dược tộc tu luyện, đối với ngươi thuật luyện đan, luyện khí thuật đều sẽ có rất đại nâng lên. Diệp Thần mở miệng nói, ta đã cùng dược tộc trưởng lão trao hỏi, dược tộc sẽ cho ngươi trưởng lão vị trí. Tứ Sư Tỷ gật gật đầu. Lại qua mấy ngày, Diệp Thần rốt cục khởi hành rời đi. Lần này, Diệp Thần muốn đi tới địa phương chính là Thiên Âm tộc. Diệp Thần đi tới dược tộc trận pháp truyền tống, thông qua trận pháp truyền tống, Diệp Thần liền có thể trực tiếp đi tới này Thiên Âm tộc lãnh thổ. Thượng giới 3000 châu. Này Thiên Âm tộc lãnh thổ liền nắm giữ mấy cái lục địa. Hiện tại, Diệp Thần đi tới Huyền Âm châu. Tại đây Huyền Âm châu trên, Thiên Âm tộc thế lực rất lớn, chiếm cứ lãnh thổ quốc gia cực lớn. Huyền Âm châu, toàn cơ thành. Diệp Thần từ cái kia trong trận pháp đi ra. Diệp Thần gặp Thiên Âm tộc người, cũng nhớ tới này Thiên Âm tộc tản mát ra khí tức, vì lẽ đó, Diệp Thần trực tiếp hóa thành Thiên Âm tộc người. Tại đây Thiên Âm tộc bên trong, cũng sẽ không có người phát hiện Diệp Thần khí tức không thích hợp. Diệp Thần rơi vào cái kia toàn cơ thành bên trên. Thời khắc này, chỉ thấy toàn cơ trong thành, đâu đâu cũng có ngựa xe như nước. Rất nhiều người đều ở mua đi. Ở đây trên đường phố, bày rất nhiều sạp hàng, các loại đan dược, công pháp, võ kỹ chờ chút, không thiếu gì cả, rực rỡ muôn màu. Đây là toàn cơ thành chính là một tòa phồn hoa thành thị. Diệp Thần tìm một quán rượu, sau đó muốn một cái túi xương, hắn ngồi xuống. Diệp Thần tại đây nhà tiểu lâu lầu 2 trong phòng khách, muốn một bình rượu ngon cùng kỷ bàn món ngon, hắn một thân một mình uống rượu dùng nữa. Ở tiểu lâu lầu 2, ngày này âm tộc không giống với những tộc khác, bởi vì thiên âm tộc phương thức công kích chính là âm luật. Tại đây thiên âm tộc bên trong có đủ loại nhạc cụ. Những kia nhạc cụ không chỉ có thể tố minh, thậm chí còn có thể giết địch. Cứ như vậy, những kia nhạc cụ liền trở nên vô cùng chân quý, người bình thường căn bản không cam lòng dùng để giết địch, hơn nữa còn hết sức đắt giá. Có điều, ở trên trời âm người trong tộc xem ra, những thứ đồ này không coi là cái gì, căn bản là không có cách cùng tài nguyên tu luyện so với. Diệp Thần điểm một bàn mỹ vị món ngon, vừa uống rượu, vừa ăn món ăn. Chỉ thấy chủ kia sân khấu bên trên, mười mấy thiếu nữ chính đang diễn tấu âm luật, cái kia âm luật cực kỳ êm tai. Từng đạo âm thanh truyền ra. Những kia thanh âm của thiếu nữ, khác nào tự nhiên. Những ngày qua âm tộc thanh âm của thiếu nữ, đầy dây vô hạn sức mê hoặc. Diệp Thần tại đây trong tiểu lâu uống rượu ngon, ăn mỹ thực, thưởng thụ lấy các thiếu nữ ca vũ biểu diễn. Diệp Thần vừa ăn mỹ thực, một bên thưởng thức những ngày âm nhạc. Diệp Thần nhìn tình cảnh này, không khỏi thầm khen nói, ngày này âm tộc quả nhiên lợi hại, lại vẫn có thể sáng tạo ra ưu tú như thế âm nhạc. Bọn họ thực sự là không đơn giản. Diệp Thần một bên uống rượu ngon, ăn mỹ thực, một bên âm thầm suy tư về. Lúc này, Diệp Thần nhớ tới chính mình ngũ sư tỷ. Diệp Thần nhớ tới, chính mình âm luật thuật đều là cùng chính mình ngũ sư tỷ học tập. Ngũ sư tỷ chính là năm đó bọn họ hạ giới tài nữ, bất kể là cầm kỳ thư họa, ngũ sư tỷ đều mọi thứ tinh thông. Mà bọn họ ngũ sư tỷ cũng là Diệp Thần từng trải qua xuất sắc nhất nhạc công, tài đánh đàn có thể nói tài năng xuất chúng. Không biết ở đây có thể hay không gặp phải chính mình ngũ sư tỷ. Đối với âm luật, Diệp Thần cũng coi như được với là tinh thông. Diệp Thần thái thượng quên ưu khúc, cho đến hiện tại cũng có thể sử dụng tiếng đàn giết người. Dung mạo của hắn anh tuấn, vóc người kiên cường phong dài, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo khí, một bộ hơn người một bậc tư thái. Diệp Thần sự chú ý đều tập trung vào tiểu lâu nào, vì lẽ đó vẫn chưa phát hiện thanh niên kia đi tới. Công tử, ngài là muốn ăn cơm, vẫn là dừng chân? Lúc này chỉ thấy một tên tiểu nhị đi tới thanh niên kia trước người. Ăn cơm. Thanh niên kia nhìn tiểu nhị kia một chút, lạnh lùng nói ra. Tên kia tiểu nhị cung kính gật đầu nói, được rồi, công tử chờ, ngài mời tới bên này. Tên kia tiểu nhị mang theo thanh niên kia trực tiếp đi tới lầu 2. Tên kia tiểu nhị đem thanh niên kia dẫn dắt đến lầu 2 một nhã gian bên trong, sau đó đem thanh niên kia dẫn dắt đi đến trong phòng. Thanh niên kia ở trong phòng nhìn chung quanh một hồi, sau đó ở bên trong gian phòng trang nhã một trên ghế ngồi xuống. Tên kia tiểu nhị thối lui ra khỏi gian phòng. Tên thanh niên kia lặng lặng ngồi ở trên ghế, không nói một lời, con ngươi thâm thúy như tinh không. Chương 1131, thượng giới đệ nhất mỹ nhân. Chương 1131, thượng giới đệ nhất mỹ nhân. Vào lúc này, Diệp Thần tựa hồ là cảm ứng được cái gì, liền bắt đầu chú ý nổi lên người công tử này. Thần hồn đạt đến thần kiếp cảnh giới, Diệp Thần thần thức cũng biến thành vô cùng cường đại. Vì lẽ đó, lấy Diệp Thần thần thức, chu vi hơn ngàn dặm chuyện tình, Diệp Thần đều có thể thấy rõ đến rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, Diệp Thần tự nhiên có thể biết người công tử kia nhất cử nhất động. Vừa lúc đó, chỉ thấy một vệt bóng đen đi tới người công tử kia trước mặt. Khởi bẩm công tử, chúng ta đã đạt tới ngày này âm tộc toàn cơ thành. Bóng đen kia mở miệng nói. Người công tử kia gật gật đầu. Lần này thiên âm ảo cảnh mở ra, chúng ta muốn sớm một chút đi tới thiên âm thành. Người công tử kia lẩm bẩm mở miệng nói. Diệp Thần nghe được thiên âm ảo cảnh bốn chữ này, có chút thay đổi sắc mặt. Diệp Thần không biết ngày này âm ảo cảnh rốt cuộc là cái gì. Có người nói này thiên âm trong ảo cảnh có rất nhiều bảo vật, còn có thể thu được thiên âm tộc truyền thừa. Lúc này, người công tử kia bên cạnh một hầu gái mở miệng nói. Nói không sai, này truyền thừa khẳng định không phải công tử không thể. Một cái khác hầu gái định nói. Chỉ thấy người công tử kia nở nụ cười, cái kia truyền thừa chẳng qua là thuận tiện chuyện tình, ta chỉ muốn đi thấy này thiên âm thánh nữ một mặt. Nghe nói này thiên âm thánh nữ khuynh quốc khuynh thành, chính là này thượng giới đệ nhất mỹ nhân, không biết là hay không là thật à? Một hầu gái mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng có chút chấn động. Diệp Thần từng ở linh tộc thời điểm gặp này thiên âm thánh nữ, có điều Diệp Thần lại được biết những này thánh tử thánh nữ đều sẽ có rất nhiều đóng thế ở bên ngoài đi lại. Rất hiển nhiên, hắn sao nói tới thánh nữ, không phải Diệp Thần ở linh tộc nhìn thấy thánh nữ kia. Cái kia thánh nữ, rất hiển nhiên chính là đóng thế. Mà bọn họ nói tới thánh nữ, tất nhiên là thiên âm tộc chân chính thánh nữ. Có người nói lần này đi tới ngày này âm trong ảo cảnh, chỉ cần thu được này thiên âm tộc tán thành, được thiên âm tộc truyền thừa liền có thể trở thành thiên âm tộc con rể, cưới này thiên âm tộc thánh nữ. Lúc này, một hầu gái nhỏ giọng nói rằng. Lời vừa nói ra, Diệp Thần hơi kinh ngạc. Diệp Thần biết chính mình ngũ sư tỷ đứng đầu thiên hạ, nói không chắc chính là chỗ này thiên âm tộc thánh nữ. Nếu như thực sự là nếu như vậy, Diệp Thần cũng không thể để cho mình sư tỷ gả cho người khác. Mặc dù thánh nữ kia không phải là của mình sư tỷ, này thiên âm ảo cảnh tất nhiên có rất nhiều người tham gia. Vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ sợ vô luận như thế nào cũng muốn đi tham gia một hồi này thiên âm ảo cảnh. Cơm nước xong sau khi, Diệp Thần rời đi, sau đó chuẩn bị ngồi cái kia trận pháp truyền tống đi tới này thiên âm thành. Tới nơi này trận pháp truyền tống nơi này, lúc này nơi này đã hiện đầy rất nhiều người, bọn họ đều là cùng đợi truyền tống. Diệp Thần phát hiện, trước ở đâu cái tiểu lâu ăn cơm thanh niên kia cũng tới đến nơi này. Cái kia trận pháp truyền tống một lần chỉ có thể truyền tống 10 người, vì lẽ đó những người kia vẫn luôn đang đợi truyền tống. Lúc này chỉ thấy người công tử kia ngồi cốc hiệu hướng về nơi đó bay đi. Một hầu gái lập tức mở miệng nói, công tử nhà ta muốn truyền tống, bọn ngươi còn chưa tránh ra. Những người kia dồn dập vọt đến một bên. Rất nhanh, chiếc kia xa hoa cố kiệu hay tiến vào đến cái kia trận pháp truyền tống bên trong. Diệp Thần theo sát lấy này chiếc cố kiệu, cũng bay về phía này Thiên Âm tộc truyền tống trận. Rất nhanh, chiếc kia cố kiệu phi hành đến này Thiên Âm tộc truyền tống trận. Thanh niên kia rơi xuống cố kiệu, hướng về cái kia truyền tống trận đi đến. Diệp Thần nhìn thấy thanh niên kia đi vào truyền tống trận sau, hắn cũng theo tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào bên trong truyền tống trận. Lập tức, một ánh hào quang lóe lên, thanh niên kia trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Diệp Thần nhìn về phía cái kia trận pháp truyền tống, xem ra người công tử kia thân phận địa vị còn không thấp. Diệp Thần đúng là không có tranh đoạt, vẫn cùng đợi đến phiên chính mình. Diệp Thần bước lên trận pháp, bọn họ liền truyền tống đến cái kia thần bí bên trong truyền tống trận. Diệp Thần mới vừa tiến vào đến cái kia truyền tống trận sau khi, một luồng kỳ lạ sức mạnh trong nháy mắt liền đem Diệp Thần bao phủ. Trong nháy mắt, Diệp Thần xuyên qua cái kia trận pháp truyền tống, đi tới này Thiên Âm trong thành. Thiên Âm thành vô cùng to lớn, cái kia thành lầu bên trên có một cái đàn cổ. Cái kia đàn cổ không ngừng tỏa ra này tiếng đàn tuyệt vời. Cái kia tiếng đàn, để Diệp Thần phảng phất là đặt mình trong ở trong giấc mộng, cả người đều chìm đắm ở tiếng đàn tuyệt vời bên trong. Diệp Thần lỗ tai không khỏi khẽ run lên. Thật là đẹp đàn cổ. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt bị này thanh đàn cổ hấp dẫn lấy, trong đầu của hắn cũng vang lên cái kia tiếng đàn tuyệt vời. Cái kia tiếng đàn, như cùng là một loại thiên lại chi âm, có thể làm cho người quên mất trần thế buồn phiền cùng ưu sầu, khiến người ta say mê trong đó. Diệp Thần không chỉ chìm đắm trong cái kia tiếng đàn tuyệt vời bên trong, Diệp Thần thân thể, tựa hồ cũng sinh ra một tia dị dạng, tựa hồ Diệp Thần thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Liền ngay cả Diệp Thần dòng máu đều ở sôi trào. Diệp Thần nơi đan điền, càng là truyền đến từng trận chấn động kịch liệt. Thật mạnh mẽ tiếng đàn này, thực sự là thần kỳ. Thời khắc này, Diệp Thần đối với tiếng đàn hiểu rõ, cũng là sâu hơn. Loại này cường đại tiếng đàn, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Diệp Thần cũng là hết sức tò mò, đến cùng tiếng đàn này là thế nào hình thành. Như vậy tiếng đàn, thật sự là quá kinh khủng. Loại kia tiếng đàn, tựa hồ là có thể xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Thời khắc này, Diệp Thần thân thể đang không ngừng rung động, giống như là một khối tảng đá cứng rắn, bị tiếng đàn không ngừng gõ. Diệp Thần xương đều ở không ngừng mà phát ra quạt kẹt thanh âm của. Tiếng đàn này uy lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chẳng trách có nhiều như thế người muốn đi vào đến này Thiên Âm ảo cảnh, xem ra này Thiên Âm trong ảo cảnh, tất nhiên là có thêm thiên tài hạng người tồn tại, nếu không, tuyệt đối không người nào dám đi vào Thiên Âm ảo cảnh mạo hiểm. Diệp Thần ở trong đầu suy tư nói, lần này Diệp Thần là chuẩn bị đi vào Thiên Âm ảo cảnh, này Thiên Âm ảo cảnh tuyệt đối là một rèn luyện nơi. Chỉ là Diệp Thần không nghĩ tới, ở nơi đó lại còn có bực này cường đại tiếng đàn tồn tại, để Diệp Thần có loại mơ tưởng mong ước. Loại này tiếng đàn có thể giúp người tu hành nâng lên người sức mạnh. Ngày này Âm tộc quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần lẩm bẩm mở miệng nói, Thiên Âm Thánh Thành vô cùng to lớn, hơn nữa cũng không phải là người người cũng có thể tiến vào ngày này Âm Thánh Thành. Ngoại trừ Thiên Âm Thành nguyên thủy cư dân, chỉ có đối với âm luật có một ít hiểu rõ người mới có thể tiến vào. Diệp Thần đi tới này Thiên Âm Thánh Thành cửa, chỉ thấy mấy cái thị vệ ngăn cản Diệp Thần. Công tử, có thể có Thiên Âm tộc thiệp mời? Thị vệ kia lập tức hỏi. Diệp Thần lẩm bẩm mở miệng nói, chính là ta Thiên Âm tộc người. Thời khắc này, chỉ thấy thị vệ kia lập tức nói, công tử, mặc dù là Thiên Âm tộc người, muốn đi vào Thánh Thành cũng nhất định phải thông qua âm luật sát hạch. Âm luật sát hạch. Vào lúc này, chỉ thấy thị vệ kia chỉ vào cái kia cửa thành bên cạnh một kiến trúc. Chỉ thấy cái kia kiến trúc bên trên viết ba chữ, Huyền Âm Các. Sát hạch rất đơn giản, chỉ cần từ Huyền Âm Các đi ra, liền có thể tiến vào ngày này Âm Thánh Thành. Thị vệ kia nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 1132. Huyền Âm Các bên trong ngũ sư tỷ. Chương 1132. Huyền Âm Các bên trong ngũ sư tỷ. Huyền Âm Các. Diệp Thần nhìn cái kia Huyền Âm Các, gật gật đầu. Người đi vào trước đi. Thị vệ kia xua tay đối với Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần hướng về cái kia Huyền Âm Các đi tới. Rất nhanh, Diệp Thần hay tiến vào đến cái kia Huyền Âm Các. Lúc này, chỉ thấy một thanh âm truyền đến. Tiến vào Huyền Âm Các bên trong, ngươi gặp được ngươi sợ hãi nhất đồ vật, chỉ có khắc phục hoảng sợ, mới có thể từ nơi này Huyền Âm Các bên trong đi ra. Sau khi nói xong, chỉ thấy Diệp Thần đứng Huyền Âm Các bên trong. Chỉ thấy ở Huyền Âm Các ngay chính giữa, là một đại điện, phía trên tòa đại điện kia có một mặt vách tường, trên vách tường điêu khắc một bức họa, cô gái trong tranh chính là cái kia Tuyệt Sắc Tiên Cơ. Ở đây vẽ bên trong, Tuyệt Sắc Tiên Cơ trên người mặc bạch y, ngồi ở một tấm ngọc ghế tựa bên trên, nàng nhắm mắt mà ngồi. Lúc này, chỉ thấy cái kia Tuyệt Sắc Tiên Cơ trên mặt lộ ra một tia điểm tĩnh nụ cười, một đôi mắt bên trong tất cả đều là ôn nhu tâm ý. Ở đây chân dung bên cạnh bày đặt mấy cái cốc uống trà. Diệp Thần nhìn về phía tấm kia chân dung, trong lòng kinh hãi. Đây không phải là chính mình Ngũ Sư Tỷ? Sao có thể có chuyện đó? Bức họa kia trên dáng vẻ dĩ nhiên là chính mình Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên. Tại sao lại như vậy? Đột nhiên đại điện cảnh sát đột nhiên biến ảo. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện ở một kỳ quái bên trong thế giới. Bên trong thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy sương mù. Cái kia trong sương mù, tựa hồ có từng cái trường xà đang không ngừng bơi lội. Cái kia trong sương mù, có một loại hơi thở mạnh mẽ truyền ra. Diệp Thần biết, loại kia hơi thở mạnh mẽ chính là loại kia khí thế mạnh mẽ, cái kia trong sương mù khẳng định ẩn giấu đi một loại nào đó hung thú. Ở đây trong sương mù, còn có một ít yêu thú, những kia yêu thú xem ra, toàn bộ đều là hung tàn nhân vật, chúng nó đang không ngừng gầm thét lên, hướng Diệp Thần công kích mà tới. Diệp Thần không hề do dự chút nào, lập tức thi triển ra chính mình võ kỹ, từng cái quyền ấn hướng về những kia yêu thú hoành kích tới. Những này yêu thú công kích, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng căn bản không làm gì được Diệp Thần. những kia yêu thú công kích toàn bộ bị Diệp Thần làm hỏng rơi mất. Ầm ầm ầm. Lúc này, đột nhiên, một con to lớn bàn chân hướng về Diệp Thần đạp hạ xuống. Diệp Thần nhìn về phía cái kia to lớn bàn chân, khắp khuôn mặt là vẻ giật mình, bởi vì con kia to lớn trên lòng bàn chân diện ẩn chứa sức mạnh to lớn. Cái kia có tới nước cờ vạn cân sức mạnh hướng về Diệp Thần đè ép xuống. Ầm. Đang lúc này, Diệp Thần một quyền oanh kích đi ra ngoài, hướng về bàn chân kia trưởng oanh kích đi ra ngoài. Diệp Thần oanh kích ra năm đấm, ở trong hư không mãnh liệt nổ bể ra đến, trực tiếp cùng cái kia to lớn bàn chân va chạm đến cùng một chỗ. Con kia to lớn bàn chân ở Diệp Thần nắm đấm oanh kích bên dưới, trực tiếp liền vỡ nát. Có điều, tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Giống. Chỉ nghe cặp chân kia trưởng vỡ nát sau khi, một con to lớn con cọp xuất hiện ở giữa không trung. Con cọp này toàn thân trắng như tuyết, trên lưng mọc ra hai cái màu trắng cánh, một đôi răng nanh dữ tợn cực kỳ, tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Con hổ kia có tới dài mấy trượng, cả người bộ lông cực kỳ đậm đặc, tản ra một luồng ác liệt sắc bén sát ý. Con cọp kia xuất hiện sau khi, một đôi màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Diệp Thần nhìn thấy con cọp này, nhất thời biến sắc mặt. Con cọp này trên người tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Diệp Thần cảm nhận được con hổ kia tỏa ra nguy hiểm khí tức, hắn vội vàng đem khí thế của chính mình tăng lên. Vào lúc này, Diệp Thần trên người nổ bắn ra tia sáng chói mắt. Giống. Con hổ kia phát sinh rít lên một tiếng, hướng về Diệp Thần vọt tới. Con hổ này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, tựa ra hiện tại Diệp Thần phụ cận. Con cọp móng vuốt trực tiếp chụp tới Diệp Thần. Diệp Thần bóng người lóe lên, tránh thoát khỏi con cọp công kích. Con hổ kia móng vuốt bắt hung, thân thể trên không trung lăn lộn một vòng, rơi xuống Diệp Thần vừa nãy vị trí. Giống. Con hổ kia lần thứ hai phát sinh một tiếng hét giận dữ, lần thứ hai hướng về Diệp Thần nhào tới. Nhìn cái kia nhào tới con cọp, Diệp Thần sầm mặt lại. Vào lúc này, Diệp Thần trên người cũng bạo phát ra từng đạo hóng ánh kiếm khí. Diệp Thần trên người kiếm ý, trong nháy mắt liền hóa thành từng trôi lưỡi dao sắc. Con hổ kia nhìn thấy Diệp Thần thả ra kiếm ý, một đôi máu đỏ trong con ngươi, né qua một đạo hàn quang. Con cọp này, hiển nhiên sẽ không bị kiếm ý dọa ngã, trái lại càng thêm điên cuồng, một đôi máu đỏ trong con ngươi, mang theo vô tận phẫn nộ, lần thứ hai hướng về Diệp Thần nhào tới. Con cọp kia tốc độ quá nhanh, Diệp Thần thân hình đều có chút mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm con cọp kia động tác. Ở Diệp Thần thân hình mơ hồ một sát na, con cọp kia lợi chảo đã chụp tới Diệp Thần. Sắc bén kia lợi chảo hướng về Diệp Thần cái cổ bổ tới. Nếu là bị cái kia lợi chảo bắt thương, Diệp Thần coi như bất tử, phòng trừng cũng phải trọng thương. Nhìn thấy cái kia lợi chảo kéo tới, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia lợi chảo vào tới. Diệp Thần thân thể lập tức đánh vào con cọp kia trên lợi chảo. Vành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Diệp Thần thân thể lần thứ hai bị cái kia sức mạnh khổng lồ cho đánh bay đi ra ngoài. Có điều, cái kia lợi chảo ở Diệp Thần trên người lấy ra vài đạo vết máu. Diệp Thần ở giữa không trung ổn định lại thân hình sau khi hướng về con cọp kia lại lần nữa xông lên trên. Bèo 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 bèo. Chỉ thấy Diệp Thần thân thể loáng một cái, ở trên người hắn từng chuôi bảo kiếm bay vụt đi ra, hướng về con hổ kia bay vụt qua khứ. Những kia bảo kiếm hướng về con cọp kia bay đi sau khi trực tiếp đâm vào đến con cọp kia trong thân thể. Con hổ kia phát sinh một tiếng kêu thê thảm, thân thể của nó kịch liệt run rẩy, thân thể hắn bên trên da thịt dồn dập tối giữa, máu tươi chảy ròng. Giống. Chỉ thấy con cọp này lần thứ hai phát ra một tiếng gào ghét, thân thể hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy. Diệp Thần nhìn trước mắt tất cả những thứ này, có chút khó có thể lý giải được, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy manh thú. Tiểu thần, cứu ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần chợt nghe tiếng kêu cứu. Ở phía trước của hắn, truyền đến một thanh âm quen thuộc. Diệp Thần nghe thế cái âm thanh, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Sư tỷ. Thanh âm này, tựa hồ là Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên thanh âm của. Tiểu thần, ta ở đây, nhanh cứu cứu ta a. Vào lúc này, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Nghe thế cái âm thanh, Diệp Thần ánh mắt chung quanh tìm đòi. Diệp Thần hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm lấy, rất nhanh, hắn liền thấy được phía trước. Chỉ thấy một đạo bóng lưng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Một tịch bạch y, tóc đen như mực, vóc người hiểu điệu, mỹ lệ cực kỳ. Diệp Thần nhận ra, cái này bóng lưng chính là Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên. Sư tỷ. Diệp Thần nhìn trước mặt Lý Thi Yên, cao hứng hô. Hắn không nghĩ tới, Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Tiểu thần. Đột nhiên, Lý Thi Yên bóng lưng trong nháy mắt hướng về phía trước bay ra ngoài. Diệp Thần kinh hãi, đội vã đuổi theo. Chương 1133. Tái kiến tức vĩnh biệt. Chương 1133. Tái kiến tức vĩnh biệt. Có điều, hắn cũng không thể đuổi theo Lý Thi Yên. Hắn vừa đuổi theo ra không xa sau khi, Lý Thi Yên bóng người liền hoàn toàn biến mất không thấy. Điều này làm cho Diệp Thần rất là nghi hoặc. Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên rõ ràng ngay ở trước mặt hắn, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào đuổi theo nàng. Lẽ nào, chỗ đó thật sự có món đồ gì tồn tại sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần hướng về chỗ đó tiếp tục tiến lên. Có điều, Diệp Thần tốc độ chậm đi hạ xuống. Bởi vì Diệp Thần phát hiện, ở chỗ đó, hắn căn bản không có cách nào sử dụng lực lượng linh hồn tra xét phía trước, càng không có cách nào triển khai không gian pháp tắc. Cứ như vậy, hắn nhất định phải đến từng bước tiêu sái quá khứ. Hơn nữa, mỗi đi ra một bước, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Diệp Thần vừa đi, một bên cẩn thận dò xét tình huống xung quanh, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ. Đi rồi khoảng chừng 2-3 phút sau khi, Diệp Thần phát hiện hắn đi ra phạm vi, dĩ nhiên càng ngày càng rộng rộng. Không gian này vô cùng bao la, thậm chí vượt qua Diệp Thần tưởng tượng, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều ở đây cái địa phương. Có điều, theo càng đi về trước, Diệp Thần phát hiện hoàn cảnh của nơi này càng ngày càng hoang vu không có một tia màu xanh lục cùng sinh cơ. Đây là nơi nào? Vào lúc này, Diệp Thần rốt cục không nhịn được hỏi: "Tiểu Thần?" Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Vào lúc này, âm thanh kia bên trong lo lắng đã càng ngày càng dày đặc. Nghe thế đạo âm thanh, Diệp Thần trong lòng hơi động, âm thanh này hẳn là từ cái hướng kia chuyển tới. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hướng về phía trước nhìn lại, hắn thấy được hang núi kia vị trí. Bạch. Diệp Thần thân hình hơi động, bay thẳng đến sơn động bay vút qua khứ. Làm Diệp Thần bay đến sơn động trước mặt thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu. Ở sơn động trước mặt là một khối nhi to lớn bia đá, trên bia đá khắc họa một vài bức đồ án kỳ dị. Tại đây chút đồ án bên trong, từng cái kỳ lạ phù hiệu lấp lóe liên tục. Những ký hiệu này hợp thành một bộ kỳ quái trận vân, tản ra một loại cổ xưa khí tức. Những ký hiệu này, Diệp Thần căn bản là không có kiến thức quá. Diệp Thần hướng về hang núi kia nhìn tới, hắn phát hiện, ở tòa này sơn động bên ngoài, có một tầng màu lam nhạt bình phong, tầng bình chướng này mặt trên có từng tầng phù văn lóe lên. Diệp Thần đưa tay, hướng về tầng kia màu lam nhạt bình phong sơ soạn. Giang giác. Làm Diệp Thần tay đụng chạm lấy tầng kia màu lam nhạt bình phong thời điểm, đạo kia màu lam nhạt bình phong đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh bột phấn bay lả tả mà xuống. Nhìn tầng kia màu lam nhạt bình phong nổ tung, Diệp Thần sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn nhìn thấy, đạo kia màu lam nhạt bình phong dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ. Ầm ầm. Ngay sau đó, một luồng cường hãn uy thế hướng về Diệp Thần bao phủ tới. Cảm nhận được vẻ này cường hãn uy thế, Diệp Thần sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Lúc này, Diệp Thần lần thứ hai thấy được Ngũ Sư Tỷ bóng người. Diệp Thần lần thứ hai đuổi theo. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trước đó mới một đôi to lớn mắt rộng trong nháy mắt mở. Cái kia con mắt thật to, trực tiếp đem toàn bộ hư không xuyên thủng. Diệp Thần bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, có một cỗ không tên nguy hiểm ở đáy lòng bay lên. Yêu thu thật là mạnh mẽ. Diệp Thần trong lòng âm thầm thán phục, bất quá hắn biểu hiện vẫn bình tĩnh không lay động, không có một chút nào sợ hãi. Mèo. Vào lúc này, một cái đuôi dài đằng đẵng hung hăng hướng về Diệp Thần quăng lại đây. Xì. Đuôi quật ở Diệp Thần trên người, Diệp Thần quần áo đều xé rách một góc. Diệp Thần cảm giác được một luồng đau rất đau, hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái khổng lồ đuôi xuất hiện ở phía trước, này đuôi có tới ngàn trượng kích thước, mặt trên hiện đầy sức mạnh rồ, mặt trên tản ra khí tức kinh khủng. Thật mạnh. Nhìn phía trước này to lớn yêu thú, Diệp Thần trong lòng thầm than, hắn biết, đây tuyệt đối là một phi thường đáng sợ yêu thú. Ở nơi này yêu thú trước mặt, Diệp Thần cảm giác được chính mình nhỏ bé như một hạt bụi, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Diệp Thần nhìn về phía trước to lớn yêu thú, khắp khuôn mặt là ngưng trọng vẻ mặt. Con yêu thú này mạnh mẽ quá đáng Diệp Thần hoàn toàn không chắc chắn có thể chiến thắng đối phương. "Tiểu Thần, ngươi chạy mau a, chạy mau." Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần, đầy mặt lo lắng hướng về Diệp Thần la lớn. "Ngũ Sư Tỷ, ngươi yên tâm, coi như là ta chết đi, cũng sẽ không bỏ lại ngươi bất kể." Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn Ngũ Sư Tỷ, trầm giọng nói rằng. Nàng không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. "Ngươi không muốn lo lắng ta, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, không cần lo ta." Diệp Thần hướng về phía trước nhìn tới, thấy được Lý Thi Yên tấm kia tuyệt mỹ vô cùng mặt cười. Lý Thi Yên tấm kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ lo âu. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên tấm kia tuyệt mỹ mặt cười, trong lòng dâng lên một vẻ không muốn. Vào lúc này, chỉ nghe đầu kia to lớn yêu thú vung tay lên, một phát bắt được cái kia Lý Thi Yên. Giống giống giống. Cái kia to lớn yêu thú há mồm gầm thét lên, phát sinh giống giận dùng trời thanh, tiếng hô của nó bên trong mang theo một luồng vô tận phẫn nộ. "Tiểu Thần, ta van ngươi, mau đảo mạng đi." Đầu kia to lớn yêu thú hướng về phía Diệp Thần la lớn. "Không, Ngũ Sư Tỷ, ta sẽ không bỏ lại ngươi bất kể." Lúc này, Diệp Thần bay người lên, muốn đi cứu Ngũ Sư Tỷ. Thế nhưng, Diệp Thần thân thể giống như là bị cái gì giam cấm giống như vậy, căn bản là không có cách thoát thân. "Sư tỷ!" Diệp Thần hô to. Chỉ thấy con cự thú kia dùng sức sở một cái. "Vành!" Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên bạo thành một đám mưa máu. Cái kia to lớn yêu thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem Lý Thi Yên huyết nhục nuốt vào trong bụng, lặp lại. "Không!" Nhìn thấy Lý Thi Yên tử vong cảnh tượng, Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hai con mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo lạnh lẽo ánh sáng, trong lòng hắn tràn đầy bi thương vẻ. Hắn không nghĩ tới, tái kiến Ngũ Sư Tỷ chính là vĩnh biệt. Diệp Thần trên người nhất thời tản mát ra ngập trời thần quang, trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ở trong tay hắn. Hắn muốn giết con yêu thú này báo thù. "Ta muốn giết ngươi." Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, giết đi ra ngoài. "Giống." Nhìn thấy nhằm phía hắn Diệp Thần, này con to lớn yêu thú phát ra rít lên một tiếng, sau đó một quyền hướng về Diệp Thần đánh tới. Một nắm đấm mang theo ma khí ngập trời, thẳng đến Diệp Thần mà đi. Ầm. Vào lúc này, Diệp Thần cũng là đồng dạng một chiêu kiếm tiến lên liên tiếp. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, bạo phát ra một trận kinh người tiếng nổ vang rền. Ở đây một sát na, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Ở đây luồng kinh khủng sức mạnh trước mặt, Diệp Thần liền phảng phất lâm vào trong vũ bùn, không thể động đậy nửa phần, giống như là lâm vào đầm lầy, hành động cực kỳ gian nan. Đây chính là yêu thú mạnh mẽ, xa không phải nhân loại có thể ngang hàng. Ầm. Vào lúc này, lại là một trận kịch liệt va chạm vang lên, cái kia kinh khủng công kích lần thứ hai giáng lâm ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần bị đẩy lui, thổ huyết liên tục, thế nhưng hắn cũng không dám đình chỉ, vẫn cứ liều lĩnh xông lên trên. "Giống." Nhìn thấy Diệp Thần dĩ nhiên không né tránh, vẫn cứ xông về phía trước, này con to lớn yêu thú phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, hướng về Diệp Thần cuồng trùng mà tới. Này con to lớn yêu thú tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Thần, một móng đuốt hướng về Diệp Thần đập tới. Diệp Thần nhấc kiếm che ở trước người, cánh tay của hắn trong nháy mắt bị con kia to lớn yêu thú một móng cho đánh gãy. Con yêu thú này sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, Diệp Thần cầm trong tay thần kiếm, căn bản không chống đỡ được, hắn trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, té rất ở mấy trăm mét có hơn. Phụ. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể đều đập vào mặt đất bên trong. Lúc này, Diệp Thần nằm ở cái kia hố lớn bên trong, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, hắn tựa hồ từ đi vào bắt đầu, liền nghe được một luồng kỳ diệu âm luật. Chương 1134, đều bị mộng ảo. Chương 1134, đều bị mộng ảo. Không đúng, này không đúng. Diệp Thần tự đủ. Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được một đạo âm luật xuất hiện tại trong thai của hắn. Không đúng, không phải hiện tại mới xuất hiện là vẫn luôn tồn tại, ta không phát hiện thôi. Diệp Thần tự nói, ta vì sao lại ở đây? Ta là tới nơi này thông qua khảo hạch. Đúng rồi, nơi này là Huyễn Âm Cát. Diệp Thần tự nói. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần hai mắt tỏa ra kim quang này, trên người lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng thích ra ngoài. Tất cả những thứ này đều là ảo cảnh. Diệp Thần lạnh lùng nói, liên để ta chém phá này ảo cảnh đi. Diệp Thần nói, chỉ thấy một luồng ánh kiếm hạ xuống, trước mắt hắn, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần hết thảy trước mắt, toàn bộ đã biến thành trắng xóa một mảnh. Tại đây chút trắng xóa một mảnh ở trong, mơ hồ xuất hiện vô số cái bóng. Tất cả cái bóng như cưỡi ngựa xem hoa giống như vậy, ở Diệp Thần trước mắt né qua. Đợi được Diệp Thần tỉnh ngộ ra, chỉ thấy Diệp Thần vẫn thân ở bên trong tòa đại điện kia, vừa phát sinh tất cả mọi thứ đều là ảo giác. Nhìn trước mắt đại điện, Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi. Này ảo giác thực sự là quá đáng sợ, Diệp Thần hầu như suýt chút nữa đã bị mê hoặc. Diệp Thần tuy rằng sáng tỏ biết hết thảy trước mắt đều là giả tạo, thế nhưng loại kia cảm giác bị lừa gạt nhưng là chân thật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện ảo cảnh đây? Diệp Thần nghi hoặc và phần. Hắn không hiểu, đây là ảo cảnh, vẫn là những nguyên nhân khác. Lúc này, Diệp Thần trước mặt có một cái đàn cổ. Này đàn cổ bên trên tỏa ra này từng đạo tiếng đàn. Diệp Thần trong nháy mắt sẽ hiểu, nơi này hết thảy phát sinh tất cả đều là tiếng đàn này dẫn đến. Từ Diệp Thần tiến vào này huyền âm các bắt đầu, kinh khủng này tiếng đàn liền bắt đầu ảnh hưởng nỗi lòng của nàng. Diệp Thần tâm trí so với tầm thường võ giả cao hơn rất nhiều, thế nhưng tâm tình của hắn vẫn cứ nhận lấy ảnh hưởng. May là Diệp Thần đúng lúc tỉnh ngộ ra, đồng thời phát hiện cái kia tiếng đàn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần trong lòng có vô tận lửa giận cùng bi thương, hắn nhấc chân hướng phía trước bước ra, thân hình trong nháy mắt hóa làm một đạo tàn ảnh, xông về này thanh đàn cổ. Diệp Thần bàn tay hướng về đàn cổ chụp tới, muốn đem cái kia đàn cổ cướp giật lại đây. Cái này đàn cổ là ảo âm các bà bối, Diệp Thần tự nhiên không thể cứ như vậy chắp tay đưa cho người khác. Này đàn cổ, Diệp Thần tình thế bắt buộc. Diệp Thần một bước bước ra, đã đi tới đàn cổ bên người. Thời khắc này, đàn cổ bên trên âm phủ đột nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Này đàn cổ có vấn đề. Vào lúc này, Diệp Thần trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng đàn cổ tra xét mà đi. Cái này đàn cổ mặt ngoài không có bất kỳ tình huống khác thường. Ầm. Vừa lúc đó, cái này đàn cổ bỗng nhiên bay lên, sau đó hướng Diệp Thần đánh tới, hướng về Diệp Thần va chạm mà đến, vẻ này sức mạnh của bạo, phảng phất là một tòa núi lớn, hướng về Diệp Thần nghiền ép lại đây. Diệp Thần biến sắc mặt, thân hình của hắn loáng một cái, liền tránh thoát vẻ này sức mạnh của bạo. Xèo. Này thanh đàn cổ hóa thành một vệt đen, bay đến không trung. Diệp Thần triển khai ra cường đại thần thuật. Vụ. Diệp Thần đưa tay phải ra ngón tay trỏ, nhẹ nhàng bắn ra, một luồng ánh kiếm bay ra, đâm về liêu không bên trong đàn cổ. Keng. Chỉ thấy này thanh đàn cổ mặt ngoài, trong nháy mắt sáng lên vô số phù văn, tạo thành một lồng phòng hộ, chặn lại rồi Diệp Thần một chiêu kiếm. Này đàn cổ bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa pháp tắc gợn sóng. Diệp Thần giật mình nói. Vào lúc này, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ, này đàn cổ tuyệt đối không đơn giản. Mèo. Diệp Thần sử dụng tới một môn tuyệt học, thân thể lóe lên, tránh được đòn đánh này, sau đó đưa tay hướng đàn cổ chụp tới. Xẹt xẹt. Một tiếng chói tai xé rách thanh truyền đến. Diệp Thần tay phải, dĩ nhiên trực tiếp vỗ nát này thanh đàn cổ. Không hổ là Huyễn Âm Cát, không hổ là Thiên Âm tộc, vừa tất cả, tựa hồ cũng là của ta đấy lòng chính mình sinh ra ảo cảnh. Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần nhớ tới, mới vừa tiến vào Huyễn Âm Cát thời điểm, liền có âm thanh nhắc nhở. Ở đây, sẽ thấy chính mình sợ hãi nhất chuyện tình. Diệp Thần lo lắng ngũ sư tỷ an nguy. Vì lẽ đó, Diệp Thần mới có thể nhìn thấy ngũ sư tỷ bị giết. Lúc này, chỉ thấy một thanh âm truyền đến. Thông qua sát hạch, một ánh hào quang đáp xuống Diệp Thần trên người, tựa hồ cái kia một bệnh thần quang chính là bị Huyễn Âm Các tán thành tiêu chí. Thần quang từ từ nội liễm, tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần từ Huyễn Âm Các đi ra. Vào lúc này, chỉ thấy những người kia nhất thời kinh hãi. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này nhanh như vậy liền thông qua sát hạch. Thật là khủng khiếp a. Những người này hoàn toàn không thể tin được, lần này thử thách, Diệp Thần đã vậy còn quá dễ dàng liền thông qua. Những này sát hạch đối với người bình thường tới nói đều phi thường khó khăn, càng không cần phải nói là Diệp Thần cái này kỳ tài ngút trời. Diệp Thần ở thông qua khảo hạch đồng thời, này thanh đàn cổ cũng theo biến mất không thấy. Diệp Thần vẫn chưa phản ứng những người kia, sau đó trực tiếp đi vào này Thiên Âm bên trong tòa thánh thành. Thiên Âm thánh thành vô cùng to lớn, chỉ thấy cái kia cao to kiến trúc khắp nơi đều có, mỗi một nhà kiến trúc đều có cao mấy ngàn trượng, cao vút trong mây, như cùng là một thanh kiếm sắc giống như vậy, đứng sững ở giữa không trung. Những kia kiến trúc bốn phía cũng dài đầy che trời đại thụ, những cây đó cảnh gỗ phồn lá tốt, che lại mặt trời, làm cho này Thiên Âm bên trong tòa thánh thành sắc trời vô cùng âm u. Diệp Thần tiến vào Thiên Âm bên trong tòa thánh thành, nhất thời cảm giác được một trận gió mát. Diệp Thần chân mày cau lại, cảm thấy không lành. Không chỉ có như vậy, hoàn cảnh của nơi này cũng vô cùng đẹp, khắp nơi đều tản ra hương hoa, hoa thơm chim hót, làm người tâm tình đều đi theo sung sướng rất nhiều. Thiên Âm Thánh Thành là thiên âm giới thánh thành một trong, trong đó hoa cỏ cây cối đều ẩn chứa linh khí nồng nặc. Không chỉ có như vậy, các nơi đều có âm luật âm thanh. Cái kia âm luật tạo thành từng cái tốt đẹp chính là âm phủ, không ngừng truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Những này âm phủ, phản phất cụ bị ma tính, có thể để người ta quên buồn phiền. Không ít người thậm chí yêu thích nghe loại này âm nhạc. Diệp Thần cũng từng nghe được, chỉ là những kia âm nhạc giai điệu hết sức phức tạp, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Những này âm luật nghe hơn nhiều, chỉ sợ không được. Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn trong nháy mắt vận chuyển công pháp. Trên người hắn nhất thời xuất hiện một luồng âm luật, đến chống lại loại này âm luật, đem loại này âm luật ngăn ở thân thể ở ngoài. Có điều, ngày này âm thánh thành thật sự là quá rộng lớn. Ở Diệp Thần đi lại sau mấy ngày, Diệp Thần vừa mới đến Thiên Âm Thánh Thành vị trí trung tâm. Thiên Âm ở giữa tòa thánh thành vị trí, là thiên âm giới lớn nhất địa phương, có một tòa thiên âm các. Diệp Thần tìm một tiểu lâu để ở, cùng đợi này thiên âm ảo cảnh mở ra. Diệp Thần phát hiện, rất nhiều tu sĩ đều đi tới thiên âm tộc, chuẩn bị tiến vào thiên âm ảo cảnh rèn luyện. Diệp Thần đi tới trong tiểu lâu, lúc này tiểu lâu đã có rất nhiều người. Chương 1135, các tộc giai đến. Chương 1135, các tộc giai đến. Ha 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 ha. Ngày này âm thánh thành, thật đúng là náo nhiệt a. Diệp Thần ngồi xuống đến, liền nghe được mấy người đang bàn luận. Tiểu lâu này rất nhiều người, chuyện làm ăn cũng rất tốt. Diệp Thần tìm một chỗ ngồi xuống, điểm một cái rượu ngon thức ăn ngon, sau đó ngồi một người uống. Một bên uống, một bên nghe một chút bọn họ đàm luận. Lần này thiên âm đại hội, nhưng là náo nhiệt a. Không phải là sao? Lần này thiên âm đại hội, chỉ cần có thể ở đại hội bên trong thắng được, không chỉ có thể được thưởng, quan trọng hơn là còn có thể trở thành thiên âm tộc phò mã a. Không sai không sai, ta nhưng là nghe nói, ngày này âm tộc thành nữ chính là thượng giới đệ nhất mỹ nhân a. Những người này, nói đến, thập phần hưng phấn kích động. Lần này thiên âm đại hội, chúng ta nhất định có thể danh dương thiên hạ. Ha ha, ta nhưng là nghe nói, này thiên âm tộc thánh nữ, mặc dù là thiên phú dị bẩm, ta nhất định phải nắm đại hội quán quân, cưới thánh nữ làm vợ. Ngươi không vãi buồn đái chiếu chính ngươi, mày xưng à? Những người này một bên tán gẫu, vừa uống rượu dùng nữa. Không biết tại sao, trên mặt của bọn họ đều mang theo một nụ cười, hiển nhiên, tâm tình của bọn họ đều tốt vô cùng chờ mong lần này thiên âm đại hội. Vậy này thiên âm đại hội phải như thế nào thu được quán quân a? Vào lúc này, có người hỏi. Người đây cũng không biết. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tiến vào này thiên âm trong ảo cảnh. Thiên âm trong ảo cảnh nắm giữ rất nhiều bảo vật, chỉ cần có thể đạt được bảo vật truyền thừa người nhiều nhất, chính là đại hội này quán quân. Chỉ cần trở thành đại hội quán quân, là có thể trở thành thiên âm tộc phò mã, được thiên âm tộc toàn diện bồi dưỡng, hơn nữa còn có thể cưới thánh nữ làm vợ, đây cũng quá sảng liêu đi. Đúng rồi, tham gia ngày này âm tộc đại hội còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Không thể vượt qua 300 tuổi. Cái gì? Như vậy những cường giả kia thì không thể tham kiến. Tham gia chỉ có người trẻ tuổi sao? Đó là đương nhiên. Không chỉ có như vậy, này thiên âm bên trong tòa thánh thành còn có vô số bí mật, tỉ như một ít cường đại vũ khí, hoặc là ngoài hắn ra bảo bối, còn có một chút công pháp đặc thù bí tịch, chỉ cần ngươi có thể có được những công pháp này bí tịch, sức chiến đấu của ngươi nhất định sẽ tăng vọt. Lần này thiên âm tộc tổ chức thiên âm đại hội, không chỉ hấp dẫn rất nhiều tu luyện thiên tài, đồng thời còn hấp dẫn vô số thế lực, chúng ta đều phải tranh cướp cái này đại hội quán quân. Không sai, ngày này âm đại hội, không phải là ai cũng có cơ hội tham gia, ta nhất định phải cố gắng nỗ lực. Ha ha ha, không sai, không sai, đại gia cố lên. Nghe đến mấy cái này, người Diệp Thần cũng không nhịn được nhúc nhích một chút tâm tư, muốn tham gia Thiên Âm đại hội. Chính mình ngũ sư tỷ, nếu như ở trên trời âm tộc, tuyệt đối cũng coi là cái kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân đi. Lấy chính mình ngũ sư tỷ nhắn trị, cũng khẳng định cũng coi là thượng giới đệ nhất mỹ nhân đi. Nếu như chính mình ngũ sư tỷ đúng là này Thiên Âm tộc thánh nữ, như vậy, Diệp Thần vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm cho nàng gả cho người khác. Vì lẽ đó, ngày này âm tộc quán quân, Diệp Thần vô luận như thế nào, đều phải tranh cướp một chút. Ngày này âm tộc đại hội, ta nhất định phải tham gia. Mặc kệ trả bất cứ giá nào. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã quyết định, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, cũng muốn đi tranh cướp người quán quân kia. Diệp Thần ở đây trong tiểu lâu để ở mấy ngày nay, Diệp Thần phát hiện, từng cái cường giả đi tới Thiên Âm Thánh Thành. Những người này vừa nhìn chính là tới tham gia Thiên Âm Đại Hội. Diệp Thần đã từng đã tham gia ngày đó Kiêu Thánh Tử Đại Hội luận võ, những kia Thánh Tử chúng, ai không muốn cưới này thượng giới đệ nhất mỹ nhân? Vì lẽ đó, những kia Thiên Kiêu Thánh Tử chúng, lần này lần thứ hai đi tới Thiên Âm tộc, đương theo lấy những kia Thiên Kiêu Thánh Tử cùng đi còn có vô số hợp đạo đem láo tổ hộ giá hộ tống. Mà những này dự thi tuyển thủ bên trong, Diệp Thần lại thấy được không ít quen thuộc mặt, chính là trước cùng hắn đồng thời tiến vào thiên âm trong thánh địa đám kia cường giả thanh niên. Những này cường giả thanh niên đều là thế lực khắp nơi phái mà đến thiên tiêu, bọn họ đều là ôm mục đích mà tới. Đó là thiên thần tộc thánh tử sao? Thiên thần tộc lần này phái ra 5 cái hợp đạo cảnh trưởng lão bảo vệ. Ngón này bút cũng quá lớn hơn đi. Đó là linh tộc thánh tử. Linh tộc thánh tử cũng tới. Đó là lôi tộc thánh tử sao? Chỉ thấy này thiên âm thánh địa, từng đạo linh khí không ngừng bạo phát ra. Những kia thiên tiêu thánh tử ở chính mình lao tổ nương theo bên dưới tới nơi này thiên âm tộc. Diệp Thần nhìn này đội hình hơi kinh ngạc, chỉ thấy tham gia cái kia đại hội thời điểm hợp đạo cảnh lao tổ có điều 2 cái, thế nhưng hiện tại mỗi một trong tộc đều có nhiều như vậy hợp đạo cảnh cường giả. Diệp Thần cũng có thể nhìn thấy thiên thần này tộc cùng linh tộc gốc gác. Dương tộc tổng cộng chỉ có 11-12 cái hợp đạo cảnh ông lão, bây giờ nhìn lại thiên thần này tộc linh tộc hợp đạo cảnh lao tổ chỉ sợ rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, này linh tộc cùng thiên thần tộc, tựa hồ đối với thiên âm đại hội nhất định muốn lấy được, tựa hồ bọn họ cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Diệp Thần lại quan sát những kia tham gia thiên âm đại hội thiên kiêu chúng, bởi vì thiên âm tộc thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, bất luận người nào chủ tộc đều đồng ý cùng thiên âm tộc thông gia. Nhiều thiên kiêu như thế thánh tử đến đây, trận này đại hội dễ nhìn. Không biết cái kia thần thiên có trở về hay không đến a? Thần thiên, các ngươi nói rất đúng, nhân tộc thần thiên sao? Đúng đúng, hắn nhưng là nhân tộc cường giả số một đây. Lúc trước cái kia mấy đại tộc thánh tử thánh nữ, không phải toàn bộ đều bị cái kia thần thiên chấn áp thôi sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng những kia đúng là các đại tộc thánh tử thánh nữ sao? Lúc này một thanh âm vang lên. Theo ta được biết, các đại tộc thánh tử thánh nữ giai sẽ không dễ dàng lộ diện, các ngươi trước nhìn thấy, bất quá là những kia thật tử đóng thế thôi. Nói cho cùng, bọn họ đều là giả tử. Chính là, các đại tộc làm sao sẽ để cho mình thánh tử thánh nữ tao ngộ nguy hiểm đây? Vậy lần này đây, có người hỏi. Lần này, bọn họ khẳng định đều là chân thần đến rồi. Dù sao, lần này chỉ cần thu được quán quân, là có thể cùng này thiên âm thánh nữ kết làm đạo lữ. Đúng rồi, ta nghe nói, này thiên âm trong ảo cảnh, còn có đột phá thần kiếp cảnh thời cơ. Những này đối thoại đều bị Diệp Thần nghe được trong tai. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng, hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa từ thiên âm tộc rời đi, lại đến rồi một tin tức như thế. Thiên âm tộc bên trong lại có đột phá thần kiếp cảnh thời cơ. Diệp Thần bây giờ còn không rõ ràng đột phá thần kiếp cảnh thời cơ ở nơi nào, bất quá hắn tin tưởng, đợi được trận này thiên âm đại hội sau khi kết thúc, hắn thì có thể tìm tới cái kia đột phá thần kiếp cảnh thời cơ. Diệp Thần nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời giấy lên ngọn lửa hừng hực, hắn không thể lập tức chạy tới này thiên âm thánh thành tham gia thiên âm tộc đại hội. Thiên âm đại hội là cả thiên âm tộc việc trọng đại, mà ở ngày hôm đó, này thiên âm thánh thành lối vào nơi tụ tập mấy triệu tên người dự thi, mà ở này mấy triệu tên người dự thi bên trong có không ít thiên tiêu. Thiên tiêu, từng cái khí chất kiêu ngạo hung hăng, phảng phất bọn họ mới phải vai chính. Chương 1136, thiên âm ảo cảnh. Chương 1136, thiên âm ảo cảnh. Ở đây chút người dự thi bên trong có không ít người đều là đến từ các thế lực lớn, cũng có một phần là tán tu, trên người bọn họ mang theo một luồng kiêu căng khó thuần khí, có vẻ cực kỳ đáng chú ý ở trên trời âm đại hội bên trên. Bất kể là nhân tộc thiên tiêu, vẫn là mỗi cái chủng tộc thiên tiêu, đều sẽ thể hiện ra ưu tú nhất biểu hiện. Những người dự thi này có khi là đến từ các đại chủng tộc, nhưng nhiều hơn nhưng là các thế lực lớn bên trong tinh anh. Ở trên trời âm tộc nơi như thế này, các đại chủng tộc trong lúc đó cũng không đoàn kết, thậm chí có chút thế lực cạnh tranh lẫn nhau. Diệp Thần tiếp tục ở nơi này. Vài ngày sau, này thiên âm ảo cảnh rốt cục mở ra. Diệp Thần đám người đi tới một cực kỳ to lớn trên quảng trường vô cùng to lớn, đầy đủ chiếm dụng 1000 dặm. Ở đây trên quảng trường có một mảnh to lớn bạch ngọc đài, mặt trên để rất nhiều ghế dựa. Tại đây bạch ngọc trung quanh đài còn có rất nhiều khán đài. Tại đây chút nhìn trên đài đã ngồi đầy tham gia thiên âm tộc đại hội trẻ tuổi thiên tiêu. Những người này khí thế vô cùng khủng bố, đều đạt đến hợp đạo cửu biến. Ở đây chút nhìn trên đài cũng đứng đầy người tộc thiên tiêu, trong đó có rất nhiều đều là đệ tử chân truyền. Thời khắc này, toàn bộ nhìn trên đài đầy dẫy một luồng mạnh mẽ bầu không khí. Thiên âm đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn thấy thiên tiêu tại đây trên quảng trường lui tới, không ngừng mà nghị luận sôi nổi, rất nhanh Diệp Thần liền biết rồi, thiên âm tộc quả nhiên là lần này thiên âm đại hội màn kịch quan trọng. Mà Diệp Thần cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, những kia thánh tử đều tới tham gia thiên âm đại hội nguyên nhân. Chỉ thấy cái kia bạch ngọc trên đài, các tộc hợp đạo cảnh trưởng lão từ từ ngồi xuống đi, mà những kia thiên tiêu cũng đều dồn dập ngồi xuống, bọn họ từng người mang ý xấu riêng, vào đúng lúc này đều là trong bóng tối giao chiến, không biết đang làm gì. Ở đây chút khán đài phía sau còn có rất nhiều chỗ trống, đó là cho đến từ cái khác đại tộc hoặc là những chủng tộc khác cường giả lưu, cho thấy đến những cường giả kia tại đây thiên âm tộc bên trong đặc thù địa vị. Ở đây chút không vị bên trên đều ngồi mỗi cái tộc thánh tử, những người này tất cả đều là thượng giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Những trưởng lão kia thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều đều là hợp đạo cảnh cao thủ, cho tới thần kiếp cao thủ Diệp Thần vẫn chưa nhìn thấy. Chỉ cần cái kia thần kiếp cảnh cao thủ không xuất thế, lấy hiện tại Diệp Thần thực lực hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Ầm ầm ầm, ngay vào lúc này cái kia bạch ngọc đài đột nhiên một trận lay động, sau đó liền nhìn thấy một vệt hào quang bao phủ toàn bộ bạch ngọc đài, tia sáng kia hoa hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, bao phủ này toàn bộ bạch ngọc đài, đem quảng trường này toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Chỉ thấy tia sáng kia bên trong một bà lão từ trên bầu trời hạ xuống. Các vị, hoan nên đại gia tới tham gia bộ tộc ta tổ chức thiên âm tộc đại hội. Bà lão kia chậm rãi mở miệng nói. Nói vậy, các vị cũng nghe nói lần này đại hội quy tắc chứ? Ngày này âm ảo cảnh chính là năm đó chúng ta thiên âm tộc thủy tổ lưu lại, bên trong có vô số bảo vật, thế nhưng có nhiều như vậy bảo vật bên trong cũng hung hiểm và phần, vì lẽ đó các vị tiến vào ngày này âm trong ảo cảnh, kính xin lượng sức mà đi. Nếu là ở ngày này âm trong ảo cảnh ngã xuống, chúng ta thiên âm tộc tổng thể không phụ trách. Lần này đại hội chúng ta còn có một đặc biệt thưởng, đó chính là chỉ cần tại đây thiên âm trong ảo cảnh được ta thiên âm tộc truyền thừa, hoặc là được bảo vật người nhiều nhất, sẽ trở thành chúng ta thiên âm tộc phó mã, chúng ta thiên âm tộc thánh nữ sẽ gả cho hắn, hơn nữa còn có thể được chúng ta thiên âm tộc toàn diện bồi dưỡng. Chỉ thấy bà lão kia mở miệng nói. Ở nàng sau khi nói xong, cái kia bạch ngọc trên đài mọi người hoàn toàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoàn toàn biến sắc. Cái này thường thật sự là quá dụ dỗ. Ở trên trời âm trong ảo cảnh được thiên âm tộc toàn diện bồi dưỡng, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt chuyện tình. Nếu như có thể trở thành phụ mã gia, vậy thì giống như là cưới thiên âm tộc thánh nữ. Ở đây Bạch Ngọc trên đài mỗi cái chủng tộc, tất cả đều kích động không thể tự ức. Thiên Âm tộc thánh nữ là cỡ nào hiếm thấy tồn tại a, Thiên Âm tộc thánh nữ chính là thượng giới đệ nhất mỹ nhân a, những người kia quả thực là thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể lập tức liền trở thành phụ mã gia. Có điều, Thiên Âm tộc thánh nữ yêu cầu cực kỳ hà khắc, các nàng đều là Thiên Âm tộc thánh nữ tự mình chọn thánh tử thánh nữ, mỗi một cái đều là cực kỳ ưu tú hạng người, nếu muốn trở thành phụ mã gia, cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng không thể có thể. Các vị, còn có cái gì dị ý sao? Thiên Âm tộc bà lão kia hỏi. Lúc này, có rất nhiều chủng tộc người dồn dập lắc đầu, không có bất kỳ dị ý. Được, đã như vậy Thiên Âm đại hội sẽ chính thức bắt đầu đi. Nhất thời, chỉ thấy này Thiên Âm tộc bà lão kia vung tay lên, chỉ thấy một đạo không gian năng lượng cấu trúc cửa lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ở đây đạo cửa lớn mặt sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường kính đi về một nơi thần bí. Có điều, Diệp Thần biết, tại đây Thiên Âm trong ảo cảnh, chắc chắn sẽ không chỉ có những kia nguy hiểm, một khi hắn sau khi đi vào, có thể có cơ duyên. Thiên Âm ảo cảnh, chính là ta Thiên Âm tộc lúc trước thủy tổ khai sáng, ngày này âm trong ảo cảnh bảo vật, đến không xuể. Chúng ta lần này đi vào mục tiêu rất rõ ràng, chính là tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Chỉ có tìm được rồi Thiên Âm tộc năm đó để lại thiên tài địa bảo, như vậy chúng ta thì có khả năng được đại kỳ ngộ, từ đây cá chép dược long môn, trở thành thượng giới cường giả đứng đầu. Được, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh, tìm kiếm các loại quý trọng thiên tài địa bảo. Ha ha ha, được. Tất cả mọi người tiến vào cái kia đi về ảo cảnh chỗ sâu đường cái, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm mất, một khi làm mất, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Này Thiên Âm tộc bà lão mở miệng nói. Những tu sĩ kia dồn dập hướng lối đi kia bên trong phòng đi, sau đó biến mất ở cánh cửa ánh sáng kia bên trong. Lúc này, Diệp Thần cũng theo đoàn người tiến vào đạo kia đường hầm không gian bên trong. Tại đây đạo trong thông đạo có từng tia một sóng năng lượng, những tia năng lượng đều vô cùng nồng nặc. Mèo, 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 mèo. Từng cái bóng người tiến vào trong thông đạo, rất nhanh cái lối đi kia liền biến mất không thấy. Mà Diệp Thần bọn họ cũng đều tiến vào không gian kia trong đường lối. Diệp Thần tiến vào không gian kia đường cái sau khi cũng cảm giác được chính mình phảng phất đi tới mặt khác một thế giới. Nơi này là một mảnh không gian hư vô. Này không gian hư vô bên trong có vô số ngôi sao. Ở ngôi sao trên sinh sống rất nhiều cường hãn yêu thú, có một ít yêu thú thậm chí so với nhân loại đều phải lợi hại nhiều. Lúc này Diệp Thần phát hiện không gian này trong thông đạo thậm chí có rất nhiều người. Những người này từng cái ăn mặc giáp vàng chiến bào, trên lưng cong lấy các loại binh khí. Những binh khí này dáng dấp hết sức kỳ quái, cũng không như là nhân loại vũ khí, cũng không như là pháp bảo, cũng không như là linh khí. Chương 1137 bảo vật xuất thế. Chương 1137 bảo vật xuất thế. Diệp Thần tới nơi này cái thế giới vô cùng kinh ngạc. Những người này từng cái trên người mặc giáp vàng, có ở sau lưng các loại binh khí, xem ra đều là một bộ tinh nhuệ quân đội rằng rớp. Không biết những người này tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Có điều từ hơi thở của bọn họ trên hẳn là tiên tôn cảnh giới, thậm chí càng mạnh hơn. Những thứ này là người nào a? Làm sao đều đi tới nơi này Thiên Âm trong ảo cảnh a? Diệp Thần trong lòng nghi hoặc. Diệp Thần không cảm giác được trên người bọn họ sinh cơ, bởi vậy Diệp Thần thu được một cái kết luận. Bọn họ cũng đều là con rối. Thiên Âm ảo cảnh chính là năm đó Thiên Âm tộc thủy tổ lưu lại. Bên trong có rất nhiều bảo vật, hơn nữa chỉ có tuổi không vượt qua 300 tuổi mới có thể đi vào, vì lẽ đó mặc dù những kia hợp đạo cảnh lão gia hỏa đỏ mắt, bọn họ cũng căn bản không vào được. Ở nơi này hư không trong ảo cảnh không chỉ có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có không ít con rối, hơn nữa những con rối này thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Trong này con rối cũng không phải so với phía ngoài con rối kém bao nhiêu, liền ngay cả Diệp Thần cũng không cách nào đánh giết những con rối này. Diệp Thần không có đi trêu chọc những kia con rối, mà là đi đường vòng rời đi. Hắn chuẩn bị trước tiên quan sát trong này hoàn cảnh lại nói. Dù sao bọn hắn bây giờ vẫn không có đắc tội Thiên Âm tộc, nếu là Thiên Âm tộc người thật muốn giết chết hắn, vậy hắn nhất định là trốn không thoát đâu. Hơn nữa Diệp Thần cũng có lực tự bảo vệ. Chỉ là để Diệp Thần hơi kinh ngạc chính là khi hắn vòng qua những kia con rối thời điểm, những kia con rối dĩ nhiên chủ động cho hắn nhường đường. Hiển nhiên ở đây những con rối này căn bản cũng không dám ngăn trở hắn. Vào giờ phút này, khoảng cách Diệp Thần chỗ ở cách đó không xa có một tòa cao to hùng vĩ thành trì. Tòa thành kia có tới ngàn trượng cao, chiếm cứ không gian này một nửa. Hơn nữa tòa này to lớn thành trì xem ra vô cùng hùng vĩ, làm cho người ta một loại vô cùng chấn động cảm giác. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia to lớn thành trì bên trên, một đạo màu trắng tia sáng xông lên tận trời. Đó là Thiên Âm tộc chí bảo. Đi mau, chúng ta mau chóng tới, đó là Thiên Âm tộc bảo tàng a, chúng ta không thể bỏ qua. Ở đây bạch quang bên trong, từng cái tiến vào Thiên Âm ảo cảnh, các tu sĩ điên cuồng phi hành, hướng về Thiên Âm thành chạy như bay. Tốc độ của bọn họ mau kinh người. Trong nháy mắt, cũng đã tiến vào Thiên Âm thành phạm vi. Rất nhiều tu sĩ đều đến nơi này, muốn đi tranh cướp cái kia chí bảo. Đi tới nơi này rất nhiều tu sĩ, kỳ thực phần lớn cũng là vì ngày này âm trong ảo cảnh bảo vật mà đến, cho tới thắng được đại hội quán quân, cưới Thiên Âm tộc thánh nữ, chuyện như vậy, bọn họ rất khó tưởng tượng. Diệp Thần nhìn ngày đó trên thần quang, nhất thời xông lên tận trời, hướng về này Thiên Âm thành bay đi. Lúc này, chỉ thấy tia sáng kia ngút trời. Một hạt châu, trong nháy mắt từ cái kia thần quang bên trong bỏ ra. Diệp Thần phát hiện, hạt châu kia thật không đơn giản. Hạt châu kia bên trong, tràn đầy vô tận năng lượng, phản phất ẩn chứa một loại nào đó đại đạo pháp tắc. Thời khắc này, chỉ thấy bầu trời kia bên trên người, từng cái hướng về hạt châu kia bay đi, muốn cướp đoạt hạt châu kia. Chỉ thấy một tu sĩ bay lên, một phát bắt được hạt châu kia. Thế nhưng, thiệt vui trong tàn. Chỉ thấy một cái khác tu sĩ, trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài, hướng về cái kia một tu sĩ giết đi. Còn lại tu sĩ đã ở đi theo. Một hồi kịch liệt chém giết, nhất thời mở ra. Lúc này, ở đây chút tu sĩ bên trong, một nam tử mặc áo trắng bay ra. Nam tử mặc áo trắng này xem ra tuổi tác không vượt qua 30 tuổi, tu vi của hắn vô cùng mạnh, đạt đến hợp đạo 7 tầng đỉnh cao. Hắn một trường vô ra, trực tiếp đem một người tu sĩ đánh giết. Lúc này, những tu sĩ khác vừa nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia thực lực khủng bố như vậy, từng cái biến sắc mặt, dồn dập lùi về sau. Bọn họ dồn dập hướng về xa xa chạy như bay, không dám cùng nam tử mặc áo trắng kia đối kháng. "Tiểu tử, ngươi là ai? Mau mau từ bỏ, bằng không, ta không ngại đưa ngươi cũng giết đi." Sẽ ở đó cái nam tử mặc áo trắng chuẩn bị truy sát những tu sĩ khác thời điểm, quát to một tiếng truyền đến. Nơi đó tất cả mọi người đều lâm vào hỗn chiến bên trong. Từng cái tu sĩ ra tay, muốn tranh cướp hạt châu kia. Nam tử mặc áo trắng kia nhìn hạt châu kia, cũng không có để ý tới những tu sĩ khác, mà là hướng về hạt châu kia bay đi. Chỉ thấy thực lực của hắn mạnh mẽ, ra tay trấn áp, từng cái tu sĩ bị hắn giết chết. Hạt châu kia liền trôi nổi ở nơi đó. Diệp Thần nhìn về phía hạt châu kia, trong ánh mắt toát ra một luồng tham lam cùng ánh mắt nóng bỏng. Hạt châu kia nhìn như bình thường, nhưng là lại có vô cùng uy năng. Nó tuyệt đối là một cái vô cùng quý giá chí bảo. Hơn nữa, hạt châu này uy năng càng mạnh, bên trong ẩn chứa bảo vật càng là mạnh mẽ. Hạt châu kia, ở đây nam tử mặc áo trắng dưới sự khống chế, chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa bầu trời, đang không ngừng xoay tròn. Nam tử mặc áo trắng kia liền trôi nổi ở hạt châu kia chu vi, một đôi con mắt nhìn chằm chằm hạt châu kia. Hạt châu kia không ngừng mà xoay tròn, phản phất đang tìm kiếm món đồ gì. Hơn nữa, ở đây hạt châu chu vi xuất hiện vô số vết nứt không gian. Những kia vết nứt không gian không ngừng lôi kéo hạt châu kia, dường như muốn đem hạt châu kia nuốt chửng lấy. Thời khắc này, chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia liền muốn hướng về hạt châu bắt được đi tới dùng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần ra tay rồi. Chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp thi triển không gian đại đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại hạt châu kia trước mặt. Vung tay lên, một phát bắt được hạt châu kia. Sau đó, Diệp Thần đem hạt châu kia thu nhập chính mình không gian chứa đồ bên trong. Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia nhất thời nổi giận, nhìn chằm chằm Diệp Thần lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi lại dám cướp bản tôn bảo vật?" Hạt châu kia là nam tử mặc áo trắng kia coi trọng nhất bảo vật, hiện tại bị Diệp Thần bắt mất, để hắn vẫn nộ đến cực điểm. Thiên hạ bảo vật, người có được chiếm lấy, ai cướp được chính là ai. Ai nói là của ngươi? Diệp Thần nhìn nam tử mặc áo trắng kia, nụ cười nhạt nhòa nói rằng: "Nghe được Diệp Thần lời nói, nam tử mặc áo trắng nhất thời giận dữ: "Tiểu tử, ngươi là chán sống đi? Dĩ nhiên dám to gan cướp giật bản tôn gì đó. Ta khuyên ngươi vội vàng đem hạt châu kia giao ra đây, nếu không thì ta định cho ngươi cầu xin không thể, muốn chết không được." Nam tử mặc áo trắng nói xong, toàn thân hắn tỏa ra sát ý ngút trời, khí tức trên người không ngừng cuộn cuộn. Trên người hắn tỏa ra ngập trời sát khí, để tứ phương thiên địa đều đang run rẩy. Diệp Thần cảm nhận được trên người đối phương sát ý, hắn cũng không có sợ sệt. Hắn chỉ là khẽ lắc đầu, một bộ khinh thường vẻ mặt nói rằng: "Nếu là ta không giao đây, vậy thì đi chết đi." Nam tử mặc áo trắng nói, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Chỉ thấy tốc độ của hắn phi thường nhanh, hầu như trong nháy mắt, hắn hiện ra hiện tại Diệp Thần trước mặt. Hắn giơ ra hữu quyền, hướng về Diệp Thần mạnh mẽ đập tới. Hắn cú đấm này mang theo vô cùng sức mạnh, hướng về Diệp Thần mạnh mẽ đập tới. Diệp Thần nhìn cú đấm này, khoe miệng lộ ra một tia tà mị đường vòng cung. Tay trái của hắn giơ lên, hướng về quyền kia đầu đột nhiên vỗ tới. Ầm ầm, hai người chạm vào nhau, bùng nổ ra vô tận sóng năng lượng. Lần này giao chiến, Diệp Thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nam tử mặc áo trắng kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, hắn khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Sao có thể có chuyện đó? Nam tử mặc áo trắng kia khuôn mặt chấn động. Chương 1138, Bách Họa, tranh vẽ trên tường bên trong. Chương 1138, Bách Họa, tranh vẽ trên tường bên trong. Thế nhưng, không chờ hắn khiếp sợ chơi, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay nhất thời tỏa ra này thần quang, một đạo kiếm ý chém tới. Ánh kiếm như cầu đồng, trong nháy mắt xuyên thủng nam tử mặc áo trắng kia. Xì xì, máu tươi tung tóe, nam tử mặc áo trắng kia đầu lâu trực tiếp bị chém xuống đến. Nam tử mặc áo trắng kia căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, đã bị Diệp Thần chạm thủ tại chỗ. Nam tử mặc áo trắng kia thân thể ngã xoay xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia ở Diệp Thần trước mặt ầm ầm nổ tung. Nam tử mặc áo trắng kia cứ như vậy bị Diệp Thần cho giết chết. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia bị Diệp Thần cho giết chết, ngoài hắn ra những tu sĩ kia dồn dập sợ ngây người, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, tất cả đều mang theo chấn động vẻ mặt. Vừa nãy bọn họ đều không có chú ý tới Diệp Thần là thế nào xuất thủ. Bọn họ thậm chí không có nhìn rõ ràng nam tử mặc áo trắng kia là thế nào chết đi. Bọn họ căn buồn không có phản ứng lại. Thế nhưng nam tử mặc áo trắng kia đã chết đi chết ở Diệp Thần trong tay. Nhìn thấy Diệp Thần giết nam tử mặc áo trắng kia, những tu sĩ khác đều khiếp sợ không được. Những tu sĩ kia đều bị sợ chấn váng. Đi mau. Đột nhiên, những kia bị vây ở hư không loạn lưu bên trong tu sĩ đều điên cuồng chạy trốn. Diệp Thần lấy ra viên kia hạt châu đến. Nhất thời, chỉ thấy hạt châu kia tản mát ra một ánh hào quang. Diệp Thần nhìn kia sáng này, trong lòng có chút hứa chấn kinh. Hạt châu kia bên trên thần quang, có thể giúp tu hành, có thể tinh tâm ngưng thần. Hạt châu này tuyệt đối là một bảo vật. Diệp Thần nhìn này một hạt châu, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn trực tiếp đem hạt châu kia thu lại. Lập tức, Diệp Thần lại sẽ nam tử mặc áo trắng kia chữ vật giới chỉ cũng lấy ra. Hắn đem nam tử mặc áo trắng kia chữ vật giới chỉ mở ra, chỉ thấy cái kia trong nhận chứa đồ gì đó nhiều vô cùng, có tiên khí, linh thạch các loại quý hiếm tài nguyên. Có điều, nhất làm cho Diệp Thần khiếp sợ là, nam tử mặc áo trắng này trên người còn có một túi chứa đồ. Hắn từ nơi này trong túi chứa đồ lấy ra một bộ y phục này rất cổ điển, mặt trên còn điêu khắc phù văn thần bí. Diệp Thần nhìn thấy cái này quần áo, lông mày gật gật. Diệp Thần nhìn cái này quần áo, trong lòng mừng thầm. Vì vậy quần áo chính là Diệp Thần ở đây nam tử mặc áo trắng trong nhận chữ vật thấy. Diệp Thần thần hồn dò xét đi vào, chỉ thấy một đoàn đoàn linh thạch đang lóe lên hào quang. Diệp Thần chuẩn bị một hồi, sau đó rời đi nơi đó. Diệp Thần tiếp tục ở đây to lớn thiên âm trong ảo cảnh thăm dò, không thể không nói, ngày này âm ảo cảnh vô cùng to lớn. Tuy rằng ngày này âm trong ảo cảnh tràn ngập vô tận hỗn độn khí, vô cùng nguy hiểm. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần phía trước chính là một cung điện to lớn, cung điện này hùng vĩ đồ sộ, tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Tòa cung điện này phi thường cao, có tới 100 trượng cao bao nhiêu, từ xa nhìn lại, thật giống như một người khổng lồ thân thể sừng sững ở trong hư không. Cái kia một cái to lớn cầu thang kéo dài hướng về bầu trời, nối thẳng vô biên vô hạn. Diệp Thần đứng cung điện phía trước, cảm thán liên tục, trong lòng tràn đầy chấn động cùng cảm khái. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, không ít tu sĩ đều đi tới mà tới đây bên trong cung điện. Diệp Thần ẩn nặc khí tức, lẫn vào trong đám người. Mọi người thấy trước mắt đại điện, sau đó đi vào. Tiến vào bên trong cung điện, nhất thời, mọi người kinh hãi. Chỉ thấy cung điện kia bên trên, có một vài bức bách họa, tranh vẽ trên tường, cung điện kia trung ương, bày đầy bảo vật. Những bảo vật kia nhiều vô cùng, đếm không xuể, tất cả đều là bảo vật vô giá. Nhìn thấy những bảo vật này, tất cả tu sĩ tất cả đều sôi trào. Bên trong tòa đại điện này bảo vật nhiều lắm. Nhiều như vậy tiên khí a, nhiều linh thạch như vậy, nhiều như vậy tiên đan a. Thực sự là phát đạt. Tất cả tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động, bọn họ đều hưng phấn không thôi. Nhiều như vậy bảo vật, coi như là đem những bảo vật này đều mang đi, đều đầy đủ bọn họ tu luyện đã lâu rồi. Những người này, nhìn trước mắt những bảo vật này, đều hai mắt tỏa ánh sáng. Những người này đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Nhất thời, chỉ thấy những tu sĩ kia chúng, dồn dập hướng về những bảo vật kia xông lên trên. Cấp a, những thứ đồ này đều là lão tử. Đại gia nhanh lên một chút động thủ a. Mọi người thấy những bảo vật kia, tất cả đều kích động rít gào lên. Bọn họ như ong vỡ tổ tựa như hướng về những bảo vật kia xông lên trên. Bọn họ dồn dập lấy ra từng người pháp bảo, quay về những bảo vật kia công kích quá khứ. Dầm 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 trong phút chốc, vô số công kích rơi vào những bảo vật kia mặt trên. Nhất thời, chỉ thấy nơi này năng lượng phun trào, chỉ thấy cái kia từng kiện bảo vật bên trên, nhất thời tản ra thần quang. Đây là cái gì? Nhất thời, chỉ thấy cái kia bạch quang bên trong, mọi người trực tiếp bị hút vào cái kia bảo vật bên trong. Chuyện gì thế này? Các ngươi mau nhìn, có chút tu sĩ lại bị hút vào cái kia bảo vật bên trong. Mọi người tất cả đều nhìn trố mắt ngất ngụm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, những bảo vật kia sẽ như vậy lợi hại, trực tiếp đem tu sĩ nuốt chửng lấy rơi mất. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trước mắt cũng xuất hiện một tia sáng trắng. Diệp Thần cũng tới đến một thế giới khác. Đây là địa phương nào? Diệp Thần kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Tình cảnh này, để hắn cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy ở Diệp Thần trước mắt, là một mảnh bao la thổ địa. Ở mảnh này bao la thổ địa bên trên, từng tòa ngọn núi đứng vững, một cây cây đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất. Phía trên ngọn núi kia chặt cây, trực tiếp xen vào vòm trời bên trên. Phía trên ngọn núi kia, từng cái thác nước buông xuống. Trong thác nước có vô số giọt nước mưa rơi xuống, đập vào những cây to kia bên trong. Tại đây chút đại thụ bên cạnh, lại có một ít dòng suối nhỏ, những kia dòng suối nhỏ nước sông, trong suốt cực kỳ, nhìn liền biết, những này dòng suối nhỏ khẳng định ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Trên đại lục này, có vô số ngọn núi. Những kia ngọn núi đều là do nham thạch xây dựng thành, thế nhưng những này ngọn núi đều có cực kỳ cường đại cấm chế phòng ngự, bất luận người nào đều phá giải không ra. Ở đây, có vô số yêu thú tồn tại. Cái đại lục này, phi thường khổng lồ. Ở nơi này khổng lồ trên đại lục, đâu đâu cũng có hung hiểm vô cùng khu vực. Nơi này giữa bầu trời, nổi lơ lửng rất nhiều thiên thạch, một khi bị thiên thạch đụng chạm lấy, coi như là nguyên anh kỳ cựu biến tu sĩ, đều phải bị thương. Những kia thiên thạch, phi thường đáng sợ, nắm giữ hủy diệt sức mạnh. Diệp Thần nhìn trước mắt này bao la vô ngần đại lục, không khỏi hít một hơi thật sâu, đầy mặt vẻ chấn động. Diệp Thần nhìn trước mắt tất cả những thứ này, lẩm bẩm mở miệng nói, đây là ảo thuật sao? Diệp Thần biết, nơi này là thiên âm ảo cảnh, tự nhiên có thật nhiều cường đại ảo thuật. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm, nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy những kia từng cái màu vàng chiến giáp người, phát hiện Diệp Thần, toàn bộ hướng về Diệp Thần công kích lại đây. Những này toàn bộ đều là con rối, dồn dập hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần nhất thời bay người lên, đi tới trên bầu trời, mắt nhìn xuống những con rối này. Tấu chương xong, chương 1139, Sơn Hà Đồ. Chương 1139, Sơn Hà Đồ. Chỉ thấy những con rối này thân thể đều bị màu vàng nóng chiến giáp bao bọc lấy, nhìn cực kỳ cứng rắn cùng quỷ dị. Những kia màu vàng nóng chiến giáp người, trong tay mỗi người đều cầm một cây búa to. Những kia chiến giáp người hướng về Diệp Thần giết tới, bọn họ búa lớn bên trên có một tầng dày nặng vô cùng ánh kim loại. Ở đây chút chiến giáp người công kích bên dưới, chỉ nghe ầm ầm thanh âm của vang lên, từng cái chiến giáp người chiến đao chém tới Diệp Thần trên người. Xì 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 xì, cong, cong, cong. Những chiến giáp này người lớn đao chém tới Diệp Thần trên người, Diệp Thần áo giáp mặt ngoài phát sinh từng trận len ken tiếng, đồng thời phát ra chói tai vô cùng nổ đùng tiếng. Chỉ thấy Diệp Thần vung vẩy trong tay ma long kiếm, chặn lại rồi những kia chiến giáp người công kích. Những chiến giáp này người chiến đao chém vào Diệp Thần trên người, chỉ là để lại từng đạo dấu vết, căn bản không có cách nào đối với Diệp Thần tạo thành thương tổn. Ở Diệp Thần trường kiếm bên dưới, những kia chiến giáp người căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thần thân thể có thể nói là vô địch, hắn vung vẩy trường kiếm trong tay, quay về những kia màu vàng nóng chiến giáp người điên điên cuồng tấn công đánh. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận tiếng nổ vang rền truyền đến, từng cái chiến giáp người tất cả đều bị Diệp Thần công kích chém thành mảnh vỡ. Chỉ thấy Diệp Thần tiện tay một chiêu kiếm đó đều sẽ biến thành cường đại kiếm ý, kiếm kia ý chém ở giáp vàng người trên người, sẽ đem giáp vàng thân thể của con người chém thành hai nửa. Những kia giáp vàng người bị Diệp Thần trong nháy mắt chém giết, biến thành mảnh vỡ, hướng về bốn phía tung tóe quá khứ. Diệp Thần một đường chém giết những kia chiến giáp người, hướng về phía trước phi hành mà đi. Những kia chiến giáp người ở Diệp Thần trước mặt căn bản không đủ xem, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn. Chỉ thấy Diệp Thần phi hành một khoảng cách, hắn đột nhiên ngừng lại, khẽ nhíu mày, trên mặt né qua một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ồ, cái kia phải. Diệp Thần đột nhiên đình chỉ tiến lên, ánh mắt hướng về phương xa nhìn tới. Ở cái kia phương hướng, có một tòa núi lớn, cao hơn vạn trượng. Ngọn núi kia, cao tới ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh, phảng phất là từ phía chân trời trực tiếp dò xét lại đây giống như vậy, xem ra cực kỳ đồ sộ hùng vĩ. Đây cũng là ở đây bản vẽ bên trong, này đồ bên trong làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy sơn hà? Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Thế giới này thật sự là quá lớn, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ở đây bản vẽ bên trong, còn có vô số núi sông hồ nước, thậm chí còn có một con đại giang đại hà. Bộ này đồ bên trong, thật sự là quá thần kỳ. Diệp Thần cảm giác được, bộ này đồ bên trong, thật giống ẩn giấu đi vô cùng vô tận huyền bí, hắn nhất định phải thăm dò thế giới này, mới có thể tìm được đáp án. Nhưng vào lúc này, tòa kia ngọn núi to lớn đột nhiên chấn động một chút, từ cái kia ngọn núi to lớn bên trên, truyền ra từng trận khủng bố vô cùng sóng sức mạnh. Vẻ này sức mạnh kinh khủng, bao phủ bát phương, để chu vi thiên địa cũng vì đó chấn động. Chỉ thấy ngọn núi kia, từ cái kia trên đỉnh núi, chậm rãi bay xuống hạ xuống. Đột nhiên, chỉ thấy một con cực kỳ to lớn màu vàng con rối, trong nháy mắt xuất hiện. Con kia màu vàng con rối trên người, hiện đầy phù văn hoa văn, tản ra từng trận vô cùng thần bí khí tức. Con kia màu vàng con rối xuất hiện sau khi, liền hướng về Diệp Thần trực tiếp đánh tới. Ở đây chỉ màu vàng con rối xuất hiện sau khi, chu vi những kia giáp vàng người cũng đều dồn dập xuất hiện ở giữa không trung. Những kia giáp vàng người, mỗi người đều cầm to lớn chiến đao, hướng về Diệp Thần giết tới. Ở đây chút giáp vàng người công kích bên dưới, Diệp Thần thân thể bên trên bùng nổ ra một luồng khủng bố vô cùng khí thế. Chỉ thấy hắn trường kiếm bỗng nhiên bộ ra, một đạo cực kỳ bá đạo kiếm khí, trong nháy mắt hướng về phía trước ầm ầm chém tới. Đạo kia khủng bố vô cùng kiếm khí, bay thẳng đến những kia giáp vàng người chém giết tới. Chỉ thấy kia kiếm khí kia trực tiếp xé rách hư không, mang theo một luồng hủy diệt giống như uy năng, trực tiếp chém ở những kia màu vàng chiến giáp trên thân thể người. Kia kiếm khí kia sức mạnh, trực tiếp như bẻ cảnh khô đem những kia màu vàng chiến giáp người bắn cho nát. Chỉ thấy kia kiếm khí kia hướng về phía trước chém tới, trải qua chỗ, những kia giáp vàng người trong nháy mắt đã bị kiếm khí cắn giết, đã biến thành một đống thịt nát. Ở đây chút màu vàng thịt nát bên trong, còn kèm theo một ít chân tay cụt. Chỉ thấy những kia màu vàng chiến giáp người bị Diệp Thần một chiêu kiếm đánh giết sau khi, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng biến mất rồi. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia to lớn con rối, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết hạ xuống. Con rối vô cùng to lớn, như là một ngọn núi cao to như vậy. Con rối thân thể bên trên, tất cả đều là phù văn hoa văn, tỏa ra từng trận sức mạnh kinh khủng gợn sóng, vô cùng khủng bố. Con rối này, thậm chí có hợp đạo cảnh thực lực. Diệp Thần khiếp sợ nhìn trước mắt to lớn con rối nói rằng, bộ kia to lớn con rối, trên người tỏa ra từng tia một ba độ khủng bố, tản ra một loại hủy diệt giống như khí tức. Con kia to lớn màu vàng con rối, há miệng to như chậu máu, hướng về Diệp Thần một cái cắn hạ xuống. Cái kia miệng lớn, tỏa ra một luồng kinh khủng lực cắn ướt, hướng về Diệp Thần trên cổ tát tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trên người nổ bắn ra một luồng ác liệt vô cùng ánh kiếm, hướng về cái kia miệng lớn phóng đi. Ầm. Hai cỗ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, trên không trung lẫn nhau va chạm. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm, sinh ra kinh khủng nổ tung, để cả vùng không gian đều đung đưa kịch liệt lên, dường như muốn đổ nát. Ở đây cỗ mạnh mẽ nổ tung bên trong, Diệp Thần thân hình liền lùi lại mấy trăm mét, con kia miệng lớn cũng bị hắn cho ngăn cản hạ xuống. Con kia to lớn miệng lớn, ở đây luồng kinh khủng sức mạnh bên dưới, trực tiếp bị Diệp Thần cho đánh bay. Con kia to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng, cũng bị Diệp Thần một quyền đánh cho nát tan. Người tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng con rối cuối cùng là con rối. Nhìn ta chiêu kiếm này làm sao? Diệp Thần nhìn cái kia to lớn con rối, trường kiếm trong tay nhất thời tỏa ra này thần mang. Một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm này ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, một chiêu kiếm chém ra, hư không rung động, không gian phá vụn. Chiêu kiếm này phản phất ẩn chứa một vô biên vũ trụ chi lực, khủng bố vô biên. Chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ, rắc không thể chống cự sức mạnh, hướng về cái kia to lớn con rối trực tiếp chém giết tới. A con kia to lớn màu vàng con rối phát ra một tiếng thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận thần quang chém xuống ở cái kia con rối trên người. Cái kia to lớn con rối trong nháy mắt bị Diệp Thần cho chém nát. Những kia to lớn mảnh kim loại hướng về bốn phía bay vụt đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ở đây chút to lớn mảnh vỡ bay vụt sau khi đi ra ngoài, toàn bộ bầu trời đều bị vỡ ra đến, phát ra từng đợt rung động lòng người thanh âm của. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra sau khi, trực tiếp một trưởng bộ hướng về phía mặt đất. Con kia lớn vô cùng to lớn con rối bị Diệp Thần một chiêu kiếm chém giết. Lúc này, Diệp Thần tựa hồ minh bạch cái gì, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, mở miệng nói, thế giới này tuy rằng khổng lồ, thế nhưng cũng không phải thật sự là thế giới. Nhìn ta như thế nào phá mở? Diệp Thần nói, hướng về bầu trời kia bên trong bay đi. Chương 1145, kịch liệt gió bão. Chương 1145, kịch liệt gió bão. Diệp Thần hướng về trên bầu trời bay đi, sau đó, nhìn bầu trời kia nói, tuy rằng bên trong thế giới rất bao la, thế nhưng ngươi cũng chỉ là một bộ bách họa tranh vẽ trên tường. Nói, Diệp Thần một chiêu kiếm hướng về bầu trời chém tới. Ầm. Chiêu kiếm này chém xuống sau khi, toàn bộ bầu trời đều bị xé rách. Diệp Thần tiếp tục hướng về bầu trời chém ra kiếm thứ hai. Ầm. Chiêu kiếm này chém ra sau khi, giữa bầu trời bách họa tranh vẽ trên tường lần thứ hai bị đánh ra một cái lỗ thủng to, vô tận thần hy từ cái hang lớn kia bên trong lao ra. Diệp Thần trong nháy mắt xuyên qua cái kia bách họa tranh vẽ trên tường, đi ra phía ngoài. Diệp Thần hơi kinh ngạc, chỉ thấy cái kia bách họa tranh vẽ trên tường trong nháy mắt hướng về Diệp Thần bay tới. Diệp Thần nhìn thấy cái kia bách họa tranh vẽ trên tường bên trên viết Sơn Hà Đồ ba chữ. Sơn Hà Đồ, quả nhiên là chí bảo. Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần một phát bắt được cái kia bức Sơn Hà Đồ, quan sát tỉ mỉ lên, chỉ thấy Sơn Hà Đồ mặt ngoài khắc rõ một vài bức núi sông hồ nước cùng dòng sông chờ cảnh vật. Này tấm Sơn Hà Đồ bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ huyền diệu quy tắc, để Diệp Thần có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Vào lúc này, chỉ thấy những bảo vật khác bên trong từng đạo ánh sáng xuất hiện, chỉ thấy từng bộ xác chết bị những bảo vật kia phun ra ngoài. Những bảo vật kia đem những tu sĩ kia toàn bộ giết chết, chỉ thấy bọn họ bị phun ra ngoài, những tu sĩ kia cũng trở thành từng cái thây khô. Những kia thây khô trên người không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, không biết là bị những bảo vật này hấp thu đi linh hồn, vẫn bị luyện chế thành thây khô, thân thể bên trên không có bất kỳ sinh cơ. Không nghĩ tới những bảo vật này mạnh mẽ như vậy, xem ra những bảo vật này vẫn luôn là hấp thu những tu sĩ này thần hy cùng chân khí. Ở đây chút thây khô bên trong còn có một cái bảo vật, đó là một hạt châu mặt ngoài khắc đầy phù văn, tản ra hào quang màu xanh lam nhạt, tản ra một loại cực kỳ thần dị sóng sức mạnh. Làm hạt châu kia xuất hiện thời điểm, Diệp Thần cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Diệp Thần đưa tay đem hạt châu kia bắt lại, hạt châu kia dĩ nhiên hướng về Diệp Thần mi tâm bay đi, trực tiếp chui vào Diệp Thần giữa chân mày. Khi này hạt châu tiến vào Diệp Thần mi tâm sau khi, Diệp Thần cảm giác được nguyên thần của chính mình phản phất nhận lấy một loại dẫn dắt giống như vậy, cùng hạt châu kia sinh ra một tia liên hệ. Diệp Thần trong óc đột nhiên nhiều hơn hạt châu này. Hạt châu này toàn thân trong suốt óng ánh, mặt ngoài có một đạo đạo phù văn, lập lòe ánh sáng màu xanh lam nhạt. Hơn nữa, Diệp Thần còn có thể cảm ứng được hạt châu này bên trong vẫn còn có mặt khác một loại sóng sức mạnh, chính là bởi vì nguồn sức mạnh này vận sóng, làm cho hạt châu này có một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Diệp Thần có thể cảm ứng được này cố quỷ dị sóng sức mạnh, để Diệp Thần vô cùng giật mình. Tại đây loại quỷ dị sóng sức mạnh bên dưới, Diệp Thần thậm chí có loại muốn thần phục hạt châu này kích động. Diệp Thần biết, hạt châu này khẳng định vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể ảnh hưởng tư tưởng của người khác ý chí, khống chế người hành vi. Xem ra, thế giới này cũng có rất nhiều bảo vật, chỉ là ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn điều động chúng nó. Diệp Thần nhìn mình trong óc thêm ra tới hạt châu này, khẽ cau mày, sắc mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Mặc kệ như thế nào, hạt châu này đối với hắn trợ giúp khẳng định rất lớn. Hơn nữa, hạt châu này sức mạnh tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, đem hạt châu kia thả lại đến trong nhận chữ vật. Diệp Thần đem vung tay lên, đem nơi này bảo vật thu sạch vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Diệp Thần thu hồi bảo vật sau khi, sau đó lập tức phi thân rời khỏi nơi này. Lần này đại hội quán quân rất đơn giản, đó chính là ai thu được bảo vật nhiều, ai là có thể trở thành đại hội quán quân. Có điều, bất luận thu được bao nhiêu bảo vật, đến thời điểm đều phải phân cho Thiên Âm tộc một nửa. Ngày này âm ảo cảnh có hạn chế, vượt qua 300 tuổi người liền không thể tiến vào. Hơn nữa, ngày này âm ảo cảnh vô cùng nguy hiểm. Thiên Âm tộc cũng là vì thu được ngày này âm trong ảo cảnh bảo vật, mới lựa chọn khai triển ngày này âm tộc đại hội. Ngày này âm tộc thánh nữ nếu như đúng là sư tỷ của mình, như vậy, hắn liền nhất định phải thu được đại hội này quán quân. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đại địa ầm ầm chấn động lên. Một luồng cuồng bạo cụ phong đột nhiên xuất hiện. Cụ phong bên trong, đầy dây một luồng cuồng bạo vô cùng khí tức, bao phủ bát phương. Nay cụ phong mang theo không gì sánh kịp như thế, một luồng kinh khủng sóng khí từ cơn lốc kia bên trong lao ra. Nay cố cuồng bạo vô cùng cụ phong cuốn sạch lấy toàn bộ đại địa, hướng về phía trước bao phủ mà đi, hướng về Diệp Thần vị trí tập kích mà đi. Diệp Thần nhìn thấy vẻ này cụ phong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh hãi. Hắn biết, này cố cụ phong là trong thiên địa kinh khủng nhất hủy diệt chi lực. Loại này hủy diệt chi lực có thể hủy diệt một tòa thành trì, phá hủy một quốc gia. Diệp Thần vừa chạy trốn vài bước, liền nghe đến phía sau truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ vang rền. Thanh âm này truyền vào trong lỗ tai sau khi, một tảng đá lớn lại bị vẻ này cụ phong thổi đến mức nát tan. Ở đây đá tảng hóa thành bột phân biến mất sau khi, vẻ này hủy diệt chi lực vẫn bao phủ tới, hướng về Diệp Thần bao phủ tới. Lớn như vậy gió bão, nơi đó có chí bảo xuất thế sao? Diệp Thần nhìn cái kia to lớn gió bão, hướng về cái kia gió bão phi thân quá khứ. Diệp Thần một bên phi hành, một bên triển khai sấm gió quyết. Diệp Thần một bên tránh né này cụ phong, một bên triển khai sấm gió quyết. Cơn lốc kia bao phủ tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần xung quanh cơ thể không ngừng mà có đao gió gào thét mà qua, một cơn gió lớn, Diệp Thần cứ gói hàng ở trong đó. Diệp Thần thân thể không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà né tránh, tránh né cơn lốc kia. Coi như Diệp Thần triển khai sấm gió quyết, cơn lốc kia tốc độ vẫn rất nhanh, Diệp Thần không dám thất lễ, không thể làm gì khác hơn là triển khai sấm gió quyết. Vẻ này cụ phong vẫn đi theo ở Diệp Thần phía sau, hướng về Diệp Thần điên cuồng đuổi theo. Ở Diệp Thần phía sau, Diệp Thần một đường lao nhanh, một đường né tránh. Diệp Thần triển khai sấm gió quyết, không ngừng né tránh cụ phong, không ngừng mà di động thân hình. Lúc này, Diệp Thần thấy được lần lượt từng bóng người xuất hiện ở nơi đó. Thiên Thần tộc thánh tử, Linh tộc thánh tử, còn có những kia mạnh mẽ một điểm thiên tiêu, hiện tại đều tụ tập ở đây, cùng đợi cái kia chí bảo xuất thế. Lần này cái kia chí bảo xuất thế vị trí, liền ở ngay đây, có điều, những kia thánh tử cũng đã chạy đến, bọn họ đều muốn cướp đoạt lần này cái kia chí bảo, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải mau chóng cướp được cái kia chí bảo, bằng không, những kia thánh tử nhất định sẽ liên hợp lại. Chúng ta nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem những kia thánh tử chém giết ở đây, nếu không thì, những kia thánh tử liên hợp lại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ, chỉ sợ rất khó sống sót rời đi nơi này. Ở Diệp Thần phía trước, có một đoàn người chính đang phi hành, hướng về quảng trường này bay tới. Những người kia, thình lình chính là các đại chủng tộc, còn có những chủng tộc khác thánh tử. Những kia thánh tử, tất cả đều hướng về cái kia mảnh quảng trường bay qua. Cái kia mảnh trên quảng trường, đã có một đống chồng hài cốt nằm ở nơi đó, hiển nhiên, ở đây chút hài cốt phía trước đã chiến đấu quá một phen. Chương 1146, Khí Linh. Chương 1146, Khí Linh. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia to lớn trong gió lốc, một vệt kim quang hiện lên. Kim quang này hiện lên sau khi, những kia thánh tử đều hướng về vệt kim quang kia bay vút quá khứ, hướng về vệt kim quang kia bay qua. Diệp Thần nhìn thấy những người kia tất cả đều hướng về vệt kim quang kia bay qua. Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng rùng mình, hướng về vệt kim quang kia bay qua. Diệp Thần thấy được vệt kim quang kia, đó là một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Nay trường kiếm, toàn thân vàng óng ánh, tản ra một luồng thần bí khó lường khí tức, một luồng khủng bố vô cùng khí tức, từ cái kia cái trường kiếm bên trên tản ra, khiến lòng người sinh kính sợ tình. Nhìn thấy cái kia cái trường kiếm trong nháy mắt, Diệp Thần run lên trong lòng, cái kia cái trường kiếm trên tản mát ra luồng khí tức kia, để Diệp Thần đều cảm giác được sợ hãi một hồi. Thật là khủng khiếp trường kiếm. Đây tuyệt đối là một thanh chí bảo. Diệp Thần mở miệng nói, có thể sản sinh khổng lồ như thế gió bão, đồng thời còn có thể sản sinh khủng bố vô cùng khí tức, chỉ có thể nói rõ, này trường kiếm tuyệt đối là một cái chí bảo. Nay trường kiếm không chỉ nắm giữ vô địch lực công kích, còn có kinh khủng năng lực phòng ngự, quả thực có thể nói nguy tiên. Thanh trường kiếm kia chủ nhân nhất định là một vị cường giả, hắn lưu lại chí bảo. Nay trường kiếm tuyệt đối là một cái vô giá chí bảo. Cái kia cái trường kiếm màu vàng nóng trôi nổi ở giữa không trung, tản ra nồng nặc thần quang. Thời khắc này, chỉ thấy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia trong gió lốc trường kiếm màu vàng nóng. Nay trường kiếm bên trên có phủ văn thần bí lưu truyền, đó là pháp tắc chi vân. Pháp tắc liên đại diện cho thần tính cùng trật tự, loại này thần tính trật tự có thể làm cho võ giả lĩnh ngộ tầng thứ càng cao hơn pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực càng nhiều, lĩnh ngộ càng sâu, thực lực kia lại càng mạnh mẽ. Diệp Thần đã từng chiếm được một cái chí bảo, cái này chí bảo bên trong ẩn chứa thần bí thần tính. Tuy rằng Diệp Thần thiên phú tu luyện rất mạnh, thế nhưng Diệp Thần nhưng không cách nào lĩnh ngộ ra tầng thứ càng cao hơn thần tính, điều này làm cho Diệp Thần trong lòng vẫn có tiếc nuối. Thế nhưng, không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên lại được đến một cái chí bảo, hơn nữa còn là một cái cấp thần chí bảo, điều này làm cho Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Nhìn thấy thanh trường kiếm kia sau khi, không ít người con mắt đều là sáng ngời. Không ít người nhìn về phía thanh trường kiếm kia trong ánh mắt, lộ ra vẻ tham lam, hận không thể đem thanh trường kiếm kia chiếm làm của riêng. Chỉ thấy trường kiếm kia bên trên, vô tận gió bao bao phủ mà ra. Bao tắc này, giống như là một vòng xoáy khổng lồ giống như vậy, điên cuồng hấp thu bốn phía nguyên tố, điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh. Những kia nguyên tố bị cái kia gió bao hút một cái, dồn dập hướng về cái kia gió bao bên trong tuần tới. Gió bao bên trong gió bão không chỉ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, càng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng nguyên tố, có thể hấp thu nguyên tố bên trong tinh hoa. Những kia trong gió lốc có kinh khủng thần tính cùng trật tự lực lượng. Tại đây chút thần tính cùng trật tự lực lượng phụ trợ dưới, cái kia gió bao trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người đang đợi cái kia gió bao kết thúc. Gió bao lúc kết thúc chính là mọi người tranh đoạt thời gian. Ở đây mỗi người cũng không muốn bỏ qua cơ hội, chỉ cần có thể được cái này bảo vật, sẽ lập tức đột phá cảnh giới, thu được càng to lớn hơn tạo hóa. Cái kia gió bão đang chậm chậm yếu bớt. Diệp Thần thấy cảnh này, biết gió bão yếu bớt chính là chỗ này món bảo vật lúc xuất thế. Rốt cục, chỉ thấy cái kia gió bão biến mất hạ xuống. Thời khắc này, chỉ thấy tất cả mọi người bay người lên, hướng về cái kia trường kiếm màu vàng nóng bay qua. Tất cả thánh tử đều hướng về cái kia cái trường kiếm màu vàng nóng bay vụt quá khứ. Cái kia cái trường kiếm màu vàng nóng, giống như là có ý thức của mình giống như vậy, hướng về tất cả mọi người đụng phải quá khứ, điên cuồng thu nạp nguyên tố. Một khi có người muốn dựa vào gần cái kia cái trường kiếm màu vàng nóng, cái kia cái trường kiếm màu vàng nóng sẽ bùng nổ ra khủng bố vô cùng sức mạnh, hướng về người kia công kích mà đi. Từng đạo huyết hoa tỏa ra, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Cái kia cái trường kiếm màu vàng nóng, phản phất giống như là một động không đáy, điên cuồng rút lấy nguyên tố, điên cuồng thôn phệ những người kia, để những người kia đều bị thương không nhẹ, bị trọng thương. Thanh trường kiếm kia hấp thu nhiều như vậy nguyên tố cùng pháp tắc chi lực, uy lực của nó so với vừa nãy gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Ở đây trường kiếm chu vi hư không phát sinh đùng đùng vang lên giòn giã, những kia hư không lại bị cái kia cái trường kiếm cho đánh nứt ra đến. Ở đây thanh trường kiếm bên trên, từng đạo hóng ánh thần mang bắn mạnh, một luồng khủng bố đến cực hạn khí tức tràn ngập ra. Thanh trường kiếm kia bên trên có thần bí khó lường pháp tắc chi lực quanh quẩn. Cái kia cái trường kiếm bên trên tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Thanh kiếm này trên có linh trí. Diệp Thần kinh hãi. Vừa cái kia gió bao yếu bớt chỉ là giả tạo. Thanh kiếm kia đang gạt những tu sĩ kia quá khứ, sau đó ở đem những tu sĩ kia tàn sát. May là Diệp Thần vẫn chưa cuống quýt đến cất đoạn. Có điều này cũng chứng minh một thanh này trường kiếm khủng bố. Thanh trường kiếm kia hấp dẫn chú ý của mọi người, không ngừng hấp dẫn chu vi nguyên tố, pháp tắc cùng thần tính lực lượng tiến vào thanh trường kiếm kia bên trong. Tiếp tục như vậy, chỉ cần cho thanh trường kiếm kia đầy đủ thời gian, này trường kiếm nhất định sẽ trở thành một tôn đáng sợ chí bảo. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Có điều thanh trường kiếm này hấp thu nguyên tố càng nhiều, lại càng dễ dàng trở thành thanh trưởng kiếm khí linh. Khí linh chính là từ nguyên thần ngưng tụ mà thành sinh mệnh. Một khi khí linh trưởng thành tới trình độ nhất định, thậm chí có thể hóa hình thành người hình. Một khi thành công hóa hình, tên tu sĩ này liền nắm giữ vô tận sức mạnh. Đây là một nhân vật hết sức khủng bố. Hơn nữa, loại này linh kiếm bình thường đều rất mạnh mẽ, bởi vì khí linh nhờ có suy nghĩ của mình sẽ vô cùng khủng bố. Loại này gió bão một muốn nổ tung lên, sẽ để chu vi tất cả mọi người đều bị giết chết. Diệp Thần nhìn chu vi không ít tu sĩ bị kinh khủng kia gió bão giết chết, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Xem ra, thanh trường kiếm kia bên trong ẩn chứa sức mạnh thật là đáng sợ. Mạnh mẽ như vậy một thanh trường kiếm, một khi trưởng thành, này sẽ là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Ngẫm lại liền làm người sợ hãi a. Thanh trường kiếm này, giống như là một thanh tử vong trường kiếm, hút vào những người kia sinh mệnh. Có điều, những kia thánh tử chúng đều tránh thoát khỏi thanh trường kiếm kia tập kích, những kia thánh tử chúng đều thoát đi thanh trường kiếm kia phạm vi công kích. Rốt cục, chỉ thấy cái kia trường kiếm màu vàng nóng, rốt cục mở đi. Cái kia gió bão từ từ biến mất. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia trường kiếm màu vàng nóng, nhất thời hóa thành một vệt sáng, muốn chạy trốn. Nó muốn chạy trốn. Ngăn cản hắn. Nhất thời, chỉ thấy từng cái tu sĩ, nhất thời hướng về trường kiếm kia bay đi. Diệp Thần nhìn trường kiếm kia, cú bay người về phía trường kiếm kia bay đi. Diệp Thần chính là kiếm tiên, vì lẽ đó, thanh trường kiếm này, hắn tình thế bắt buộc. Bèo 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 bèo. Chỉ thấy chu vi mấy trăm cái tu sĩ, toàn bộ hướng về thanh trường kiếm kia truy đuổi quá khứ. Thanh trường kiếm này tốc độ cực nhanh, trong một cái mắt cũng đã chạy ra khỏi vạn trượng xa, cự ly này thanh thần kiếm cũng càng ngày càng gần. Thời khắc này, chỉ thấy một tu sĩ trước tiến đến, một cái tay trong nháy mắt bắt được cả kiếm. Chương 1142, cơ giật. Chương 1142, cơ giật. Lúc này, chỉ thấy trường kiếm kia lần thứ hai tỏa ra ánh kiếm, một tu sĩ thân thể trong nháy mắt vỡ ra được. Xì xì. Một tu sĩ tại chỗ liền bỏ mình. Có điều, ở đây thanh trường kiếm vỡ ra được đồng thời, lại có ba cái tu sĩ bắt được thanh trường kiếm kia. Liền ngay cả thánh tử đều có hai cái tu sĩ bắt được thanh trường kiếm kia, lần này tổn thất thật sự phi thường nặng nề. Ai những kia bắt được trường kiếm tu sĩ, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Chỉ thấy bọn họ từng cái hướng về thanh trường kiếm kia bay qua, muốn đem thanh trường kiếm kia bắt. Thế nhưng thanh trường kiếm kia thật sự là quá khó khăn đối phó rồi. Thanh trường kiếm kia không ngừng mà thả ra ánh kiếm, bất kể là những tu sĩ kia làm sao chống đối thanh trường kiếm kia ánh kiếm, những kia trường kiếm vẫn có thể nổ bắn ra ánh kiếm, giết chết chu vi tu sĩ. Thanh trường kiếm kia liền phảng phất một con rắn độc giống như vậy, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy thanh trường kiếm kia sau khi, Diệp Thần trong lòng khẽ động, trước mắt thanh trường kiếm này bên trên ẩn chứa kinh khủng pháp tắc, thanh trường kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Lúc này, cái khác thánh địa thánh tử dồn dập lên tiếng nói, còn lại thánh tử cũng là dồn dập gật đầu. Diệp Thần đuổi theo, vẫn chưa ra tay, hắn chỉ là bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Diệp Thần phát hiện, còn có rất nhiều người cũng giống vậy, cùng đợi xuất thủ thời cơ. Bọn họ tuy rằng cũng muốn tranh cướp thanh trường kiếm kia, thế nhưng là đều không có tùy tiện ra tay, mà là đang chờ đợi. Những người kia đều rõ ràng, muốn cướp giật thanh trường kiếm kia, không chỉ cần muốn tiến bộ dũng mãnh, hơn nữa còn cần đoàn kết hợp tác, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Những kia thánh tử dồn dập thôi thúc trong cơ thể thánh nguyên lực lượng, toàn lực thôi thúc chính mình pháp tắc cùng thánh nguyên lực lượng, hướng về thanh trường kiếm kia phóng đi. Thanh trường kiếm kia hấp thu vô cùng vô tận nguyên tố, thu nạp nguyên tố càng nhiều, thanh trường kiếm kia sẽ trở nên càng cường đại. Nếu như thanh trường kiếm này có thể thành công lột xác, trở thành chí bảo, vậy thì càng lợi hại. Một thanh chí bảo chính là thánh tử chúng lớn nhất của cải, loại này của cải ai cũng không hy vọng thấy có người chia sẻ. Thanh trường kiếm kia ở nơi đó xoay tròn, chu vi pháp tắc bị trường kiếm không ngừng hấp thu, điên cuồng thôn phệ, không ngừng nâng lên, loại này thôn phệ để thanh trường kiếm kia khí tức càng ngày càng mạnh. Đang lúc này, chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen hướng về thanh trường kiếm kia, chụp tới thanh trường kiếm kia. Thanh niên mặc áo đen này là những tu sĩ này bên trong lãnh tụ cấp nhân vật, hắn vụ một cái về phía thanh trường kiếm kia, người còn lại dồn dập ngừng lại, hướng về thanh niên mặc áo đen kia nhìn sang, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen kia. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm kia, một trường ấn về phía thanh trường kiếm kia. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia một trường đè nén xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thanh trường kiếm kia nhất thời muốn nổ tung lên. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên bàn tay. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia trên bàn tay lóe lên một tầng hào quang màu vàng nóng, hào quang màu vàng nóng kia long lánh, tản ra một trận hào quang màu vàng nóng, đem thanh niên mặc áo đen kia toàn bộ tay phải gói hàng. Hào quang màu vàng nóng kia phản phất mang theo kinh khủng hủy thiên diệt địa sức mạnh. Kim sắc quang mang bao một cái ngụ ở thanh niên mặc áo đen kia, trôi này trường kiếm màu vàng nóng, giống như là gặp khắc tinh giống như vậy, bị gắt gao chấn áp lại, căn bản trốn không thoát nửa phần. Trời a, hắn rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy này mà, những kia thánh tử chúng dồn dập kinh ngạc thốt lên mở miệng. Thanh niên mặc áo đen này, dĩ nhiên đem trôi này trường kiếm màu vàng nóng hoàn mỹ chấn áp lại. Phải biết, trôi này trường kiếm màu vàng nóng nhưng là một cái chí bảo. Đó là phong tộc thánh tử. Có người nhận ra thanh niên mặc áo đen kia. Lúc này, chỉ thấy thiên thần kia tộc thánh tử cùng cái kia linh tộc thánh tử, trong nháy mắt cũng ra tay rồi. Trong nháy mắt, hai người hướng về phong tộc thánh tử công kích quá khứ. Hai người công kích vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt, trường kiếm kia lần thứ hai bị đánh bay. Hai người dồn dập triển khai thủ đoạn, chụp tới thanh trường kiếm kia. Thanh trường kiếm kia phản phất nhận lấy khiêu khích, điên cuồng giãy giụa, muốn phá tan cấm chế, chạy ra nơi này. Thế nhưng, thanh trường kiếm kia căn bản là không có cách thoát khỏi cái kia hai cái thiên thần tộc thánh tử bàn tay. cái kia hai cái thiên thần tộc thánh tử trên bàn tay đều có kinh khủng thánh vân, ẩn chứa sức mạnh to lớn, cho ta chấn áp. Hai người này thiên thần tộc thánh tử gào thét lên tiếng. Hai người này thiên thần tộc thánh tử đồng thời ra tay, điên cuồng thôi thúc trên bàn tay sức mạnh, hung hăng chấn áp thanh trường kiếm kia. Thanh trường kiếm này điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng bất luận thanh trường kiếm kia làm sao giãy giụa, bất luận nó làm sao phản kháng, nó chung quy không cách nào tránh thoát cái kia hai cái thiên thần tộc thánh tử khống chế. Ở đây hai cái thiên thần tộc thánh tử trước mặt, thanh trường kiếm kia tựu như cùng tiểu hài tử giống như vậy, bị bọn họ ung dung nắm lấy, không cách nào phản kháng. Mà đang ở lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt giết tới. Diệp Thần đi tới thiên thần kia tộc thánh tử trước mặt, vung tay lên, hướng về thiên thần kia tộc thần tử giết tới. Nhìn thấy một con kia lớn vô cùng bàn tay khổng lồ hướng về chính mình bổ tới, thiên thần kia tộc thánh tử sắc mặt chợt biến. Này một con lớn vô cùng bàn tay khổng lồ, quả thực so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn, phảng phất một ngọn núi lớn, làm cho không người nào có thể chống cự. Đáng chết, kẻ nhân loại này đã vậy còn quá lợi hại. Nhìn thấy Diệp Thần công kích, thiên thần kia tộc thánh tử trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, không dám gắng đón đỡ Diệp Thần công kích. Hắn vội vã rời đi phương vị, hướng về bên cạnh chạy trốn. Hừ. Nhìn thấy cái kia thiên thần tộc thánh tử chạy trốn, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lập tức hắn lần thứ hai hướng về cái kia thiên thần tộc thánh tử truy kích quá khứ. Cái kia thiên thần tộc thánh tử cảm giác được Diệp Thần lần theo, không khỏi sắc mặt chợt biến. Cái kia thiên thần tộc thánh tử liên tiếp lui về phía sau, thân hình của hắn lấp lóe, né tránh Diệp Thần công kích. Đáng chết, làm sao có khả năng? Nhân loại kia làm sao có khả năng cùng trên tốc độ của ta? Cái kia thiên thần tộc thánh tử kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Hắn làm sao có khả năng đuổi theo chính mình? Diệp Thần triển khai không gian pháp tắc, có thể rất nhanh tốc qua lại không gian, tự nhiên đuổi tới cái này thiên thần tộc thánh tử bước tiến. Cái này thiên thần tộc thánh tử một bên chạy trốn, một bên dùng khỏe mắt dư quang hướng về bốn phía nhìn lại. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời đánh bay cái kia một thanh trường kiếm. Diệp Thần lập tức đem cái kia trường kiếm màu vàng nóng nắm tại rảnh tay bên trong. Thanh trường kiếm này phi thường sắc bén, Diệp Thần nắm lấy trường kiếm, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, liền tóm lấy thanh trường kiếm kia, nắm thật chặt trường kiếm, căn bản là không có cách tránh thoát khỏi. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Diệp Thần nắm trường kiếm, mở miệng nói rằng: "Cướp ngươi bảo vật thì lại làm sao? Thanh kiếm này nếu rơi vào rồi trong tay ta, vậy chính là ta chiến lợi phẩm." Diệp Thần lạnh lùng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nhìn thấy Diệp Thần như vậy ngu cuồng, cái kia thiên thần tộc thánh tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gào thét một tiếng. Hắn đột nhiên chạm đích, hướng về Diệp Thần đánh tới. "Muốn chết chính là ngươi." Nhìn thấy cái kia thiên thần tộc thánh tử vọt tới, Diệp Thần cũng là cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên liên tiếp. Chương 1143, Tàn sát thánh tử. Chương 1143, Tàn sát thánh tử. Ầm. Hai người lần thứ hai va chạm đến một chỗ, bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa thanh âm của, toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Hai người đối đầu lên, thế giới này cơ hồ là long trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo. Cái kia thánh tử cũng không yếu, cũng đạt tới độn nhất hậu kỳ cảnh giới. Nhìn thấy cái kia thánh tử, Diệp Thần liền biết, trước hắn đánh bại những kia thánh tử, hầu như đều là giả tử. Hiện tại ở trên trời âm ảo cảnh những này, mới thật sự là thánh tử. Thế nhưng, độn nhất hậu kỳ, vậy thì như thế nào? Hiện tại Diệp Thần nhưng là hợp đạo cảnh giới, vì lẽ đó, Diệp Thần không sợ chút nào. Ở trên trời âm ảo cảnh những này thánh tử bên trong, thiên tài lớp lớp, mỗi một cái thánh tử thực lực đều hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng, cái kia thiên thần tộc thánh tử thực lực, rõ ràng không bằng những kia thánh tử. Diệp Thần một quyền hướng về thiên thần kia tộc thánh tử đập tới, nhất thời, một luồng cuồng bạo vô cùng quyền ảnh từ Diệp Thần trên nắm tay hiện lên mà ra. Ở Diệp Thần trên nắm tay, nổi lên một vị thần ma bóng mờ, một quyền liền hướng về thiên thần kia tộc thánh tử đập tới, uy thế ngập trời. Cái kia thiên thần tộc thánh tử, nhìn thấy Diệp Thần cú đấm này, sắc mặt chợt biến. Ở nơi này thiên thần tộc thánh tử trên người, cũng nổ bắn ra một luồng khủng bố vô cùng khí thế, hướng về Diệp Thần giết tới. Cái này thiên thần tộc thánh tử, đồng dạng là thi triển ra khủng bố vô cùng thần thông. Một to lớn quyền ấn, từ thiên thần tộc thánh tử trên nắm tay ngưng tụ đi ra, hướng về Diệp Thần nắm đấm, hung hăng đánh giết lại đây. Vành. Song phương lần thứ hai va chạm vào nhau. Cái kia thiên thần tộc thánh tử thân thể loáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, thân thể lắc lư lên. Cái kia thiên thần tộc thánh tử, gương mặt ngạc nhiên nghi ngờ, đầy mặt vẻ khó tin nhìn Diệp Thần. Ngươi là hợp đạo cảnh giới? Thiên thần tộc thánh tử nhìn Diệp Thần, khuôn mặt ngạc nhiên nghi ngờ cũng không rõ, trong con ngươi tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Cái kia thiên thần tộc thánh tử khuôn mặt khó có thể tin, gương mặt khó có thể tin tưởng được. Không sai, bản tọa là hợp đạo. Nghe được Diệp Thần cái kia thiên thần tộc thánh tử tức đến run rẩy cả người, hàm răng cắn cốt ca cốt két vang vọng, hắn nhìn Diệp Thần, giận dữ hét: "Tiểu tử, ta chính là thiên thần tộc thánh tử, ngươi dám giết ta?" "Có gì không dám?" Diệp Thần nói, nhất thời hướng về bị giết quá khứ. Diệp Thần cầm trong tay thanh trường kiếm kia, hóa thành một vệt sáng, hướng về cái kia thiên thần tộc thánh tử giết tới, tốc độ vô cùng nhanh. Nhìn thấy Diệp Thần dĩ nhiên hướng chính mình giết tới, cái kia thiên thần tộc thánh tử đầy mặt vẻ giận dữ, hắn vội vã vận công chống đối. Ầm. Diệp Thần cùng thiên thần tộc thánh tử nắm đấm, lần thứ hai đụng thẳng vào nhau, bùng nổ ra một luồng kinh khủng kinh khí gợn sóng, trong nháy mắt liền bao phủ ra, hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Ầm. 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 Liên tiếp tiếng nổ lớn, vào đúng lúc này, không ngừng quanh quẩn. Ở đây trong một vùng hư không, vô số không gian mảnh vỡ bắn tóe ra, hóa làm điểm điểm ánh sáng, hướng về bốn phía tản đi. Một lại một cái cường giả, bị này cố kinh khủng kinh khí gợn sóng cho đánh bay ra ngoài. Rất nhiều tu vi yếu tiểu nhân người tu luyện, bị này cố kinh khủng kinh khí gợn sóng bắn cho thành thịt bọn, hóa thành đầy trời xương máu, biến mất ở bên trong đất trời. Diệp Thần cùng cái kia thiên thần tộc thánh tử thân hình, trên không trung cấp tốc đan sen mà qua, công kích lẫn nhau đối phương. Vừa đối mặt sau khi, cái kia thiên thần tộc thánh tử lại bị Diệp Thần cho một chiêu đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia thiên thần tộc thánh tử nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Khốn nạn, ngươi lại dám thương ta! Cái kia thiên thần tộc thánh tử lên cơn giận dữ, đầy ngập sự thù hận hướng về Diệp Thần bạo phát. Cái kia thiên thần tộc thánh tử hướng về Diệp Thần giết tới. Ầm, ầm, ầm. Hai người lần thứ hai đối đầu đến một chỗ, bùng nổ ra một luồng khủng bố vô cùng cơn bão năng lượng. Vẻ này cơn bão năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, trong nháy mắt đem hư không xé rách ra đến. Ở nơi này trong hư không, bầu trời sao vô tận đá vụn cùng không gian loạn lưu bao phủ đi ra, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Những kia không gian đá vụn cùng loạn lưu ở trong hư không phủi đi ra từng đường kinh khủng khe. Cái kia thiên thần tộc thánh tử thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tại này cố cơn bão năng lượng trùng kích vào, vẫn là liên tục bại lui, một mực tối lui đến ngàn dặm ở ngoài mới ổn định hạ thân hình. Cái kia thiên thần tộc thánh tử đình chỉ sau, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin vẻ mặt, khuôn mặt khó có thể tin. Ngươi là ai? Diệp Thần bình tĩnh nhìn thiên thần kia tộc thánh tử nói, nhân tộc, thần thiên. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, không thể tin được. Nhân tộc thần thiên, người này làm sao trà trộn vào tới? Ngươi là nhân tộc người? Thiên thần thánh tử tất cả sợ hãi. Nhân tộc cùng bọn họ thiên thần tộc chính là mối thù, vì lẽ đó, hắn đối với Diệp Thần vô cùng căm hận. Các vị, các ngươi cũng nghe nói chứ, hắn chính là người kia tộc thần thiên, các ngươi còn không ra tay sao? Thiên thần tộc thánh tử lạnh lùng nói. Diệp Thần sở dĩ ở đây bại lộ thân phận của chính mình, đó là bởi vì lần này Diệp Thần muốn tàn sát những này thánh tử. Năm đó bọn họ đối với người tộc việc làm, Diệp Thần chưa bao giờ quên. Thời khắc này, nghe nói Diệp Thần thị nhân tộc, những tu sĩ kia cũng từng cái hướng về phía Diệp Thần. Những này thánh tử, từng cái mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Diệp Thần, đằng đằng sát khí. Diệp Thần nhìn một chút trong tay trường kiếm màu vàng nóng, lạnh nhạt nói, hay dùng thanh kiếm này giết các ngươi đi. Diệp Thần nói, mang theo trường kiếm màu vàng nóng, nhất thời giết đi tới. Những này thánh tử, từng cái đầy mặt vẻ kinh hãi, bọn họ cảm thấy một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt. Cái này Diệp Thần, đúng là quá kinh khủng, hắn dĩ nhiên có kinh khủng như thế sức chiến đấu, để cho bọn họ đều cảm nhận được khủng hoảng. Diệp Thần tốc độ vô cùng nhanh, thân thể của hắn ở trong hư không lấp lóe, trong nháy mắt cũng đã giết tới cái kia thiên thần tộc thánh tử trước mặt, một chiêu kiếm liền hướng về cái kia thiên thần tộc thánh tử đánh giết mà đi. Diệp Thần chiêu kiếm này vô cùng bá đạo, mang theo nồng nặc tính chất hủy diệt khí tức. Cái này thiên thần tộc thánh tử cảm nhận được cường đại như vậy khí thế sau khi, sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vã vận chuyển thần lực, muốn ngăn cản Diệp Thần một chiêu kiếm. Thế nhưng Diệp Thần chiêu kiếm này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, một quyền liền đem cái kia thiên thần tộc thánh tử bắn cho bay ra ngoài. Xì xì. Cái kia thiên thần tộc thánh tử há mồm phun ra một ngụm máu, thân thể của hắn nặng nề té xuống đất, trên đất lăn lộn, từng ngụm thở hổn hển. Cái kia thiên thần tộc thánh tử khuôn mặt khó có thể tin vẻ mặt, khuôn mặt vẻ tuyệt vọng. Hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, Diệp Thần dĩ nhiên cường hãn đến nơi này loại trình độ. Hắn nhìn Diệp Thần, lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn đường đường thiên thần tộc thánh tử, làm sao sẽ thua với nhân tộc, làm sao sẽ bại như thế triệt để. Vừa lúc đó, Diệp Thần đã đi tới cái kia thiên thần tộc thánh tử trước mặt, một cước đạp ở cái kia thiên thần tộc thánh tử trên ngực.